Chương 1021, tiến về tham gia náo nhiệt. Chương 1021, tiến về tham gia náo nhiệt. Tần Chiêu cười lắc đầu, ngươi cái này cũng. Đồng nhiên, hắn dừng lại, nụ cười biến mất, không phải, ngươi nói cái gì? Bọn hắn là ai? Tiêu Dật Phong sửng sốt một chút, đáp lại nói, thôn Thiên Minh a. Tần Chiêu đầu góc có ngọng, lui về sau hai bước, đưa tay chỉ vào những thi thể này, nuốt. Thôn Thiên Minh, mẹ nhà hắn, thôn Thiên Minh. Cái tên Vương bắt đản ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói a, niệm nó a. A. Tiêu Dật Phong không rõ ràng cho lắm, ta suy nghĩ ngươi trưởng nghĩa, trực tiếp xuất thủ, liền không có nói a. Ta. Niệm nó, ta thật là phụ ngươi, thôn Thiên Minh, ta. Chắc ta tưởng rằng ngươi cựu nhân a. Là ta cựu nhân a, thôn Thiên Minh bên trong rất nhiều người muốn giết ta à. Tiêu Dật Phong nói rằng. Tần Chiêu che lấy cái chán. Hắn thế mà làm phản Thẩm Liên Minh trụ cột một trong. Tiêu Dật Phong đến cùng làm cái quỷ gì? Con mẹ nó ngươi, nói rõ ràng, đến cùng tình huống như thế nào à, vì cái gì giết thôn Thiên Minh người? Ta thật là bị ngươi hô chết. Tiêu Dật Phong xoa xoa máu trên mặt, nói ngắn gọn, chính là thôn Thiên Minh bên trong có thẩm gia nội ứng. Những cái kia nội ứng muốn giết ta, hơn nữa đã giết ta hảo huynh đệ cùng hắn sư phụ, cho nên ta nhất định phải giải quyết bọn hắn. Bắt đầu đến bây giờ, ta đã giết chết một trưởng lão, ba cái đường chủ, tăng thêm hai cái này, cái kia chính là năm cái đường chủ một trưởng lão. Tần Chiêu trừng vào mắt. Con mẹ nó ngươi, điên rồi đi, ngươi là muốn phá hủy thôn Thiên Minh đế đô điểm mình sao? Tiêu Dật Phong giang tay ra, người kia, nội ứng bất tử, vấn đề càng lớn, dứt khoát để cho ta tới quét sạch, ta một đội nhiều, rất đáng a. Ngươi yên tâm, có ngươi một phần công lao. Tần Chiêu về sau vừa lui, không 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 không, ta là trung lập, không cần cho ta công lao, dựa vào. Ngươi để cho ta tại sao cùng sư phụ bàn giao, ta thật là phục ngươi. Ngươi thế mà giết bọn hắn một nửa vũ lực chèo chống, ngươi điên rồi đi, ngươi là thẩm gia nội ứng a, ngươi có phải hay không thẩm gia nội ứng? Tần Chiêu cảm giác đầu óc muốn nứt mở. Nói đùa cái gì, ta cùng thẩm gia không đội trời chung. Tiêu Dật Phong nghiêm túc nói rằng, không nói cái này, ngươi yên tâm, ta Tiêu Dật Phong có ơn tất báo, hôm nay ngươi giúp ta ghi ở trong lòng. Hiện tại trước tiến đến ta Minh Ca trong nhà. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Tần Chiêu nhìn một chút thi thể trên đất, vỗ chán một cái, lần này kết thúc. Tiêu Dật Phong chính là suy quỷ. Cái này câu tám là thật hô a. Hắn chính là tìm đến Long Tức Hay Ngọc, tìm đến Kim Mộ Dao, đến giao hấn một chút thẩm vô tiêu. Không nghĩ tới, chuyện càng ngày càng nhiều. Trước đó đấu giá hội bị lừa, đi ra thời điểm, đấu giá hội người nói cho hắn biết, chặn đường người là thôn Thiên Minh. Hắn còn tin tưởng đâu. Về sau bị lừa, mới biết được bọn hắn khẳng định nói dối, là vì dẫn phát mâu thuẫn của bọn họ. Kết quả hôm nay, mâu thuẫn thật tới. Hắn ra tay, dẫn đến hai cái đường chủ cấp bậc người rát. Thôn Thiên Minh làm sao lại không tính trên đầu của hắn? Càng là không muốn nhiễm nhân quả, càng là nhiễm. Nắm Tiêu Dật Phong phúc, chắc. Hai người đón xe rời đi hiện trường. Thôn Thiên Minh lại một lần nữa bị làm đủ. Mấy lần trước đoán chừng cho rằng là chính mình người bên kia chủ quan, giảng cứu đơn đấu, bị chui chỗ trống. Lần này nói thế nào? Đi lên liền độc thủ, vẫn là cát. Thôn Thiên Minh cả đời chi địch, Tiêu Dật Phong. Tại trong biệt thự nhận được tin tức thẩm vô tiêu, kém chút cười hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dật Phong thật không hổ là thẩm gia kim bài chiến thần a. Hắn thật tốt, khóc chết. Vì thẩm gia phồn vinh, vì thẩm gia vinh quang, vượt mọi chông gai, phấn đấu quên mình. Tự tay chu diệt phản thẩm liên minh đông đảo đại tướng. Thẩm gia một cọng lông không tốn, một cái thụ thương đều không có, cũng nhanh muốn hủy thôn Thiên Minh một nửa. Hứa đằng a. Thẩm vô tiêu hô. Thiếu gia. Đi xem một chút Tiêu Dật Phong có gì cần, duy trì hắn, nhất định phải duy trì hắn a. Hạng mục này, ta đầu. Là, thiếu gia. Hứa đằng nhịn không được cười lên. Bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong? Thiếu gia, căn cứ phương hướng, hẳn là Tô Tử Minh nhà. Thẩm vô tiêu gật gật đầu, nhìn đồng hồ, còn sớm. Vậy hắn cũng có hứng thú đi qua nhìn một chút. Thời gian này cơ bản đều là vừa ăn xong bữa tối không lâu. Thẩm vô tiêu đi ra biệt thự, hướng phía bãi đỗ xe mà đi. Vừa vặn, Giang Hoài Nguyệt trở về. Lão công, người muốn ra cửa sao? Giang Hoài Nguyệt hỏi. Thẩm vô tiêu dịu dàng cười một tiếng, đi lên trước, ôm lấy bờ eo của nàng, đưa tay sửa sang mái tóc của nàng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến đâu, ngươi hôm nay đi mẹ bên kia sao? Giang Hoài Nguyệt ngọt ngào cười một tiếng, gật gật đầu, đúng thế. Giang Hoài Nguyệt chuyện một mực rất nhiều, nàng hiện tại là chủ quản lấy Thẩm vô tiêu thủ hạ, điều hành vấn đề đều tại trên vai của nàng. Về phần tài nguyên phân phối, kia là Liễu Như Yên cùng nàng cùng một chỗ. Giang Hoài Nguyệt làm việc, Thẩm vô tiêu cực kỳ yên tâm, bất chi bất giác, nàng vẫn chịu trách nhiệm gánh nặng. Bảo bối nhi, có mệnh hay không? Thẩm vô tiêu nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng. Giang Hoài Nguyệt càng thêm giả dặn mê người. Thấm kia động nhân dung nhan, quả thực không thể bắt bẻ. Nếu mày nhạt quét như núi xa, phượng mi đôi mắt sáng, nhìn quanh lưu ly ở giữa tựa như có thể câu hồn và phách. Linh lung mũi ngọc tinh xảo, da như tuyết trắng, môi son một chút càng như tuyết bên trong một chút hồng mai cao ngạo yêu dã. Người, thê cảm giác cũng nặng rất nhiều. Yêu nhã, thành thục, vận bị mười phần. Ta không mệt nha, bổ sung cho đâu. Giang Hoài Nguyệt cười khanh khách, nhẹ nhàng tựa vào Thẩm vô tiêu ngực. Thẩm vô tiêu nói qua, nhất định phải chế tạo một chi mạnh hơn thiên cương môn đội ngũ. Nàng vẫn nhớ, làm tất cả cũng là vì Thẩm vô tiêu, vì bọn hắn những người này tương lai. Đi, lão công dẫn ngươi buông lòng một chút đi. Thẩm vô tiêu nắm nàng ngọc thủ, hướng trên xe mà đi. Đi nơi nào nha? Giang Hoài Nguyệt lập tức ôm cánh tay của hắn, thân mật dán chặt hắn. Đi xem một chút hí, xem hết hí, chúng ta đi một chuyến dã ngoại cầu sinh. Rất lâu không có cùng ngươi tại dã ngoại sinh tồn. Giang Hoài Nguyệt phồng lên miệng nhỏ, vậy ta muốn hay không đổi một bộ quần áo nha? đổi cái gì đổi, liên bộ này, ta muốn chính là loại này cao lãnh hình. Giang Hoài Nguyệt mặc cái gì đều là để mắt. Nàng dáng người cao gầy, hiện tại mặc một bộ màu đen dài khoản áo khoác, rủ xuống thuận đến gối. Bên trong là áo sơ mi trắng đặt cơ sở, hạ thân màu đen thẳng ống quần chỉnh tề đắp lên màu đen trên giày. Mái tóc đen dài buộc thành cao đuôi ngựa, trên trán mấy sợi toái phát theo gió mà động. Nàng liền như vậy đứng đấy, lãnh diễm lại tư thế đi ngang. Mặc dù rất bảo thủ, nhưng càng làm cho Thẩm Vô Tiêu không chống đỡ được, mong muốn tìm tòi hư thực dường như. Siêu cấp muốn nói, ừ. Giang Hoài Nguyệt đi theo hắn lên xe. Thẩm Vô Tiêu không có chính mình mở, mà là nhường lái xe mở. Nàng ngồi ở hàng sau, đem Giang Hoài Nguyệt ôm đến chân của mình bên trên. Một cái tay rất không thành thật liền. Một hồi lâu, Giang Hoài Nguyệt đều động trước tỉnh. Lao công, nếu không nhường lái xe đi trước địa phương khác, đem xe đình chỉ tới an tĩnh chút địa phương a. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, ngồi Thẩm Vô Tiêu trên đùi, hai tay dâng gương mặt của hắn. Cái chán chống đỡ lấy Thẩm Vô Tiêu cái chán, thổ khí như lan. Chậm rãi đụng lên đi, mổ lấy Thẩm Vô Tiêu bờ môi. Một chút, lại nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái. Cái này đã đợi không kịp sao? Thẩm Vô Tiêu cười nói. Giang Hoài Nguyệt nét môi đỏ, gật gật đầu, bại hoại, ai bảo ngươi vừa rồi, đều làm sao có thể đoán ta đây? Vậy chờ một chút đi, đi qua nhìn một chút có thể hay không xảy ra cái gì, nếu như không biết, chúng ta liền đi an tĩnh chút địa phương. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, ân, nghe ngươi. Nói, ôm Thẩm Vô Tiêu chính là một hồi hôn nồng nhiệt. Chiếc lưỡi thơm tho phun ra nuốt vào, kích tình vô cùng. Liên tại bọn hắn hôn đồng thời, Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong đã tới Tô Tử Minh nhà. Chương 1022, cứu chữa. Chương 1022, cứu chữa. Theo thang lầu đi lên, Tiêu Dật Phong gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh liền mở. Tô Tử Minh đứng ở bên trong. Tiêu Minh, ngươi đã đi đâu? Thế nào hiện tại mới trở về? Ngươi thế nào một thân máu? Tô Tử Minh chợt thấy, Tiêu Dật Phong vốn là ở tại Tô Tử Minh trong nhà. Hôm nay rời đi chỉ là cùng Tô Tử Minh nói ra một chuyến, cũng không có nói đi nơi nào. Tô Tử Minh cũng không biết hắn đi làm cầm. Minh ca, yên tâm đi, không phải máu của ta. Tiêu Dật Phong mới trả lời, Tần Chiêu xông ra. Nhìn thấy Tần Chiêu thời điểm, Tô Tử Minh rõ ràng là cao mày. Sao ngươi lại tới đây? Minh ca, đừng hiểu lầm, là ta dẫn hắn tới, hơn nữa tới là có chuyện quan trọng trao đổi. Tiêu Dật Phong đội vàng giải thích, tránh cho càng nhiều hiểu lầm. Tô Tử Minh vô cùng tín nhiệm Tiêu Dật Phong, dù sao đều là quá mệnh minh đệ. Vào đi. Tô Tử Minh tránh ra vị trí. Hai người đi vào. Phòng khách trên ghế salon, Nghiêm Vị đang núp ở nơi hẻo lánh, trên tay sửa sang lấy một cái bút bê bài. Nhìn xem hoàn toàn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tiêu Dật Phong mỉm cười, đối với Nghiêm Vị chào hỏi. Tẩu tẩu, ăn cơm sao? Nghiêm Vị nghe được thanh âm, nhìn về phía Tiêu Dật Phong, cười gật gật đầu, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Tiêu Dật Phong cười cười, liền như là cùng tiểu hài tử đối thoại đồng dạng. Không có cách nào, Nghiêm Vị hiện tại tựa như là một đứa bé. Mọi thứ đều cùng nhà tròi dường như. Cũng may trải qua điều trị, nàng hiện tại sẽ không sợ người. Trước đó nhìn thấy người đều là lẫn mất rất chặt chẽ, sợ gặp phải người xấu như thế. Ngươi, quần áo rất bẩn. Đổi Nghiêm Vị chỉ y phục của hắn. Tiêu Dật Phong gật gật đầu, ta ơn tẩu tẩu, ta lập tức liền đổi. Nghiêm Vị không có tiếp tục nói chuyện, mà là cúi đầu, chỉnh lý hắn bút mê bài. Có chuyện gì, nói đi. Tô Tử Minh nhìn xem Tần Chiêu. Hắn cùng Tần Chiêu không oán không cừu, cũng chưa nói tới rất chán ghét. Nhưng Tần Chiêu bước lên dùng bác sĩ thân phận, nhường hắn rất là khó chịu. Chúng ta ngồi xuống nói a. Tiêu Dật Phong giắt cái đầu. Tô Tử Minh không nói gì, mà là đưa tay ra hiệu một chút. Ba người đi vào bàn ăn, vây quanh ngồi xuống. Hắn rót hai chén nước, đặt ở trước mặt bọn hắn. Minh ca, hôm nay tới nói chuyện này, sẽ phá vỡ chúng ta nhận biết, nhưng ngươi không nên kích động, trước hết nghe chúng ta nói xong, được không? Tô Tử Minh luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Nói đi. Tiêu Dật Phong gật gật đầu bắt đầu kể ra. Minh ca, hắn, thật là tinh nguyên ngộ đạo tán nhân đệ tử, hơn nữa, tán nhân chỉ có một cái đệ tử, chính là hắn. Tô Tử Minh nghe vậy, cao mày, có ý tứ gì? Ngươi nói là, bác sĩ là giả. Đối. Tiêu Dật Phong trực tiếp điểm đầu. Đánh rắm. Tô Tử Minh đột nhiên đứng dậy, trừng mắt Tần Chiêu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi liều? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa văn. Tiêu Dật Phong liền biết Tô Tử Minh sẽ kích động. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, bác sĩ bởi vì hắn mà chết, chết đều tại bảo toàn hắn một nhà. Loại này tình nghĩa nhường trong mắt của hắn căn bản dung không được hạt cát. Minh ca, ngươi đừng kích động, đừng kích động a. Tiêu Dật Phong giữ chặt hắn. Tần Chiêu chỉ có thể lần nữa xuất ra chứng minh thân phận. Ta không biết rõ các ngươi kinh nghiệm cái gì, nhưng ta muốn nói, ta đúng là tinh nguyên ngộ đạo tán nhân đồ đệ, vẫn là một cái duy nhất. Hắn xuất ra chứng cứ, đặt lên bàn. Kia là thật là đường đường chính chính nhận chứng kiền nguyên quan bộ quán chủ chứng minh. Tô Tử Minh cầm lấy nhìn một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Dật Phong tin tưởng hắn có chút không tốt tiếp nhận, cho nên lập tức liền bổ sung. Minh ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đó bác sĩ đối chúng ta nói tất cả, thứ nào sự tình thật đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Lúc nói xác thực huyền chi lại huyền, nhưng quay đầu lại xem xét, hố chi lại hố a. Tô Tử Minh đem giấy chứng nhận thả lại trên mặt bàn. Thân phận chuyện, ta không cách nào phán đoán, nhưng ta tin tưởng hắn. Nếu như các ngươi tới chính là vì nói chuyện này, vẫn là không cần nhiều lời. Hắn đã không có ở đây, thật hay giả, lại như thế nào, ta chỉ biết là hắn trợ giúp ta là thật sự. Tô Tử Minh hướng thẳng đến phòng trong đi đến. Tiêu Dật Phong liền vội vàng tiến lên, "Minh ca, hiện tại vấn đề là chúng ta hoài nghi bác sĩ không có chết. Hắn liền giấu ở bên người chúng ta, hay là âm thầm giam không chúng ta?" Điểm này Tiêu Dật Phong hại thật không có nói sai. Giờ phút này Thẩm Vô Tiêu ngay tại cư xá bên trong. Chưa nói tới giám sát a, nhưng chính là tại phụ cận. Tô Tử Minh không muốn nghe, Tiêu Dật Phong chính là đuổi theo nói. Đến bên trong ở giữa thời điểm, Tô Tử Minh thực sự chịu không được hắn dạng này, chỉ có thể một mạch nói rằng: "Tiêu Minh, ngươi nếu là dạng này, vậy thì thật đừng nói, tất cả toàn bộ nhờ suy đoán. Bác sĩ thân phận ta mặc kệ, nhưng hắn chính là giúp ta rất nhiều rất nhiều. Hắn cứu được Tiểu Mộng nhiều lần, Tiểu Mộng cũng rất ưa thích hắn, hắn cũng rất thương yêu Tiểu Mộng. Hắn căn dặn ta, không nên rời đi Tiểu Mộng, là ta không có nghe, hắn để cho ta đem Long Tức Khay Ngọc đưa ra ngoài, cũng là bảo toàn ta người một nhà. Cũng là hắn, để cho ta thấy rõ ràng Hoàng Bảo Thánh Chủ chân diện mục, để cho ta không bị khốn nhập kia hư giả ân tình bên trong." Tiêu Dật Phong thở dài: "Minh ca, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng rất nhiều chuyện, đối phương ôm mục đích tới, tự nhiên là biết làm một chút đối ngươi có chỗ trợ giúp chuyện. Đây chính là tranh thủ tín nhiệm thủ đoạn a." Bọn hắn tranh luận. Mà bên ngoài, Thần Chiêu Thiên Nhĩ Thông nghe xong sạch sẽ. Long Tức Hay Ngọc, Tô Tử Minh thật đưa ra ngoài. Mà cái kia dùng thân phận của mình người, chân ngòi Tô Tử Minh cùng Hoàng Bảo Thánh Chủ quan hệ. Như thế xem ra, giả trang nhân thân của mình phần đã vô cùng sống động. Ai nhất đến lợi? Thần Vô Tiêu. Hại Tiêu Dật Phong, lắc lư Tô Tử Minh. Thật là âm hiểm vô cùng. Hắn vẫn cho rằng Đế Đô đệ nhất hoàn khố chính là một cái tàn bạo quả quyết, vô não bạo lực người. Không nghĩ tới, như thế âm hiểm. Tần Chiêu Chân có cần phải cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, chống lại Thẩm Vô Tiêu. Hắn đang muốn đi đến thời điểm, thấy được nút ở ghế sofa nơi hẻo lánh Nghiêm Phỉ. Ý nghĩ ban đầu nổi lên trong lòng. Chữa khỏi Nghiêm Phỉ bệnh, Tô Tử Minh đối với mình hẳn là cũng sẽ không có nhiều như vậy ý kiến. Dạng này bọn hắn mới có thể thật dễ nói chuyện, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Nghĩ tới đây, Tần Chiêu đi tới. Hắn nhìn xem Nghiêm Phỉ kia thất thần dáng vẻ, hoàn toàn minh bạch như thế trị liệu. Rất đơn giản. Thông Dương Kim Châm thuật. Hắn hiện tại không có kim châm, vậy thì coi là chân nguyên hóa thành châm nhỏ. Thôi động tâm pháp, trong lòng bàn tay hiện hiện mấy cái kim châm. Thân châm lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thần Chiêu tốc độ rất nhanh, hết sức quen thuộc. Hắn nhắm ngay huyệt vị, cấp tốc đâm vào, một cây kim liền đâm vào Nghiêm Phỉ ấn đường huyệt vị phía trên. Tiếp theo kim châm, tích lũy trung huyệt, xuất cốt huyệt, cuối cùng một châm, huyệt bách hội. Bốn kim châm rơi xuống, một đạo ôn nhuận khí cơ chậm rãi rót vào Nghiêm Phỉ đầu óc, như là tảng sáng dương quang xuyên thấu vẻ lo lắng. Nghiêm Phỉ nao nao, động tác dần dần chậm chạp. Trong ánh mắt hỗn loạn cũng bắt đầu tiêu tán, ngay tại chữa trị nàng bị hao tổn thần trí. Thần Chiêu đưa tay hất lên, kim châm hóa thành khí thể, tiêu tán. Dạng này kỳ thật liền tốt. Hắn kỳ thật không quá lý giải. Bệnh như vậy đối với dân gian mà nói, đúng là nghi nan tạp chứng, rất khó giải quyết. Nhưng đối với tinh thông y thuật võ giả mà nói, cũng không khó giải quyết. Tô Tử Minh làm sao nhịn tâm để cho mình nữ nhân một mực ở vào loại này đờ đẫn trạng thái? Nằm trong loại trạng thái này duy trì liên tục lâu, đối thần kinh là có tổn hại cực lớn. Nếu là kéo dài 1-2 năm, dù là chữa khỏi, cả người đều sẽ hốt hoảng. Còn may là gặp phải hắn. Tần Chiêu sau khi thu công, một lần nữa đi tới cửa bên cạnh, nhìn xem bên trong. Bọn hắn ở bên trong nói chuyện, còn không có đi ra. Mà Nghiêm Phỉ, cặp mắt của nàng đang khôi phục thanh minh một phút này, trước kia ký ức như mãnh liệt như thủy triều của tới. Những cái kia liên quan tới nữ nhi hồi ức đã từng bị thật sâu vùi lấp tại ốm đau vũng bùn phía dưới, bây giờ lại không giữ lại chút nào đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Môi của nàng bắt đầu run rẩy, hai tay không tự giác níu chặt tóc của mình. Không, không, thanh âm của nàng giống như là theo yết hầu chỗ sâu bị sinh sinh xé rách đi ra, khàn khàn mà tuyệt vọng. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, thanh âm của nàng rất rất nhỏ, lại mang theo vô cùng dãy rủa. Ánh mắt trống rỗng mà điên cuồng, giống như là muốn xuyên thấu hết thảy xung quanh. Trước mắt hoảng hốt lấy, giống như nhìn thấy cái kia đã biến mất nho nhỏ thân ảnh. Đột nhiên, nàng đứng người lên, chạy đến cửa sổ cái kia nhỏ cách tầng. Mở ra, nhìn xem bên trong đặt vào linh vị. Nhỏ cách tầng thủy tinh chiếu lên ra nàng tái nhợt mà mặt mũi vằn mèo. Trong ánh mắt của nàng vằn vện tia máu. Nước mắt không biết rõ lúc nào thời điểm đã tùy ý chảy xuôi tại trên gương mặt. Chương 1023, sự cố chương 1023, sự cố Nghiêm Phỉ cử động không có bị người phát hiện. Thần Chiêu chỉ là nhìn thoáng qua, không có đi suy nghĩ nhiều. Cái này đơn giản là khôi phục điểm báo mà thôi. Mà Nghiêm Phỉ, nàng nhìn xem kia nhỏ ngăn cách bên trong linh vị. Trong đầu thần kinh giống như một cây đứt đoạn. Chính là giờ phút này, nàng đỗng nhiên biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt quỷ dị giơ lên nụ cười. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Bên trong còn tại tranh luận, không ngừng tranh luận. Thần Chiêu nghe bọn hắn nhao nhao, rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình cũng lộ ra thân phận, vẫn còn muốn bị chất vấn. Thật sự là không có thiên lý. Minh ca, ngươi liền tỉnh a, chúng ta thật bị chơi xỏ a. Đối phương có thể là Thẩm Vô Tiêu giả trang. Tô Tử Minh căn bản sẽ không tin tưởng. Mà Tần Chiêu cũng quên, Tô Tử Minh, những chuyện này thấy thế nào, đến lợi người đều là Thẩm Vô Tiêu a. Ta cảm thấy ngươi không nên chỉ lo những cái kia ơn huệ nhỏ. Tô Tử Minh nhướng mày, ơn huệ nhỏ, nếu như ngươi sư phụ là như thế dạy ngươi, vậy ngươi những năm này đều sống đến chó trong bụng đi. Ngươi. Tại cái lại thời điểm, bên ngoài, Nghiêm Phỉ đã hơi choáng cảm xúc xuất hiện. Nàng cũng nghe đến bên trong tranh luận thanh âm. Nếu là trước đó, nàng nhất định sẽ đi vào khuyên giải. Nhưng bây giờ, mà thôi. Nàng chậm rãi xoay người, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, từng bước một đi hướng kia phiến đóng chặt cửa sổ. Động tác của nàng không có bối rối chút nào, tựa như một cái thi hành cố định nhiệm vụ con rối. Đưa tay kéo ra cửa sổ, ban đêm gió lạnh rớt vào, thổi loạn nàng tóc. Có thể nàng không có chút nào phát giác. Nàng liền như thế đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nhà đốt đèn. Loại kia sáng ngời đối với nàng, càng như là bóng tối vô tận. Trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại giải thoát khát vọng. Tiểu Ngộng, mụ mụ tới. Trong lòng đè nén cảm xúc hiện lên cấp số nhân tuôn ra. Một cái duy nhất suy nghĩ, chính là chết. Chính mình hại chết nữ nhi, không có bảo vệ tốt nữ nhi. Nàng nhẹ giọng nỉ non, mỉm cười. Thanh âm nhẹ như là một mảnh lông vũ bay xuống. Nói xong, nàng chậm rãi nâng lên một chân, nhảy lên bệ cửa sổ. Thân thể của nàng có chút lay động một cái, chuyên chú nhìn chăm chú phương xa. Kia là trong nội tâm nàng nữ nhi vị trí. Lần này, nàng là thanh tỉnh. Nàng nhìn một chút bên trong, hít sâu một hơi, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Thứ Minh, ta hối hận gặp phải ngươi. Nếu như lại một lần, ta sẽ không phạm ngốc, ta có lỗi với ta người nhà, thật xin lỗi Tiểu Mộng. Mọi thứ đều là bởi vì ta mà lên. Tiểu Mộng rất sợ tối nỉ non qua đi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về trước. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt của nàng không có thống khổ, không có dãy rủa, chỉ có một loại làm lòng người nát bình tĩnh. Dường như nàng sắp bước vào không phải tử vong được sâu, mà là thông hướng nữ nhi ôm ấp ấm áp đường về. Bành! Âm thanh lớn vang lên. Dưới lầu xe cảnh báo ô ô vang lên. Ở phía xa nhìn Thẩm Vô Tiêu cũng không khỏi trừng to mắt. Hắn cùng Giang Hoài Nguyệt nhanh chóng xuống xe, nhìn xem bên kia. Như thế động tĩnh, nhường bên trong cãi lộn ba người đều nhịn không được hướng mặt ngoài nhìn lại. Tô Tử Minh đi ra ngoài, tới phòng khách. Nhìn xem rỗng tuyết phòng khách, còn có mở rộng ra cửa sổ, còn có mở ra nhỏ ngăn cách. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Đạp chân xuống, nhanh chóng hướng về tới bên cửa sổ, nhìn xuống đi. Chỉ thấy một đạo hãm tại một cỗ xe bên trong thân thể. Tóc hai bù xù, một đôi mắt liền nhìn xem hắn. Ông. Tô Tử Minh đầu góc của hắn trống rỗng. Một loại không cách nào nói rõ tuyệt vọng như là mãnh liệt như thủy triều theo sâu trong đáy lòng của tới. Linh hồn của hắn dường như bị kéo ra thân thể, chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều bị rét lạnh cùng chết lặng sở chiếm cứ. Loại cảm giác này lại nhường hắn sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu cũng tới bên cửa sổ, nhìn xuống lấy. Sao? Làm sao lại hắn quay đầu nhìn một chút nhỏ ngăn cách linh vị. Trong chớp nhoáng này, Tần Chiêu bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tẩu tẩu! Tiêu Dật Phong hét lớn một tiếng. Tô Tử Minh run dữ dội hơn. Hắn lập tức nhảy ra ngoài, trên nhà cao tầng rơi trên mặt đất, như bị điên bỏ tới chân xe. Một đôi tay run rẩy, đụng vào tại Nghiêm Phỉ trên tay. Tiếp xúc một mấy mắt, hắn hoàn toàn sập. Không! Cổ họng của hắn bên trong gạt ra một cái vỡ vụn đâm tiết, thanh âm mất tiếng đến như là bị giấy giáp rèn luyện qua. Trái tim của hắn giống như là bị một cái to lớn mà vô tình tay nắm bạo. Vi thống giống một thanh sắc bén kiếm, không có chút nào ngăn cản xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy đến nát bấy. Thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, bờ môi run rẩy, nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra, theo gương mặt tùy ý chảy xuôi. Những cái kia nước mắt nóng hổi đến như là nham tương, nhưng lại trong không khí cấp tốc làm lạnh, tựa như hắn giờ phút này tâm theo nóng bỏng yêu thương trong nháy mắt ngã vào hầm băng giống như tuyệt vọng. Tô Tử Minh run rẩy ôm lấy nàng, hai mắt cũng bắt đầu hiện hiện một tia mờ mịt. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Phỉ gương mặt, tuyệt vọng lần nữa trải nghiệm. Mất đi nữ nhi, mất đi nữ nhân yêu mến, đã mất đi tất cả. Tất cả tựa như một cảnh. Rõ ràng vừa rồi tất cả còn rất tốt. Tô Tử Minh một chữ thậm chí đều nói không nên lời. Há hốc mồm, nhưng đây đã là thảm thiết nhất kêu rên. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu cũng đứng tại bên cạnh. Tần Chiêu nhìn trước mắt một màn, mà không có chút máu. Hắn lắc đầu, đạo tâm nhận lấy cực lớn trọng thương. Lúc trước hắn đoán mệnh hại chết một cái người vô tội. Hôm nay giống nhau tính chất chuyện, lần nữa đã xảy ra. Hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Đối. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chỉ muốn trị liệu nàng, ta không biết rõ. Tần Chiêu bước chân lui về phía sau. Nghe vậy, Tiêu Dật Phong trừng to mắt, bắt lại Tần Chiêu cổ áo. Hắn cuồng loạn quát, con mẹ nó ngươi, đến cùng làm cái gì, làm cái gì? Tần Chiêu bị hắn giật lấy, lắc đầu, ta chính là giúp nàng. Giúp nàng chữa trị, ta không biết rõ có thể như vậy a Vương bắt đạn. Tiêu Dật Phong mùa nằm đấm, mạnh mẽ một quyền liền đập vào Tần Chiêu trên mặt. Một quyền này, rất nặng. Tần Chiêu miệng bên trong máu tươi lập tức liền tràn ra ngoài. Muốn ngươi xen vào việc của người khác, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Con mẹ nó ngươi không biết rõ chữa trị xong, tâm tình của nàng sẽ sụp đổ sao? Ta chỉ muốn giúp nàng, ta thật không biết rõ. Tần Chiêu nội tâm vô cùng áy náy tới cực điểm. Cái này khiến hắn không khỏi quỳ trên mặt đất. Hành vi của hắn, thủy vốn là dựa vào tín niệm gắt gao trèo chống gia đình. Tiêu Dật Phong hận không thể giết Tần Chiêu. Nhưng chuyện này, hắn cũng có lỗi. Là hắn đem Tần Chiêu mang tới. Tiêu Dật Phong xoay người, đi vào Tô Tử Minh trước mặt. Nhìn thấy đã không có khí tức Nghiêm Phỉ, Tiêu Dật Phong cũng không nhịn được khóc giống. Minh ca, ngươi giết ta đi. Tiêu Dật Phong xuất ra dao găm đưa cho Tô Tử Minh. Tô Tử Minh giống như nghe không được tất cả thanh âm. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, không hề tưởng tượng cái chủng loại kia điên cuồng, cuồng loạn. Xong là chậm rãi tiếp nhận đao, nhìn một chút Tiêu Dật Phong, cầm lên góc áo của mình, một đao sẽ qua. Tê vải bỡ bụng thanh âm vang lên. Hắn đem đao cùng vải đặt ở Tiêu Dật Phong trong tay. Ngược lại ôm Nghiêm Phỉ, hai chân lại giống như là bị nặng ngàn vạn cân cự thạch nắm chặt, đi gian nan trong trạng. Tô Tử Minh trong đầu một cây dây cung, căng đứt, như là cái xác không hồn. Hắn cảm thấy mình dường như đưa thân vào một vùng tăm tối vực sâu, xung quanh là vô tận rét lạnh cùng tĩnh mịch. Nữ nhi cái kia khả ái khuôn mặt tươi cười, người yêu kia ánh mắt ôn nhu, giống phim đèn chiếu như thế tại trong đầu hắn không ngừng chiếu phim. Hắn cũng đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Minh ca. Tiêu Dật Phong trong lòng bàn tay nắm chặt vải, ở phía sau nhìn hắn bóng lưng, hô lớn một câu. Không có trả lời. Tô Tử Minh thậm chí đều không quay đầu lại. Ôm Nghiêm Phỉ, từng bước một đi vào hành lang. Về nhà. Tiêu Dật Phong vô cùng bi thống, quỳ trên mặt đất, nhịn không được bám vào trên mặt đất khóc giống. Hắn hại Minh ca, Quỷ Minh Ca tất cả. Nguyên bản, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, chờ Tẩu Tẩu triệu chứng chậm lại, tại đem nó chữa trị, Tẩu Tẩu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn mang đến một cái tự cho là đúng Tần Chiêu. Tần Chiêu càng là không phản bắt được. Hắn tin tưởng, bất kể thế nào xin lỗi, sám hối, đều không dùng. Chương 1024, cái xác không hồn chương 1024, cái xác không hồn Tô Tử Minh trở về. Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong còn tại phía dưới, mà Thẩm Vô Tiêu nhìn chăm chú vậy bên kia tất cả, vẫn là chọn rời đi. Mọi thứ đều là mệnh số. Thẩm Vô Tiêu nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn để Nghiêm Phỉ cũng chết. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ cần Tô Tử Minh mệnh, mà phát sinh tất cả đã thoát ly đoàn trước phạm vi. Hắn không phải thần, dù là biết kịch bản phát triển, đó cũng là nguyên kịch bản. Nhưng con đường của tất cả mọi người tuyến đều bị cải biến. Chuyện đã xảy ra, ngoại trừ một chút cố định sự kiện, cơ bản không thể khống. Hắn có thể cải biến một ít chuyện, nhưng không cần thiết. Không thân chẳng quen, vẫn là đối thủ, hắn không hội phí cái kia tâm tư. Lão bà của mình còn không chú ý được đến đâu, nào có tâm tư quản những người khác lão bà. Người trưởng thành muốn vì sai lầm của mình tính tiền, cũng phải vì chính mình sơ sẩy phụ trách. Nhân giáo người, không dạy nổi, sự tình dạy người, vốn cho rằng một lần liền đủ, hiện tại xem ra, không nhất định. Nguyệt Nhi, đi thôi. Thẩm Vô Tiêu nắm Giang Hoài Nguyệt Ngọc thủ, lên xe. Xe rời đi cái này cũ kỹ cư xá. Lão công, vừa rồi cái kia nhảy lầu nữ nhân, là Tô Tử Minh lão bà a? Giang Hoài Nguyệt tựa ở Thẩm Vô Tiêu đầu vai, ôn nhu hỏi. Là. Thế nào đống nhiên biết nhảy lầu à? Theo lý mà nói, con gái nàng rời đi chuyện cho nàng đã kích rất lớn. Nhưng Tô Tử Minh vẫn luôn là nhìn xem nàng, nàng đầu óc không rõ ràng, cũng không đến nỗi nhảy lầu à? Thẩm Vô Tiêu bất đắc dĩ nói, cho nên nói, đây chính là số mệnh a. Dựa theo dưới tình huống bình thường, xác thực không nên. Nhưng nếu là có một cái tự cho là đúng người đi trị bệnh của nàng đâu? Ách. Giang Hoài Nguyệt không hề tiếp tục nói. Rất rõ ràng. Tần Chiêu tỷ lệ lớn là muốn kết giao Tô Tử Minh, nhưng bởi vì dưới mắt chuyện không có biết rõ ràng, hai người quan hệ cứng ngắc. Kết quả là, cái kia đại thông minh liền nghĩ đến cứu hắn lão bà, từ đó nhường Tô Tử Minh trong lòng còn có lòng biết ơn. Chưa từng nghĩ, không cứu Nghiêm Phỉ, kỳ thật mới thật sự là cứu Nghiêm Phỉ. Tinh thần trọng thương qua đi người, đại não bản năng bản thân bảo hộ, tỷ lệ lớn sẽ phong tồn một chút ký ức. Mà tác dụng phụ chính là để cho người ta tinh thần thiếu thốn, cũng chính là người ta trong miệng bệnh tâm thần. Một khi chữa trị xong, những thống khổ kia ký ức tuôn ra, bất luận kẻ nào, luôn có một cái không thể tiếp nhận được hạn. Vượt ra khỏi cái kia phạm vi, người liền hỏng mất. Tốt, kia là người khác sự tình, đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật có đôi khi, thông qua một ít chuyện, cũng có thể để cho ta càng thêm chân quý bên người có tất cả. Thẩm Vô Tiêu ôm Giang Hoài Nguyệt, đối với tài xế nói, đi vùng ngoại ô, sau đó dừng xe xong, chính ngươi đi trở về đi thôi. Là, thiếu gia. Lái xe đáp. Xe một đường phi nhanh, tới vùng ngoại ô lái xe sau khi xuống xe, liền chạy. Còn lại Thẩm Vô Tiêu cùng Giang Hoài Nguyệt. Hai người xuống xe, Thẩm Vô Tiêu còn cầm một khối rất lớn phòng đệm đệm. Cứ như vậy đi tới trong rừng cây. Bên này vẫn có chút rậm rạp. Thẩm Vô Tiêu một đạo khí cơ bay ra. Mặt đất trong nháy mắt bằng phẳng. Hắn nhìn một chút nét môi đỏ Giang Hoài Nguyệt. Nguyệt Nhi, là vị cây, vẫn là. Giang Hoài Nguyệt phồng lên miệng nhỏ, đi tới một bên, hai tay chống tại trên một cây đại thụ. Thẩm Vô Tiêu mang theo cười khẽ, từng bước một nhích tới gần. Từ phía sau ôm Giang Hoài Nguyệt vòng eo. Ôm lấy trong nháy mắt, Giang Hoài Nguyệt đống nhiên quay người, trùng điệp hôn lên. Hai người tiếp xúc, trong nháy mắt bộc phát, hôn nồng nhiệt. Ta là bé ở Ô Lý Nhĩ. Thẩm, ta từng phục dịch tại quốc đặc thù loại bộ đội. Ta đem hướng ngươi biểu hiện ra, tại giã ngoại ác liệt nhất hoàn cảnh hạ như thế nào ta nhất định phải đối mặt cũng vượt qua trùng điệp khó khăn, tại những địa phương này, nếu như không có thích hợp kỹ năng, liền một ngày đều không kiên trì được. Hiện tại, ta đi tới, ta đem hướng ngươi biểu hiện ra như thế nào sảng khoái. Người với người chênh lệch, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thẩm Vô Tiêu giã ngoại cầu sinh. Tô Tử Minh thì là ôm Nghiêm Phỉ, dịu dàng dùng khăn mặt lau sạch lấy máu của nàng dấu vết. Sau đó liền ôm nàng, ngồi trên ghế salon. Một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Nghiêm Phỉ phía sau lưng, xoa mái tóc của hắn. Tại cái này gian phòng trống rỗng bên trong, bốn phía vách tường phảng phất tại im lặng chế rêu hắn cô tịch. Đã từng nơi này tràn đầy nữ nhi hoan thanh thiếu ngữ, người yêu dịu dàng thì thầm. Mà bây giờ, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn trống rỗng không ánh sáng, như là thâm thúy lô đen, không có một tia sinh khí. Hắn lại đứng người lên, rót hai chén rượu. Theo ly gián trong ngăn kéo nhỏ, xuất ra một cái hộp. Tới phòng khách, một lần nữa ôm Nghiêm Phỉ, mang trên mặt nụ cười. Phỉ Nhi, chiếc nhẫn này, ta đã sớm mong muốn cho ngươi. Hiện tại ta giúp ngươi đeo lên. Ta thiếu ngươi một trận hôn lễ, một cái danh phận. Hắn kéo Nghiêm Phỉ tay, chậm rãi cho hắn đeo lên. Lại lấy ra một cái, dùng Nghiêm Phỉ tay, cho mình đeo lên. Thích không? Người trước kia hỏi ta, lúc nào thời điểm đi đập ảnh chụp cô dâu, ta ngày mai dẫn ngươi đi đập ảnh chụp cô dâu à? Vậy thì nói như vậy tốt. Tô Tử Minh nở nụ cười. Cười cười, liền ôm Nghiêm Phỉ ngủ ở trên ghế salon. Mà ngoài cửa, Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu hai người ngồi đầu bậc thang, không có rời đi. Hai người trầm mặc không nói gì. Một cái xoa tóc, hốc mắt đỏ lên. Trên đất tàn thuốc hiện lên một tầng. Một cái hai mắt vô thần, nội tâm vô cùng tra tấn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Tử Minh tỉnh ngủ. Hắn đối với cuộc sống tựa như đã không còn chờ mong, chỉ là máy móc, hôn một cái Nghiêm Phỉ. Đối hết thảy chung quanh đều nhìn như không thấy. Dựa mặt thời điểm, nhìn xem trong gương chính mình, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiểu tụy, có thể hắn không thèm để ý chút nào. Không được, vẫn là phải sửa sang một chút, không thể cho Phỉ Nhi mất mặt. Tô Tử Minh sửa sang lại một phen, đi đến phòng khách ôm lấy Nghiêm Phỉ, bằng lòng ngươi hôm nay cùng ngươi đập ảnh chụp cô dâu. Hắn mang theo Nghiêm Phỉ đi ra ngoài, cũng nhìn thấy bên ngoài ngồi hai người. Minh ca. Tiêu Dật Phong lập tức đứng người lên. Nhưng Tô Tử Minh giống như cũng không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, trên mặt mang nụ cười, đi xuống lầu. Bọn hắn vội vàng đuổi theo. Tới lầu dưới thời điểm, rất nhiều người đều đang nhìn. Nguyên một đám nói nhỏ, ánh mắt lại nhìn xem Tô Tử Minh, lại rất sợ dáng vẻ, khoảng cách đến rất xa. Rộn rộn ràng ràng đám người, hắn giống như cũng không nhìn thấy. Đám người theo bên cạnh hắn dòng sông mà qua, hắn lại cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một cái thế giới khác. Những cái kia tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, tại hắn trong thai tựa như là xa xôi, không có chút ý nghĩa nào tiếng ông ông. Đánh một chiếc xe, Tô Tử Minh ôm Nghiêm Phỉ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, sư phụ, đi tiệm áo cưới. Lái xe hoàn toàn không có ý thức được, hắn ôm một người chết. Còn chúc mừng lấy, đến xiết, đây là sắp kết hôn, đi thử áo cưới a. Tốt, chúc mừng. Tạ ơn. Tô Tử Minh mỉm cười. Xe lái đi thời điểm, lái xe cảm thấy rất kỳ quái. Lúc bình thường, tiểu tình lữ đi thử áo cưới đều là tương đối phấn khởi, mà chỗ ngồi phía sau nữ nhân này, một mực tại đi ngủ, thậm chí một chút xíu động tác đều không có, cứ như vậy tựa ở trong ngực của nam nhân. Nhất là trên mặt, không có chút huyết sắc nào, tái nhợt một mảnh. Nhỏ, tiểu huynh đệ, bạn gái của ngươi giống như không quá dễ chịu a, sắc mặt rất khó coi. Nếu không đi xem một chút a? Không cần, nàng chính là mệt mỏi mà thôi. Tô Tử Minh cười nhạt một tiếng. Là. Vậy sao? Lái xe cảm giác là lạ, nhưng vẫn là không dám hỏi nhiều. Xe phi nhanh, đã tới một nhà tương đối lớn tiệm áo cưới sau, Tô Tử Minh trả tiền. Ông Nghiêm Phỉ xuống xe, đi vào tiệm áo cưới thời điểm, nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên đón. Tiên sinh, phu nhân, là muốn đập ảnh chụp cô dâu sao? Là. Phiền phải giúp ta lão bà tuyển một bộ thích hợp hắn. Đương nhiên. Nhân viên cửa hàng mang theo nụ cười chuyên nghiệp, phu nhân ngài đi với ta chọn. Vẫn chưa nói xong, Tô Tử Minh ôm nàng đi bảo, ta đi theo ngươi a. A. Tốt chương 1025, bi thống chương 1025, bi thống hai người đi tới bên trong, rực rỡ muôn màu áo cưới, từng dãy treo. Tiên sinh, tiểu Trung Quốc cùng tiểu Tây đều có, ngài phu nhân nữa thích cái nào một cái đâu? Tô Tử Minh liếc nhìn một vòng, tiểu Trung Quốc à, bộ kia mũ phượng khăn quàng vai liền nhìn rất đẹp. Ai, tốt. Nhân viên cửa hàng gọi tới hai người, cùng đi cầm. Dù sao quá lớn, lấy xuống sau, nhân viên cửa hàng đối với Nghiêm Phỉ nói, phu nhân, đi phòng trong đổi a. Không có động tĩnh. Tiên sinh, nàng, ta tới đi thật không tiện tiên sinh, cái này không phù hợp quy củ, bên trong cũng có những người khác, ngài không tiện đi vào. Đến xem áo cưới người cũng không chỉ một đôi. Kia, có hay không bí ẩn một chút địa phương, đơn độc, ta giúp nàng đổi liền tốt. Tô Tử Minh thanh âm vẫn luôn là mười phần đạm mạc. Cái này, cũng có một cái nhân viên cửa hàng phát hiện không thích hợp. Nữ nhân kia, từ đầu đến cuối không hề động qua, như là không có xương cốt, mềm mềm. Nàng lặng lẽ đụng một cái, vào tay một mảnh lạnh bớt. Lần này, kém chút đem người hụt chết. A, tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Điếm viên kia ngồi liệt khắp nơi trên mặt đất, chỉ vào Nghiêm Phỉ, chết, chết, người chết một tiếng này có thể nói là làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Chuyện như vậy, rất mất cảm. Bọn hắn lập tức liền ra bên ngoài chạy. Khó trách từ đầu tới đuôi đều là muốn ôm, còn tưởng rằng rất ân ái đâu. Đảo mắt, người đều chạy hết. Tô Tử Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Nghiêm Phỉ, cầm kia một cái áo cưới, đi vào phòng trong. Tự tay cho nàng đổi. Hồi lâu, cuối cùng là đổi xong. Chính hắn cũng đổi một thân màu đỏ. Đi tới thời điểm, cửa hàng bên ngoài vây quanh thật nhiều người, còn có chấp pháp nhân viên. Tô Tử Minh xem thường. Nàng đi tới chụp ảnh địa phương, đối với người bên ngoài nói rằng, ai có thể giúp ta đập một tổ ảnh chụp sao? Không có dám vào đi. Có thể giúp ta đập một tổ ảnh chụp sao? Chấp pháp nhân viên cũng là trước tiến đến. Một tay sờ tại thương bên trên, mười phần cảnh giác. Bọn hắn cũng không biết có phải hay không Tô Tử Minh tâm lý biến thái, giết mình nữ nhân. Sau đó làm trò này. Nhưng mà, vẫn là có người lá gan tương đối lớn. Ta tới đi một cái nhân viên công tác tiến lên, nơm nớp lo sợ lấy ra quay chụp thiết bị. Tạ ơn Tô Tử Minh bận bịu điều chỉnh một chút Nghiêm Phỉ tư thế. Nhưng nàng tựa ở chính mình đầu vai, mười ngón cấu chặt. Nhân viên cửa hàng cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại mười phần chăm chú. Không biết rõ người khác tình huống trước đó, không có vọng kết luận. Dưới cái nhìn của nàng, chính là một cái cực kỳ bi thương trượng phu hoàn thành thê tử nguyện vọng mà thôi. Tô Tử Minh mặt lộ vẻ nụ cười, rất vui vẻ bộ dáng đối với ống kính. Liên tiếp quay chụp mấy tổ ảnh chụp, nhân viên cửa hàng rất nhanh liền cầm ảnh chụp cho Tô Tử Minh nhìn. Tô Tử Minh cảm thấy chụp rất tốt. Xuất ra thẻ, đưa cho nhân viên cửa hàng, ảnh chụp cùng quần áo, ta đều mua. Nhân viên cửa hàng lơm lớm lo sợ, chạy tới quét thẻ. Trở về thời điểm, đã thấy Tô Tử Minh ôm Nghiêm Phỉ, muốn đi. Trước. Tiên sinh nàng đưa lên tấm thẻ kia. Tô Tử Minh kết quả, cười gật gật đầu. Chấp pháp lúc đầu muốn bắt lại Tô Tử Minh. Nhưng mà trong lúc đó tiếp điện thoại, bọn hắn cũng dẫn người rời đi. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu một mực đi theo, nỗi khổ trong lòng chát chát, lộ rõ trên mặt. Mười phần tra tấn. Tô Tử Minh vấn đề rất rất lớn. Kỳ thật hắn biết tất cả mọi chuyện, đều tin tưởng. Liền thật là gượng trống. Một ngày này xuống tới, Tô Tử Minh bệ bộn nhiều việc bệ bộn nhiều việc. Hắn định rồi khách sạn, chuẩn bị hôn lễ. Đương nhiên, hôn lễ tân khách cơ hồ không có. Hắn lại đi nhà tang lễ. Thật là phục vụ dây chuyền. Liên mộ địa đều tìm tốt. Tô Tiểu Mộng an táng bên cạnh, một trái một phải hai cái mộ địa. Bên phải cái kia viết hiền thê, Nghiêm Phỉ, sinh tại. Tô Tiểu Mộng bên trái cái kia mộ địa, trên đó viết chính hắn danh tự. Kia là chuẩn bị cho mình mộ địa. Dạng này, bọn hắn một nhà người liền một lần nữa tại một địa phương khác gặp nhau. Lượn quanh một vòng, trở về quán rượu kia. Bên trong đã sớm bố trí xong. Hôn lễ ở buổi tối 6 điểm cử hành. Hiện trường thật là một đoàn hỉ khí, chỉ là bố trí. 10 bàn, trống rỗng. Đương nhiên, Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu là ở lẫn mất rất xa. Lần này không có hàng xóm, nhưng mà còn có khách nhân. Thẩm Vô Tiêu, hắn chậm rãi bước vào tiệc cưới sảnh. Vân Chi Ý cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Hai người đến một lần, an vị tại bàn thứ nhất vị trí, cầm lấy đũa, liền phối hợp thưởng thức. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu trừng to mắt, bọn hắn làm sao lại không nhận ra? Mẹ nó, hai người kia tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn đến cùng là ai? Tần Chiêu vô cùng tức giận. Tiêu Dật Phong nhướng mày, ngươi không biết rõ hắn là ai? Ta hẳn phải biết sao? Tiêu Dật Phong trực tiếp im lặng, ngươi nói với ta ngươi không biết rõ. Vậy hắn mẹ là Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý, ngươi không biết rõ? Thẩm. Tần Chiêu dừng một chút, hắn chính là Thẩm Vô Tiêu. Tần Chiêu mặt lộ vẻ sầu khổ. Chính mình vẫn nghĩ muốn thu thập một chút Thẩm gia đại thiếu, thì ra mới đến Đế Đô thời điểm liền đã thu thập, chẳng qua là bị thu thập. Nam viện thời điểm, còn bị bọn hắn đánh cho một trận. Tần Chiêu cắn chặt răng, lửa giận trong lòng vô cùng tràn đầy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, không phải ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Còn có, con mẹ nó ngươi muốn đi ta tẩu tẩu trước mộ sám hối, mệnh của ngươi, là Minh Ca, ta cũng là. Chờ chuyện xong xuôi, ngươi cùng ta đi tẩu tẩu trước mộ quyết đấu, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Cũng nên có một cái chôn cùng. Tiêu Dật Phong thật hết sức thống khổ. Minh Ca quá khổ. Hắn còn phạm vào lớn như thế sai lầm. Hiện tại duy nhất lo lắng không có, Minh Ca khẳng định cũng sẽ không sống tạm. Hôm nay qua đi, còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Kỳ quái hôn lễ như thường lệ cử hành. Tô Tử Minh cả người đều không bình thường. Cầm microphone, đứng ở phía trên, đối với phía dưới cúi đầu. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách tới tham gia ta cùng ta người yêu hôn lễ. Ta cùng ta người yêu quen biết 8 năm, chúng ta còn có một cái đáng yêu nữa nhi. Những năm này, ta một mực tại bên ngoài 43, để các nàng hai mẹ con khổ đợi lấy ta, đối với cái này, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn ở phía trên chậm rãi mà nói chuyện cũ. Nhưng thời gian dần trôi qua, cơ hồ chính là một cái mắt, họa phong đột biến. Trên đài Tô Tử Minh cảm xúc giống như sập. Đống nhiên quỳ gối trên đài, khóc giống. Vừa khóc vừa gào, không ngừng dùng nắm đấm đập lên chạm đất tấm. Tiêu Dật Phong khẩn trương đứng lên. Tô Tử Minh trạng thái vô cùng đột ngột. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra vô tận mỏi mệt cùng trống rỗng. Đã từng kia tràn ngập lực lượng cùng uy nghiêm ánh mắt bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng tĩnh mịch. Vì cái gì thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, ta cho là ta có thể bảo vệ tốt các nàng, ta cho là ta là cường giả, ta dùng hết tất cả, ở đằng kia vô số chiến đấu bên trong, ta chưa hề lùi bước. Ta cho là ta có thể ngăn cản tất cả mưa gió, nhưng hôm nay cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì nghẹn ở. Nữ nhi của ta, nàng khả ái như vậy, luôn luôn cười gọi ta ba ba. Thê tử của ta, nàng dịu dàng là ta tại cái này băng lãnh thế giới bên trong duy nhất ấm áp cảng. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng gai cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau đớn. Ta là cường giả. Ha 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 ha, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự giễu cùng bi thương. Tại vận mệnh trước mặt, ta chẳng phải là cái gì, ta ngay cả ta yêu nhất người đều bảo hộ không được, cái này cái gọi là lực lượng thì có ích lợi gì? Hắn bỗng nhiên kéo một cái, một thanh ô quang thịnh phóng tam lăng đâm ra hiện tại trên tay. Thở hào hển hắn, đột nhiên đẩy tay, liền phải xuyên thủng cổ của mình. Minh ca. Tiêu Dật Phong hét lớn một tiếng, mong muốn đi ngăn cản, nhưng căn bản là không kịp. Bất quá, tại tam lăng đâm xuyên thủng cổ họng mình trong nháy mắt, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, gắt gao nắm tam lăng đâm. Vâng. Hai cố khí cơ va chạm, coi là trên đài làm tâm điểm, hướng về bốn phía chấn động. Mũi nhọn đã đâm rách làn da, xuất hiện vết máu. Chương 1026, đặt thành mục đích chương 1026, đặt thành mục đích bên kia hướng trên đài xông hai người, tốc độ cũng nhanh. Chỉ là tại bọn hắn sắp đến gần thời điểm, ngồi ở kia bên cạnh Vân Chi Ý bỗng nhiên vung ra hai cây búa. Đũa lôi cuốn khí cơ, như là hai thanh thủy tiện xuyên thủng thân thể lợi kiếm. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu trong lòng hoảng hốt, hộ thể cương phong trong nháy mắt bộc phát. Bộc phát trong nháy mắt, vỡ vụn thanh âm vang lên. Mới mở ra cương phong trong nháy mắt sụp đổ. Hai người bay ngược mà ra, đồng loạt đánh vào trên vách tường, đục lộ ra đi, rơi vào phía ngoài hành lang. Trong lòng bọn họ mặc dù khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng như cũng bỏ dậy, muốn đi đến. Cái này tịch cũng đừng ăn, đi bên ngoài đợi, nếu không ta thật hạ tử thủ. Vân Chi Ý ngồi tại chỗ, lạnh lùng cảnh cáo. Bọn hắn liếc nhìn nhau, còn muốn cất bước thời điểm. Vân Chi Ý đôi mắt đẹp trừng một cái, "Lan." Chú ý tới kia ánh mắt bén nhọn, hai người như rơi vào hầm băng. Uy thế như vậy, sợ là có Vũ Đế chi uy. Thẩm Vô Tiêu lão bà, là Vũ Đế a. Bọn hắn thật không dám tới gần. Thẩm Vô Tiêu đã ngăn trở Tô Tử Minh tự vận, vậy khẳng định sẽ không ở nơi này giết hắn. Đi vào cũng không có tác dụng, giúp không được gì. Tăng thêm Thẩm Vô Tiêu hai vợ chồng đều là tương đối táo bạo, thật muốn làm xương cứng, xương cốt khẳng định toàn nát. Hiện trường an tĩnh lại, chỉ có ba người ở trong đó. Thẩm Vô Tiêu cầm qua tam lăng đâm, nhìn một chút, thật nặng sát khí, giết không ít người a. Hắn tiện tay ném một cái, vứt trên mặt đất. Ngược lại vươn tay, đỡ lấy sụp đổ Tô Tử Minh. Đến đều tới, uống vài chén a. Tô Tử Minh như là cái xác không hồn, lại thật bị Thẩm Vô Tiêu dẫn tới bàn thứ nhất vị trí bên trên. Rượu trên bàn rất bình thường, nhưng thích hợp một chút cũng được. Thẩm Vô Tiêu cho Tô Tử Minh rót một chén rượu, chính mình cũng đẩy bên trên một chén. Sau đó bưng chén rượu lên, "Tô Minh, hôm nay ta không phải Thẩm gia đại thiếu, chúng ta lấy hảo hữu thân phận, uống một cái a." Tô Tử Minh thân thể run lên, nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu, "Ý ý." Bác sĩ Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, "Là ta." Tô Tử Minh nghe vậy, một mực kiên trì ý nghĩ đã vỡ vụn. Hắn tự giễu cười một tiếng, ta lúc đầu không tin, nhưng ta nghĩ không ra, thật là ngươi. Khó trách, ngươi đưa tiểu mộng những lễ vật kia, ta còn một mực không nghĩ ra. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha, hiện tại rõ ràng. À đúng rồi, quên cùng ngươi giới thiệu. Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút Vân Chi Ý, đây là lao bà của ta, Vân Chi Ý, ngươi còn không có gặp qua. Tô Tử Minh nhìn sang, bản năng đối với Vân Chi Ý gật gật đầu, xem như ân cần thăm hỏi. Vân Chi Ý đi theo gật đầu một cái, xem như đáp lại. Tô Tử Minh trà sát một chút nước mắt, cầm lấy rượu đế, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Vô Tiêu giống nhau uống sạch sẽ. Hắn lần nữa cho mình cùng hắn rót đầy. Thẩm Vô Tiêu, ngươi biết ta suy nghĩ nhiều giết ngươi sao? Tô Tử Minh tử tốn nói. Biết. Vậy ngươi còn tới? Đưa nữ nhân ngươi đoạn đường, người chết là chuyện lớn. Tô Tử Minh khẽ cắn răng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lừa ta nhiều ít? Thẩm Vô Tiêu cười cười, rất nhiều, nhưng đa số, không quan trọng, ngươi với ta mà nói, thuộc về nhân tiện, ta mục tiêu vẫn luôn là Tiêu Dật Phong cùng Nhậm Tường. Vậy sao? Tô Tử Minh nhìn xem hắn, mày níu lại lấy. Đương nhiên. Thẩm Vô Tiêu uống một ngụm rượu, ta cần tại dạng này chuyện đã nói lao sao? Ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ hại con gái của ngươi, tương phản, ta rất thích nàng, nhưng ta sẽ không bảo hộ nàng, bởi vì nàng cùng ta không hề quan hệ. Ta có phải hay không nhắc nhở qua ngươi, không nên rời đi nàng, một tấc cũng không rời, ngươi ngoài miệng đáp ứng rất sung sướng, có thể ngươi không có làm chuyện. Thẩm Vô Tiêu chỉ mình ánh mắt, khí cơ vận hành, dị sắc trùng đồng xuất hiện. Ta đôi mắt này, thật có thể cảm giác được tương lai bộ phận chuyện. Đồng thời, ta cũng không có dự định đối ngươi nữ nhân ra tay, nếu không, chỉ bằng ngươi, có thể an an ổn ổn chiếu cố nàng. Dù là ngươi là ba đầu sáu tay, Thiên Vương lão tử cũng bảo hộ không được. Tô Tử Minh nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Xác thực, nếu như Thẩm Vô Tiêu là thật đối với hắn người nhà động sát tâm, kia bằng hắn, thật không có cách nào bảo vệ được. Dù là khi đó đem Nhậm Tường cùng Tiêu Dật Phong cộng lại, đều không dùng. Chuyện thứ hai, Hoàng Bào Thánh chủ chuyện, ta cũng không có lừa ngươi, 10 năm trước kia một trận mai phục, là hắn chủ đạo. Hắn cần một cái khôi lỗi, giúp hắn tìm Long Tức hay Ngọc. Tô Tử Minh nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, vì cái gì tuyển ta? Thẩm Vô Tiêu cười ha ha nói, bởi vì ngươi, cùng người thường khác biệt ta, người bình thường có thể lần lượt theo nghịch cảnh bên trong đào thoát, có thể dựa vào chính mình ma luyện, ngay tại 30 tuổi lúc đạt tới Vũ Tông. Dù là năm đó hắn không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vậy sao? Tô Tử Minh cúi đầu. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, ngươi loại người này, quá ngây thơ, ngươi nên tin tưởng, bất kỳ có thể đạt tới cường giả trí cao người, dưới chân nhất định là xương trắng chất đống. Cổ nhân đều nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, không có nhất định lòng dạ cùng thủ đoạn, không sống tới cuối cùng. Ngươi, Tô Tử Minh, chỉ là một cái bị người thao túng để tuyến con rối, bị vận mệnh đùa bỡn, kẻ đáng thương. Tự cho là trưởng khống nhân sinh của mình, trên thực tế, một mực ở vào vũng bùn. Tô Tử Minh nhắm mắt lại, nội tâm giống như bắt đầu buông lỏng. Đặt ở trong lòng chuyện, từng cái rơi xuống. Long Tức hay Ngọc, ngươi ngay từ đầu liền đánh cháo đi. Tô Tử Minh hỏi. Đúng, theo ngươi đưa cho ta một khắc kia trở đi, liền đã đánh cháo, thật hay Ngọc tại trong nhà. Tô Tử Minh nghĩ nghĩ, vậy ta đưa cho ngươi Thẩm Vô Tiêu thân phận kia một khối khay ngọc, ngươi là cố ý bị Hoàng Bảo Thánh chủ người cướp đi. Nó mục đích chính là vì bốc lên ta cùng hắn đấu tranh. Là. Thẩm Vô Tiêu đáp. Ta đã hiểu. Tô Tử Minh đột nhiên rót một chén rượu, hỏi, trở lại chuyện chính a. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, xuất ra khói, ném cho hắn một cây. Chính mình cũng đốt một điếu, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi hiện trường báo thủ, tới giết ta đánh chết ngươi. Thứ hai, ta cho ngươi cơ hội đi xử lý Hoàng Bảo Thánh chủ, ta sẽ giúp ngươi, sau đó, muốn báo thủ, tùy thời phục hồi. Đương nhiên, ta chẳng qua là cảm thấy, những sự tình này ngươi càng thích hợp đi làm, ta chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Thẩm Vô Tiêu xác thực rất bất đắc dĩ. Hoàng Bảo Thánh chủ không dám cùng hắn mặt đối mặt, dù là hắn đi, cũng tìm không thấy người khác. Tô Tử Minh mới là thích hợp. Ngươi cũng là trực tiếp. Tô Tử Minh thở dài một tiếng, một thân một mình, lại có sợ gì? Ngơ ngơ ngác ngác, sống uổng nửa đời, cũng nên vì chính mình sống một lần. Thẩm Vô Tiêu, ngươi nhớ kỹ, đây không phải ngươi lợi dụng ta, đây là ta vốn là việc cần phải làm. Ngươi cùng ta, sinh tử mối thù, nhưng đến người ấn quả, ngàn năm nhớ, có chút ân, đặc biệt thời điểm, lớn hơn thủ. Ngươi căn dặn, ta không có nghe, là lỗi lầm của ta, ta nếu là còn sống trở về, tất sát ngươi. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha lấy, cho hắn ngược lại tốt rượu. Nếu như ngươi còn sống, trở về tìm ta báo thù, ta tùy thời phục hồi. Nếu như ngươi chết, ta nhặt xác cho ngươi, đồng thời ta cam đoan, đưa ngươi cùng ngươi vợ con an táng cùng một chỗ. Hàng năm thanh minh, có ngươi một tế, lao bà ngươi nhà mẹ đẻ, ta sẽ cho người hỗ trợ trông nom. Tốt. Tô Tử Minh đứng người lên, khí cơ phóng thích, đưa tay khẽ hấp. Bá. Một tiếng xé gió lên. Tam Lăng đâm lượn vòng lấy về tới trong tay của hắn. Hắn mang làm người chấn động cả hồn phách. Hắn đưa tay nhẹ vỗ về chuôi này theo hắn chinh chiến nhiều năm hảo huynh đệ. Ta cũng nên chặt đứt cái kia đang chết, bị vận mệnh chỗ giam cầm xiềng xích. Giúp ta chuẩn bị đại lượng phục thương đan, có thể bảo mệnh, ta đều muốn. Thẩm Vô Tiêu đứng người lên, bưng chén rượu lên, ra hiệu một chút. Thành giao. Tô Tử Minh cầm rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Hai người uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu, Thẩm Vô Tiêu bỏ qua cái chén, rơi trên mặt đất, đập nát bấy. Thẩm Vô Tiêu lúc này vươn tay ra, cầm nắm đấm. Tô Tử Minh sững sờ. Thẩm Vô Tiêu nhắc nhở, đưa tay, cho ngươi thứ gì? Tô Tử Minh dừng một chút, vẫn là vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Thẩm Vô Tiêu giang hai tay, một cái tinh xảo phim hoạt hình nhỏ cái tóc, rơi vào hắn trên tay. Con gái của ngươi, lúc trước nàng lặng lẽ đưa cho ta. Ngươi vẫn chưa về thời điểm, ta liền cùng nàng quen biết. Nàng cùng ta tán dương ba của nàng là trong nội tâm nàng anh hùng, ba của nàng rất lợi hại, nàng bị ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cho dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ lấy ngươi làm trong nội tâm nàng tấm gương. Đồng thời, nàng rất đáng yêu, chỉ là sinh sai thời điểm. Dứt lời, Thẩm Vô Tiêu quay người, nắm Vân Chi ý tay, rời đi. Lưu lại Tô Tử Minh một người đứng ở bên trong, nhìn xem trong tay cái tóc, ngốc ngốc phát giáng đốc. Chỉ là giờ phút này, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Nước mắt ý mắng lướt qua gương mặt. Chương 1027, quyết tâm chương 1027, quyết tâm Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi ý đi ra đại sảnh, còn có thể nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai người. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu không đi. Thẩm Vô Tiêu hơi lườm bọn hắn, đi trước tới Tiêu Dật Phong trước mặt, quan sát toàn thể một chút sau, chỉ mặt đất. Cái gì? Tiêu Dật Phong xem không hiểu, cau mày, quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Quỳ xuống. Thẩm Vô Tiêu thanh âm âm trầm. Tiêu Dật Phong cắn chặt răng, tôn nghiêm không cho bị người khiêu khích. Nếu như hôm nay quỳ, tôn này nghiêm hiếm nát. Cho nên, bình một tiếng, Tiêu Dật Phong quỳ xuống. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, không thể chết. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi khinh thường, nhìn về phía Tần Chiêu. Nghe nói ngươi đang khắp nơi tìm ta a? Ta hiện tại xuất hiện, như thế nào? Thẩm Vô Tiêu đầy mắt khinh thường. Tần Chiêu đè ép lửa giận trong lòng. Thẩm Vô Tiêu quả thực không phải người. Chính mình mới tới ngày thứ hai, thiếu chút nữa bị đánh chết. Tại bệnh viện thời điểm, cũng là bị hai người kia cùng một chỗ đánh. Tần Chiêu biết rõ không thể xúc động, cho nên không có trả lời. A, ta còn tưởng rằng là đại lão hổ, không nghĩ tới, chó cũng không bằng. Nằm xuống a. Tần Chiêu cắn răng, vô cùng khuất đục. Hắn nhưng là tinh nguyên ngộ đạo tán nhân thủ đồ. Làm sao có thể như thế? Lão công, vẫn là đừng tìm bọn hắn nhiều lời, giết, về nhà đi ngủ. Vân Chi ý mặt lạnh lấy, chậm rãi tiến lên. Tần Chiêu tê cả da đầu, lập tức nâng lên hai tay, chậm rãi lui lại, ghé vào mặt đất. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, cười ha ha. Ai nha, không thú vị, không thú vị. Hắn giơ chân lên, tại Tần Chiêu trên đầu bước lên, lại đá Tiêu Dật Phong mặt. Hai người các ngươi thật rất có phong cách, hai ô bông. Điều. Nhục nhã hai đại nhân vật chính, địa tích lũy 100 vạn. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, hắn mang theo Vân Chi ý, rời đi khách sạn. Đánh bọn hắn dừng lại, không có ý nghĩa, bọn hắn sẽ còn cảm thấy không phục. Chính là muốn để bọn hắn tinh thần sụp đổ mới tốt. Sống không bằng chết, mới đủ ý tứ. Rơi tiểu điếm Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi ý, lên xe liền về nhà đi. Hai người đợi đến bọn hắn rời đi, mới dám lên. Chắc, nếu không phải hôm nay trường hợp đặc thủ, ta phải cứ cùng hắn liều mạng. Tiêu Dật Phong nghiến răng nghiến lợi. Tần Chiêu cao mày lông mày, cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả, nếu không phải còn có sự tình khác, chờ xem. Hai người thổi ngữ bức, lúc này mới hướng phía bên trong đi đến. Còn không biết Tô Tử Minh thế nào. Đi vào thời điểm liền thấy Tô Tử Minh sững sờ ở bên kia, nhìn xem trong lòng bàn tay, không nhúc đích. Minh ca. Tiêu Dật Phong đội vàng chạy tới. Tô Tử Minh bị thanh âm của bọn hắn kéo về thực tế, nhưng không có nói chuyện. Hôn qua lên, tất cả kết thúc. Hai người cắt bảo đoàn nghĩa, lại không liên quan. Tô Tử Minh kỳ thật rất thống khổ, vô cùng thống khổ. Trong lòng có hận, vô cùng hận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sống được thanh tỉnh. Chuyện ngày hôm qua, khởi nguyên từ Tiêu Dật Phong mang theo Tần Triều tới nhà. Tô Tử Minh muốn giết người, nhưng không có cách nào đối Tiêu Dật Phong ra tay. Cắt bảo đoàn nghĩa đã là chấm dứt. Về phần Tần Triều, hắn đêm qua cứu được Tiêu Dật Phong mệnh. Tiêu Dật Phong sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn một mực ghi ở trong lòng. Nghiêm vị chết, cùng hắn có trực tiếp nhất quan hệ. Có thể hắn dù là muốn đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Tần Chiêu, cũng không cách nào hoàn toàn làm được. Trao đổi trong lúc đó, không biết chút nào Tần Chiêu ôm hảo tâm đi cứu Nghiêm Phỉ, mà tự sát là Nghiêm Phỉ người cử động. Những chuyện này, ai cũng không muốn. Nói cho cùng, vẫn là chính hắn sai lầm. Một lần, lơ là sơ suất. Hậu quả xấu cuối cùng rồi sẽ chính mình nuốt xuống. Cho nên, Tô Tử Minh thu chính mình sát tâm, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Minh ca Tiêu Dật Phong nhìn xem hắn, vợ môi đều đang run rẩy. Tô Tử Minh nhìn bọn họ một chút, không có trả lời, xoay người, đi đến trên đài, đi vào bên cạnh màn sân khấu hạ. Trên xe lăn ngồi thê tử của hắn. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, vốn nên là mỹ lệ làm rung động lòng người áo cưới giờ phút này xuyên tại trên người nàng, lại dường như đã mất đi tất cả ánh sáng uy, chỉ lộ ra như vậy bất lực cùng đau thương. Nhìn xem trên xe lăn mũ vượng khăn quàng vai Nghiêm Phỉ, hắn mỉm cười, đẩy nàng rời đi. Bước chân nặng nề mà chậm chạp. Cùng Tiêu Dật Phong bọn người giao thoa thời điểm, thậm chí không có nhìn nhiều. Đẩy Nghiêm Phỉ đi ra tiệc cưới sảnh đại môn. Ra đến bên ngoài, hắn ngừng lại, chậm rãi quay người. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia tràn đầy hỉ khí đại sảnh. Kia là hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần cùng Nghiêm Phỉ bước vào hôn nhân điện đường địa phương. Mà bây giờ, mọi thứ đều thành bọt nước. Tô Tử Minh ánh mắt kiên định, đẩy xe lăn rời đi. Tự đại sơ tâm gây thai hỏa ương. Thê nữ thảm đường đoạn gan ruột. Hôm nay nguyện phó hoàng tuyển đường. Hối hận nước mắt khó tiêu thế này thương. Phỉ nhi, tiểu động, chờ ta. Nhiều nhất 3 ngày. Tô Tử Minh cắn chặt răng. Màn đêm buông xuống, hắn muốn bồi tiếp Nghiêm Phỉ nhìn xem cái này mỹ lệ cảnh đêm. Hắn rời đi khách sạn, đẩy xe lăn hành tẩu tại trên đường cái. Đi rất nhiều nơi, cuối cùng tại một chỗ đầu cầu ngừng chân, cộng đồng nhìn xem ven hồ cảnh đẹp. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu một mực xa xa đi theo. Tiêu Dật Phong trong lòng có vô tận hối hận. Hắn tin tưởng, Tô Tử Minh chạy tới cuối cùng. Ở trên người hắn, không nhìn thấy sinh khí tức, có chỉ là kéo dài hơi tàn. Một đêm này, Tô Tử Minh đều không có rời đi. Bọn hắn cũng núp ở phía xa. Chỉ là ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Tiêu Dật cùng Tần Chiêu nhìn xem xa ra đạo thân ảnh kia, trong lòng kinh hãi. đầu cầu ngồi nam nhân kia, giờ phút này đã là tóc trắng xóa. Một đêm đầu bạc, tinh khí thần toàn bộ tiêu tán, dường như một bộ sắc hùng, ngồi đầu cầu. Không ai có thể hiểu Tô Tử Minh một đêm này kinh nghiệm cái gì. Tiêu Dật Phong thậm chí không đành lòng nhìn sang. Mới gặp, hắn hăng hái, dường như có thể quấy phong vân. Bây giờ, lại như cái xác không hồn, mất linh hồn giống như kéo dài hơi tàn. Thần Chiêu hổ thẹn cúi đầu. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn ghi tạc đáy lòng. Căn cứ Tiêu Dật Phong nói với hắn tất cả, hắn chỉ muốn đưa cho Tô Tử Minh một câu. Ngày xưa anh phong trấn cửu tiêu, đồ long trạng khí thế còn tiêu. Bây giờ xương phát lấn hùng xương, độc đấu thần dương ý đã tiêu. Vì ai? Tô Tử Minh đứng người lên, thở dài một cái, nên xuất phát. Hắn sự tình hôm nay cũng không biết. Tô Tử Minh đẩy Nghiêm Phỉ rời đi, hắn không nỡ cứ như vậy không nhìn thấy Nghiêm Phỉ. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn hỏa táng, mà là trước đặt ở bên trong quan tài băng. Nếu như hắn có thể sống, tại xử lý hậu sự. Nếu như chết, Thẩm Vô Tiêu sẽ tuân thủ lời hứa của hắn, đem bọn hắn táng cùng một chỗ. Tang lễ không có xử lý. Tô Tử Minh cuối cùng trở về một lần trước đó cái nhà kia. Hắn đổi bộ quần áo thể thao, làm tốt tất cả chuẩn bị. Lau lau rồi một phen tam lăng đâm. Thẩm Vô Tiêu người cũng đã tới, trực tiếp đã đến Tô Tử Minh trong nhà. "Tô tiên sinh, đây là thứ ngươi muốn." "Người tới là lão tứ, hắn đem Tô Tử Minh muốn đan dược đều đặt ở bên trong." Tô Tử Minh tiếp nhận, thắt ở trên lưng. "Còn có sự tình khác sao? Chúc ngươi may mắn." Lão tứ nói một câu, xoay người rời đi. "Chờ một chút." Tô Tử Minh kêu hắn lại. Lão tứ dừng bước. "Nhưng Thẩm Vô Tiêu giúp ta một việc. Ngài nói, ta sẽ truyền cáo, có đồng ý hay không ta quyết định không được." Lão tứ hỏi. Tô Tử Minh thở dài một tiếng chậm rãi đưa tới một chiếc thẻ. "Đây là, tấm thẻ này là ta tư nhân, tiền bên trong không nhiều, có cái mấy chục vạn. Giúp ta đem hắn phân cho những cái kia hàng xóm, ta đã không có mặt mũi gặp bọn họ. Rất cảm tạ bọn hắn nhiều năm như vậy đối ta người yêu cùng hài tử chiếu cố, ta Tô Tử Minh thiếu bọn hắn." Lão tứ gật gật đầu, nhận lấy thẻ, "Chuyện này, không có vấn đề, còn có chuyện gì sao?" "Còn có, truyền cáo hắn, ta nếu là còn sống trở về, nhường hắn đường đường chính chính đánh với ta một trận, sinh tử bất luận." "Tốt." Lão tứ lần nữa gật đầu. "Không có." Tô Tử Minh quay người đi tới ly gián. Lão tứ lúc này mới rời đi. Chương 1028, mời chương 1028, mời Tô Tử Minh đi vào đầu giường, cầm lên tấm kia cũ kỹ đến ố vàng ảnh chụp. Lúc trước rời đi nơi này, chính là mang theo tấm hình này. Tưởng niệm các nàng thời điểm, liền lấy ra đến xem. Hiện tại thật muốn rời đi, vẫn là mang theo nó. Hắn đem ảnh chụp đặt ở quần áo bên trong, cẩn thận bảo vệ tốt. Một lần cuối cùng nhìn phòng ở một cái, đóng cửa lại, rời đi. Hắn đã không có thứ gì lo nghĩ, chuyến đi này, dù là cũng sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không hối hận. Tô Tử Minh rời đi, đi Tân Môn. Ở vào cứ điểm Thẩm Vô Tiêu đạt được hồi báo thời điểm, chỉ là gật gật đầu. Hắn không có cách nào trợ giúp. Hoàng Bảo Thánh Chủ có thể sống lâu như vậy, dựa vào là không phải liền là kia phần gà tặng. Hắn lại là cương giả, một khi hắn điều động người đi trợ giúp, nhường hắn phát giác được, nhanh như chớp liền không cái bóng. Cơ hồ Vũ Đế đỉnh phong người nếu là muốn chạy, căn bản cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy bắt được. Tô Tử Minh người mang khí vận, còn có thể có cái xuất kỳ bất ý nói trắng ra là chính là nhường Tô Tử Minh mở đường. Hai ngày này tin tức liền sẽ trở về. Thẩm Vô Tiêu cũng không có suy nghĩ chuyện này. Tin tức trở về lại nói, hiện tại vẫn là phải thu thập Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu hai cái này ngốc đại cá tử. Mới nghĩ như vậy chứ, điện thoại liền vang lên. Thẩm Vô Tiêu xuất ra xem xét, là em vợ, Lạc Huyền Thừa. Kết nối điện thoại, Lạc Huyền Thừa thanh âm lập tức vang lên. Tỷ phu, ngươi có rảnh không? Tại cứ điểm đâu, thế nào? Lạc Huyền Thừa rất vui vẻ cười nói, có thời gian tới nhà của ta chơi à, biểu tỷ ta hôm nay cũng tại. Ta giới thiệu cho ngươi biết. A. Thẩm Vô Tiêu thật đúng là không biết rõ chuyện này, ngươi biểu tỷ, ai vậy? Mỹ nữ à, cô ta nữ nhi, tuyệt đối không thể so với tỷ tỷ của ta kém, ngươi tin ta. Tỷ tỷ của ta không biết tốt xấu, vậy ta liền đem biểu tỷ giới thiệu cho ngươi. Nghe được Lạc Huyền Thừa khoa trương lời nói, Thẩm Vô Tiêu rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này, rất biết kiếm chuyện a, ngươi đến thật a. Thẩm Vô Tiêu nhịn không được cười nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ tới thôi, nàng hiện tại cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện phiếm đâu, ngươi qua đây cùng một chỗ cầm xuống. Lạc Huyền Thừa lộ ra rất gấp. Thật giống như Thẩm Vô Tiêu không nắm chặt thời gian trôi qua, lão bà liền chạy như thế. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, Huyền Thừa không phải ta nói ngươi, loại chuyện này thật không thích hợp. Đây không phải lộ ra rất hoang đường sao? A, tốt à, vậy ta Lạc Huyền Thừa lời còn chưa dứt, Thẩm Vô Tiêu đã mở miệng, chuyện như vậy, xác thực cần nói rõ ràng nói ngươi. Trong điện thoại di động cũng nói không rõ ràng, ta bây giờ đi qua một chuyến, nhất định phải ở trước mặt để ngươi biết trong đó một chút đạo lý. Thẩm Vô Tiêu cúp điện thoại. Hắn trực tiếp thì rời đi cứ điểm, hướng phía Lạc gia tiến đến. Cái gì mỹ nữ không mỹ nữ, căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu là muốn đem Lạc Huyền Thừa tam quan cho tách ra trở về, có thể làm cho tỷ tỷ của hắn cùng biểu tỷ cùng nhau giới thiệu cho chính mình, đây là cỡ nào hoang đường chuyện. Còn cô nữ nhi cũng là người thân á quả thực ưa thích, không phải, quả thực không hợp tói thường. Ngay tại lúc Lạc Huyền Thừa mới cùng Thẩm Vô Tiêu trò chuyện kết thúc đại khái 10 phút sau, Lạc gia bên trong, Lạc Ngân Dương đang đưa một nữ nhân đi ra ngoài. Nữ nhân kia chính là Lạc Huyền Thừa biểu tỷ, dáng dấp là tương đối xinh đẹp. Lạc Huyền Thừa không có chút nào khoa trương, kia nhan trị quả thực cùng Lạc Ngân Dương tương xứng, gia thế cũng tốt. Ngân Dương, vậy ta liền đi về trước. Tốt. Đưa đến cổng, hai người phất phất tay. Lạc Huyền Thừa vừa ra tới liền thấy nhà mình tỷ tỷ đưa biểu tỷ đi ra ngoài, lập tức gấp. Hoa nem a, biểu tỷ, chớ nóng nội a, lưu lại ăn bữa cơm à, làm sao có thể không ăn cơm liền đi đâu. Dạng này lộ ra tỉ tỉ của ta rất không có lễ phép a. Lạc Ngân Xương vừa nhìn thấy Liễu Dĩu Lạc Huyền Thừa liền muốn đạp chết hắn. Cái này đều có thể kéo tới trên đầu mình. Không ăn, còn có chút sự tình đâu, lần sau lại đến chơi a. Biểu thị cười cười, đông nhiên nhìn xem Lạc Huyền Thừa, nghiêm túc nói rằng, Huyền Thừa, ta nghe Ngân Xương nói, ngươi cùng Thẩm Vô Tiêu nhập bọn với nhau a.
A,
thế nào? Biểu thị lắc đầu, không có, chính là hỏi một câu mà thôi. Thẩm Vô Tiêu cũng không phải tốt chúng đụng, chính ngươi chú ý một chút a. Lạc Huyền Thừa nghe xong, thật có chút không vui, biểu thị, lời này của ngươi không thể nói lung tung a, tỷ phu tốt bao nhiêu người đâu. Phía ngoài những cái kia truyền ngôn đều là giả, ngươi cũng đừng tin tưởng. Tỷ phu, nàng nhìn về phía Lạc Ngân Xương, ngươi cùng Thẩm Vô Tiêu. Lạc Ngân Xương vội vàng quát tay, không có không có, đều là tiểu tử này, loạn điểm viên ứng phổ. Ta làm sao lại ưa thích Thẩm Vô Tiêu đâu, không thể nào. Vậy là tốt rồi. Nàng cười gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng hắn có quan hệ đâu, tóm lại. Các ngươi không thích hợp, đi, ta đi. Nàng phất phất tay, trực tiếp đi ra ngoài, lên xe. Lạc Huyền Thừa không còn gì để nói, thế mà trực tiếp đi. Vốn nghĩ giới thiệu cho tỷ phu đâu. Nhìn xem biểu tỷ rời đi, Lạc Huyền Thừa nhìn lướt qua Lạc Ngân Xương, còn tốt còn có một cái, tỷ phu sẽ không đến không. Lạc Huyền Thừa ngồi trở lại trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo. Đột nhiên cảm giác cái mông cấn đến hoảng, đưa tay một cầm, lấy ra một cái vòng tròn hồ hồ viên thủy tinh. Phục, nhiều ít tuổi người, hàng ngày chơi viên thủy tinh, ngây thơ. Lạc Huyền Thừa biết cái đồ chơi này là biểu tỷ. Thiện tay liền nhét vào bàn trà cái rổ nhỏ bên trong. Một hồi lâu, Lạc Ngân Xương đi lên trước, nàng đôi mắt bên trong mang theo bất thiện. Lạc Huyền Thừa, ngươi vừa rồi phản ứng lớn như vậy, có phải hay không có âm mưu quỷ cái gì? Thành thật khai báo, ta có thể có âm mưu quỷ cái gì? Lạc Huyền Thừa quay đầu đi chỗ khác. Lạc Ngân Xương nghĩ nghĩ, đột nhiên sững sờ, ngươi sẽ không thật muốn đem biểu tỷ giới thiệu cho Thẩm Vô Tiêu a? Ta có thể nói cho ngươi, dẹp ý niệm này, biểu tỷ có người thích.
A,
Lạc Huyền Thừa sôi trào, hắn thật đúng là không biết rõ, thật hay giả, vẫn luôn chưa nghe nói qua a. Ngươi thật là có ý định này a? Lạc Ngân Xương bánh răng cắn chặt, không phải, cái này không sao, ngươi nói cho ta, biểu tỷ thật sự có ưa thích người a?
Là ai?
Ta giết chết hắn. Lạc Ngân Xương trợn nhìn Lạc Huyền Thừa một cái, ta cũng không biết, ngược lại biểu tỷ chính là có người thích. Không đúng, mọi thứ luôn có tiền căn hậu quả a, ngươi không có chút nào biết chuyện cụ thể. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, làm sao lại một chút xíu cũng không biết? Lạc Huyền Thừa cảm giác Lạc Ngân Xương chính là cố ý không nói. Lạc Ngân Xương lắc đầu, ta thật không biết rõ, nhưng nghe biểu tỷ nói, vậy cũng là tương đối xa xưa sự tình. Giống như chính là nàng ưa thích người kia, đi nhà nàng làm khách, sau đó bị nàng đánh cho một trận, cái khác ta cái gì cũng không biết. Nàng nói qua, đã qua quá nhiều năm, đối phương hẳn là đều không nhớ được bộ dáng của hắn. Lạc Huyền Thừa không còn gì để nói, đây là lộn xộn cái gì tình cảm, không phải liền là tương tư đơn phương đi. Nếu là nhiều năm trước chuyện, vậy đối phương khẳng định đều quên nàng. Nữ lớn 18 biến, khi còn bé biểu tỷ mặc dù rất đáng yêu, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã sớm đại biến dạng, đối phương có thể nhận ra được liền có quỷ. Cái này không tính, ta còn là đem nàng giới thiệu cho tỷ phu a. Ngươi dám? Lạc Ngân Xương đôi mi thành tú cao lại. Nha, ngươi ghen a, nghĩ không ra a. Lạc Huyền Thừa cười ha ha lấy. Lạc Ngân Xương im lặng, an ngươi quỷ dấm, ý của ta là, ngươi có tư cách gì quyết định biểu tỷ kết cục, cô đều không nói gì đâu, ngươi tính là cái gì a? Lạc Huyền Thừa mười phần không phục. Ta tính lao lục, ngươi chính là ghen, hơn nữa ta nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta thậm chí có thể xác định một sự kiện.
Lộn xộn cái gì?
Lạc Ngân Xương rất giận. Lạc Huyền Thừa bĩu môi, ta có thể xác định, hiện tại nếu là tỷ phu xuất hiện, ngươi khẳng định chờ không nổi ôm ấp yêu thương. Chương 1029, bái phòng chương 1029, bái phòng Lạc Ngân Xương dường như nghe được buồn cười nhất cho cười. Chính mình ôm ấp yêu thương, luôn cảm giác tiểu tử này bị tẩy não như vậy. Lạc Huyền Thừa, ngươi thật là đầu óc xảy ra vấn đề.
Ta xảy ra vấn đề gì? Ta chính là thực sự cầu thị, hắn nếu là ở chỗ này, ngươi 100% ôm ấp yêu thương.
Lạc Huyền Thừa chính là khẳng định. Loại kia chắc chắn ngữ khí, để cho người ta rất khó chịu, chính là tự đại, tự phụ, đặc biệt muốn ăn đòn cảm giác. Lạc Ngân Xương rất là im lặng, nàng lòng háo thắng cũng rất mạnh. Chỉ bằng ngươi câu nói này, không nói trước hắn sẽ không tới, hắn hiện tại nếu là xuất hiện, đừng nói ôm ấp yêu thương, ta chính là chủ động thân hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, đều là lời nói xuông, ý nghĩa ở nơi nào? Về sau nói ít những này không có dinh dưỡng lời nói, cũng đừng loạn điểm bên ương phổ vừa dứt tiếng, Thẩm Vô Tiêu gõ gõ bên kia đại môn, cái kia, ta có phải hay không tới không phải lúc a? Lạc Ngân Xương thân thể một chút liền cứng ngắc ở thật tới. Nàng đột nhiên nhìn về phía Lạc Huyền Thừa, trong đôi mắt đẹp đều là hung sát chi khí.
Bị hố,
cái này xâm miệng, đến thật. Hắn khẳng định sớm liên lạc qua Thẩm Vô Tiêu, nhường hắn đến bên này chơi. Lần này thật lúng túng. Lạc Huyền Thừa làm bộ không nhìn thấy, lập tức nên đón tiếp lấy.
Thị phu, ngươi thật tới a, ông trời của ta, quá thần kỳ.
Ta đã nói rồi, niệm niệm cũng hết, tất có tiếng vọng, tỷ tỷ của ta nhắc tới ngươi cả ngày, ngươi thế mà thật xuất hiện. Lạc Ngân Xương là thật mong muốn phát tác, lại một mực đè ép trong lòng lửa. Thẩm Vô Tiêu đều tới nhà, bất kể như thế nào, vẫn là phải chiêu đãi một chút. Chỉ hy vọng mới vừa nói những lời kia, hắn không có nghe được. Thật là mất mặt ra thẩm.
Thẩm thiếu, ngài ngồi, Lạc Ngân Xương mời.
A, tốt. Thẩm Vô Tiêu mang theo một cái hộp quà, liền hướng phía ghế sofa đi đến. Thuận tay đem hộp quà đưa cho Lạc Huyền Thừa. Lạc Huyền Thừa cười ha ha lấy, tỷ phu, tới thì tới, người trong nhà còn mang lễ vật gì a?
Hắn thuận tay nhận lấy.
Chính là tiện tay mua.
Thẩm Vô Tiêu ngồi trên ghế salon, cười cười. Lạc Huyền Thừa cười hì hì, còn khen, tỷ phu tâm ý, không tầm thường, khẳng định đều là tỷ tỷ có thể dùng đến đồ vật, tỷ phu đối tỷ tỷ thật tốt à. Nói, mở ra xem. Lập tức sửng sốt. Lạc Ngân Xương trong lòng cũng không khỏi tò mò. Tỷ phu, quy hoạch tương lai cái này một khối, ngài là cái này. Nói, giơ ngón tay cái lên. A, Thẩm Vô Tiêu chính mình cũng có chút ngộng. Cái này hộp quà là của người khác. Tới không tốt tay không, vừa rồi đến thời điểm mới nhớ tới quên mua, nhìn thấy cách đó không xa cũng có người tặng lễ. Hộp thật lớn, còn rất tinh xảo, liền thuận thế đoạn. Không phải, đối phương cho hắn một hộp. Hắn làm sao biết là cái gì? Lạc Ngân Xương là thật rất yếu kỳ, kết quả là nàng dò xét một chút, quét mắt một vòng. Cái nhìn này, nhường nàng mặt đỏ tới mang tai, trái tim phanh 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 nhảy loạn lên. Thẩm Vô Tiêu cái này hỗn đản a thế nào như vậy không muốn mặt. Nào có đưa mâu anh vào dụng. Một cái liền có thể nhìn thấy thật nhiều cái. Bình sữa, núm cao su, hài nhi khăn nước, sữa bột, đầu hổ giày, đầu hổ mũ chờ một chút một đống. Đây có phải hay không là đồng đẳng với nói, cho bọn họ tương lai hài tử. Quả thực là không hợp thói thường a. Khó trách Lạc Huyền Thừa tên Vương Bắt Đạn kia sẽ nói Thẩm Vô Tiêu quy hoạch tương lai. Lạc Ngân Xương hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Rất muốn trốn a nếu như có thể, nàng mong muốn trở về phòng, không ra. Đúng a, trở về phòng. Lạc Ngân Xương chậm rãi đứng dậy, đang định nói thân thể không thoải mái, về phòng trước, nhường Lạc Huyền Thừa chiêu đãi. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Lạc Huyền Thừa trước một bước đứng lên. Vẫn là ôm bụng, mười phần khoa trương. Ôi, không được, ta thật là khó chịu, tỷ tỷ, ngươi chiêu đãi một chút tỷ phu, ta phải đi ra phòng. Nói xong, liền chạy. Mẹ nó. Lạc Ngân Xương cắn răng, rất giận. Lạc Huyền Thừa chạy trước, nàng nếu là còn chạy, vậy thì đồng nghĩa với xem thường Thẩm Vô Tiêu. Nào có khách tới thăm, chủ gia người chạy hết. Hiện trường chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngồi đối diện nhau, lại trầm mặc không nói. Lạc Ngân Xương rất xấu hổ, thật không biết nên nói cái gì. Rất có loại bị bất đắc dĩ cảm giác. Nàng không ghét Thẩm Vô Tiêu, nếu như hai người là bằng hữu lời nói, còn có thể không có gánh vác tâm sự. Có thể trải qua Lạc Huyền Thừa như vậy một cái nhiễu. Cho người ta một loại, sau khi kết hôn, vợ chồng không quen cảm giác. Thẩm Vô Tiêu cũng thất đức, rõ ràng biết Lạc Ngân Xương có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không nói chuyện. Cùng một chỗ ngượng. Cùng một chỗ xấu hổ qua đi, về sau làm sao nói đều không xấu hổ. Hai người tính tình cũng tương đối giống. Hắn không nói lời nào, chính là ngồi, nàng không biết nên nói cái gì, cũng ngồi. Thời gian từng giờ trôi qua. Nửa giờ chạy trốn. Hai người thế mà còn ngồi. Lạc Ngân Xương ngậm miệng, trong lòng thầm đủ, ông trời của ta, hắn là cùng ta so sức chịu đựng sao. Thẩm Vô Tiêu trong lòng cũng nói thầm lấy, ai, ta liền không đi, mãi chết ngươi. Hai người còn ngồi. Lại qua mười mấy phút, Thẩm Vô Tiêu đông nhiên cởi cái này đứng người lên, nói, cùng Lạc tiểu thư nói chuyện tiếng, thật rất vui vẻ. A, ấn Lạc Ngân Xương sững sờ. Nhưng nàng nhìn Thẩm Vô Tiêu đứng dậy, coi là Thẩm Vô Tiêu muốn đi, Thẩm thiếu, ngài hẳn là còn có chuyện phải bận rộn à, vậy ta liền không có à, ta một ngày đều rất nhàn, ta chân tê, đứng lên chậm rãi. Ách, cái này cũng á Lạc Ngân Xương có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nói, cũng tới giờ cơm, không bằng. Thẩm Vô Tiêu không chờ nàng nói xong, gật gật đầu, tốt, vậy ta liền thử một chút Lạc tiểu thư tay nghề. Ân. Tốt, Lạc Ngân Xương bị ép nấu cơm, chậm rãi đứng dậy. Nàng cắt tỉa một chút mái tóc, đi vào phòng bếp. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Thẩm Vô Tiêu mỉm cười. Hắn tán gái chủ đánh một cái loạn thất bát ao. Tùy duyên. Lạc Ngân Xương có chút nho nhỏ cưỡng. Cùng Lạc Ngân Xương ở chung hình thức, liền hẳn là xấu hổ. Về sau mỗi ngày rút chút thời gian tìm Lạc Ngân Xương nói chuyện phiếm. Liên mẹ nó ngồi một giờ không nói lời nào. Lạc Huyền Thừa trên lầu thỉnh thoảng nhìn xuống. Kỳ quái, ở chung hình thức A tỷ phu tán gái tiêu chuẩn hẳn là vô cùng cao mới đúng. Thế nào đối mặt tỷ tỷ mình, một câu đều không nói. Chẳng lẽ lại, thật đối Lạc Ngân Xương không có hứng thú sao? Lạc Huyền Thừa thở dài một tiếng. Nếu quả như thật không có hứng thú, cũng miễn cưỡng không được, vẫn là đem biểu tỷ giới thiệu cho tỷ phu a. Nói, chạy về gian phòng, liên hệ biểu tỷ đi. Trước làm bộ cùng biểu tỷ tâm sự, sau đó hỏi hắn muốn lão công không cần. Mà Thẩm Vô Tiêu, giờ phút này đã rời đi phòng khách, đi phòng bếp. Hắn cũng là biểu hiện được rất tự nhiên, thật cùng trong nhà như thế. Mở ra tủ lạnh, cầm một bình sữa tươi, đổ vào trong chén. Đâm căn ống hút, uống một ngụm. Giữa trưa ăn cái gì ăn ngon a? Hắn hỏi. Lạc Ngân Xương có chút xấu hổ, không có chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền đơn giản mấy cái đồ ăn thường ngày. Đồ ăn thường ngày tốt, sinh hoạt không đều là như thế qua. Thẩm Vô Tiêu đáp lại nói. Lạc Ngân Xương mặc tạp dề dáng vẻ, cũng tốt xinh đẹp a, đáng tiếc, vẫn chưa tới thời điểm, bằng không thì cũng muốn thử một chút tại phòng bếp. Nàng sao nàng, hắn. Đến uống chút a. Thẩm Vô Tiêu đem sữa tươi đưa tới, đút tới Lạc Ngân Xương bên miệng. Lạc Ngân Xương điều nhỏ lửa, đang muốn đưa tay đón đâu. Thẩm Vô Tiêu cái chén một chuyện, cứ như vậy uống liền tốt. Lạc Ngân Xương bất đắc dĩ, mở ra hút miệng ngậm lấy ống hút. Chỉ là ngậm lấy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Ống hút phía trên có răng cắn qua vết tích. Thẩm Vô Tiêu tên kia cắn. Nàng gương mặt xinh đẹp phạch một cái liền đỏ lên. Nàng không có quá chú ý, còn tưởng rằng là Thẩm Vô Tiêu cho nàng ngược. Không nghĩ tới, là hắn uống. Thế nào, ngươi thế nào sững sờ đâu? Thẩm Vô Tiêu một bên hỏi, một bên cầm bể, há mồm ngậm lấy ống hút. Lạc Ngân Xương đỏ mặt đến cực liền, lắc đầu, không có, ngươi đi bên ngoài ngồi đi, nơi này. Khói dầu vị không nhỏ. Chương 1030, vừa bạn chương 1030, vừa bạn khói dầu vị. Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút, không có a. Lạc Ngân Xương cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là một cái lấy cớ mà thôi, tại phòng bếp, bình thường đều là nói như vậy đi. Làm gì như vậy tích cực a? Vẫn là đi bên ngoài chờ a, ta. Lạc Ngân Xương cũng tìm không thấy cái cớ thật hay, a đúng. Thẩm Vô Tiêu lại lắc đầu, vậy không được, có phần ăn cơm liền có phần hỗ trợ đi. Ngươi có gì cần ta làm, cứ mở miệng. Nói, để ly xuống, tay áo đều lột lên rồi. Nhìn tư thế thật là muốn lưu lại hỗ trợ. Vậy ngươi tẩy chén. Lạc Ngân Xương nói rằng. Tốt, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Thẩm Vô Tiêu xoay người rời đi. Vô cùng quả quyết. Lạc Ngân Xương miệng nhỏ khẽ nhếch, bản năng bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Ta còn tưởng rằng chăm chú đây này. Thẩm Vô Tiêu đi ra ngoài, nàng buông lòng rất nhiều, làm nhanh lên tốt, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong hẳn là liền rút lui. Không phải thật quá lung túng. Thẩm Vô Tiêu cho nàng cảm giác thật giống như là muốn theo đuổi nàng, nhưng lại không có một chút theo đuổi bộ dáng. Đương nhiên, nàng cũng có chút sợ hãi Thẩm Vô Tiêu thật theo đuổi nàng. Dù sao tại Lạc Ngân Xương trong tư tưởng, cũng không có giao bạn trai dự định, càng không có muốn gả người ý tứ. Ra đến bên ngoài, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp nhảy một cái, hướng trên ghế salon một nằm. Chỉ là rơi vào trên ghế salon thời điểm, phía sau cách một chút. TF tới cái gì? Đưa thay sờ sờ. Kết quả lấy ra một cái viên thủy tinh. Cái quỷ gì, nhà ai người tốt đem viên thủy tinh ném trên ghế salon. Hắn trực tiếp bước qua một bên đi. Nằm một hồi lâu, Lạc Ngân Xương nhanh làm tốt đồ ăn thời điểm, hắn điện thoại văng lên. Xuất ra xem xét, là Giang Hoài Nguyệt đánh tới. Thẩm Vô Tiêu cười cười, kết nối. Bảo Bối Nhi. Lão công, ngươi hôm nay đi Lạc gia không sai a? Giang Hoài Nguyệt hỏi. Đúng a, ta tại Lạc gia, thế nào? Giang Hoài Nguyệt cười nói, là giám thị Tiêu Dật Phong người báo cáo đi lên, Tiêu Dật Phong một đường nghe ngóng Lạc gia, hiện tại đang đi hướng bên kia đâu. A. Thẩm Vô Tiêu ngồi dậy, ngươi nói là Tiêu Dật Phong muốn tới Lạc gia. Đúng a, một đường nghe ngóng đâu. Giang Hoài Nguyệt cười xấu xa lấy, ta hỏi một chút Hứa Đằng nói ngươi đi Lạc gia, vậy các ngươi hẳn là sẽ gặp mặt. Trùng hợp như vậy sao? Thẩm Vô Tiêu nhịn không được cười, tên kia thật rất biết chọn thời điểm. Bất quá nghĩ lại, kỳ thật cũng không ma bệnh. Tiêu Dật Phong ưa thích Lạc Ngân Xương, mà hai ngày này lại kinh nghiệm Tô Tử Minh chuyện. Tô Tử Minh cỡ nào bi thảm, Tiêu Dật Phong rõ ràng nhất. Cho nên, trong lòng rất lớn trình độ sẽ có một loại bản năng bất an sẽ liên tưởng đến chính mình hoặc bên người thân nhân bằng hữu khả năng đứng trước tình huống giống nhau. Từ đó sinh ra cảm xúc, mà cảm xúc đa dạng hóa sẽ bản thân lựa chọn phù hợp nhất trước mắt tình trạng. Trước mắt tình trạng chính là thích một người, sợ hãi bị một người khác thừa lúc vắng mà vào. Loại này lo lắng là một loại bản năng bản thân bảo hộ ý thức. Yêu liền phải lớn mật biểu đạt, đừng chờ bỏ qua, lại đến hối hận. Cho nên, Tiêu Dật Phong tới. Cùng Giang Hoài Nguyệt trò chuyện kết thúc sau, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp thì rời đi biệt thự, đi bên ngoài nhìn xem. Lạc Ngân Xương vừa bưng đồ ăn muốn đi phòng ăn, liền thấy Thẩm Vô Tiêu mở cửa chạy. Ai? Lạc Ngân Xương hô một tiếng. Có thể Thẩm Vô Tiêu đã chạy xa. Nàng lập tức im lặng. Thẩm Vô Tiêu tựa như là tới làm nàng. Biết mình làm xong, liền đi. Đây không phải ức hiếp người đi. Lạc Ngân Xương đôi mi thanh tú cao lại, đem đồ ăn hướng bàn ăn bên trên vừa để xuống, chính mình đi vào sới cơm. Đi cũng đừng ăn. Nàng thật đúng là mặc kệ, phối hợp ngồi trước bàn ăn, ăn. Cũng không có đi quản trên lầu Lạc Huyền Thừa. Đều là tên Vương bắt đạn kia để cho mình như thế lung túng, chết đói hắn. Thẩm Vô Tiêu đi nơi xa, đứng được lão cao. Thật đúng là nhìn thấy Tiêu Dật Phong hướng phía bên này mà đến. Mặc vẫn rất chính thức, xách theo lễ vật liền đến. Thẻ giờ cơm, đoán chừng còn muốn ăn trực. Thẩm Vô Tiêu làm xấu cười một tiếng, nhảy xuống, quay người hướng biệt thự bên kia đi. Bất quá đi vào trong biệt thự, liền thấy Lạc Ngân Xương một người đang dùng cơm. Lạc Ngân Xương thấy Thẩm Vô Tiêu trở về, sửng sốt. Không phải đi rồi sao? Cái kia, ta không có việc gì, ngươi ăn đi. Chính hắn chạy vào đi, được một phần cơm. Sau đó cũng không cùng Lạc Ngân Xương nói chuyện. Trong lòng bóp lấy thời gian, chờ Tiêu Dật Phong tới nhấn chuông cửa. Mà Lạc Ngân Xương gặp hắn dạng này, còn tưởng rằng là tức giận. Ai bảo hắn bỗng nhiên chạy đi, còn chạy nhanh như vậy. Thật cho là hắn đi. Uy. Lạc Ngân Xương khẽ gọi một tiếng. Thẩm Vô Tiêu thuận miệng đáp lại nói, "Ân, ăn ngon." "Ta" Lạc Ngân Xương muốn nói lại thôi. Rõ ràng là không quan tâm đi, chính mình lại không có hỏi hắn có ăn ngon hay không. Đại khái 2 phút, Thẩm Vô Tiêu buông xuống bát đũa, đứng người lên, đem quần áo cởi một cái, trực tiếp ở trần. Kia hoàn mỹ dáng người cứ như vậy hiện ra ở Lạc Ngân Xương ngay dưới mắt. "Thẩm thiếu, ngươi muốn làm gì?" Lạc Ngân Xương giật nảy mình. "Nào có ăn ăn, đột nhiên cởi quần áo." Khẳng định là càng nghĩ càng giận, sau đó muốn đối chính mình thế nào. Thẩm Vô Tiêu đem quần áo treo ở bên cạnh, cười nói, "Chớ khẩn trương, đợi lát nữa phối hợp ta." "Phối? Phối hợp?" Lạc Ngân Xương hung hăng lắc đầu. Đứng người lên, lui về sau đi, không được, ta làm không được. Ngươi đừng như vậy, ta không có giao du bạn trai, ta cũng không hiểu những chuyện kia, ta hiện tại đối ngươi thật không có tình cảm. Nếu không cho ta một chút thời gian, nếu như ta thật sự có thể thích ngươi, khi đó tại dạng này, có thể chứ? Lạc Ngân Xương thật sợ. Nếu như Thẩm Vô Tiêu phải dùng mạnh, nàng chống cự không được. A. Thẩm Vô Tiêu biết nàng nghĩ sai, cũng liền thuận thế đáp ứng. Chính mình thì là đi tới phòng bếp, rửa mặt, cố ý đem tóc phía trước làm ướt một chút xíu. Nhìn xem giống như là vừa mới tắm rửa xong. Tiêu Dật Phong muốn tới. Tiêu Dật Phong đã tại Lạc gia bên ngoài biệt thự không xa. Hắn xách theo lễ vật, có chút nho nhỏ khẩn trương. Lạc Ngân Xương người nhà không ở nhà, nhưng hắn vẫn là có thể đánh lấy thăm viếng trưởng bối danh nghĩa đến nhà. Như thế, Lạc Ngân Xương khẳng định là sẽ chiêu đãi. Hai người nói chuyện trời đất quá trình, xem như hiểu nhau. Nhiều tâm sự chuyện lý thú. Vừa vặn cũng tới cơm trưa thời gian, dựa theo truyền thống lễ tiết, là sẽ để cho khách nhân ở nhà ăn cơm. như thế thành công một nửa. Trong lòng tưởng tượng 10 phần hoàn mỹ, mang theo dạng này tâm tình, hắn đi tới cửa biệt thự, phát hiện phía ngoài cửa không khóa. Hắn cứ như vậy đi vào, đi hướng biệt thự đại môn, đứng ở ngoài cửa, hít thở sâu mấy miệng, bình phục một chút nội tâm, lại sửa sang lại y phục của mình, tóc, trên mặt nụ cười, chậm rãi đè lên chuông cửa. Leng keng, thanh âm vang lên, bên trong Lạc Ngân Xương đều có chút không nghĩ ra, lúc này sẽ là ai a? Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng đã qua đâu, Thẩm Vô Tiêu đã nhanh nhanh đi ra ngoài. Lạc Ngân Xương một hồi hiếu kỳ, cũng đi theo. Thẩm Vô Tiêu đứng tại cạnh cửa, thế mà đang mở dây lưng. Lạc Ngân Xương gương mặt xinh đẹp đỏ đến nóng lên. Tên bại hoại này, rốt cuộc muốn làm gì a? Nhất cử nhất động căn bản để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng chính là giải khai, không có lấy rơi. Sau đó từ từ mở ra cửa. Cửa mở ra một cái mắt, một trương trên mặt nụ cười khuôn mặt hiện ra. Nụ cười rất sán lạ, mới mở miệng liền sáo lộ tính nhân cần thăm hỏi, thúc thúc Gazi, mạ muội tới chơi, nhiều hơn. Tiêu Dật Phong nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, một chút xíu biến mất. Ngược lại Thẩm Vô Tiêu nét mặt biểu lộ nụ cười. Tiêu Dật Phong đầu góc ông một chút, bản năng thúc đẩy hắn lui về sau một bước. Hắn nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, nhìn xem hắn ở trần, ướt sũng lọn tóc, quần dây lưng là giải khai, hoặc là vừa tắm rửa, hoặc là đang muốn làm việc dáng vẻ. Đi đến xem xét, Lạc Ngân Xương cũng đứng đấy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hai người bọn họ sẽ không phải. Thẩm Tiêu Dật Phong khẽ miệng run rẩy, mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Không có khả năng a, là tuyệt đối không thể a, Thẩm Vô Tiêu ngày đó nói là sự thật, không phải hù dọa hắn. Hơn nữa, Lạc Ngân Xương bị Thẩm Vô Tiêu cầm xuống. Tiêu Minh, ngươi làm sao tìm được đạt được nơi này a? Nói, Thẩm Vô Tiêu cố ý quay đầu, đối với Lạc Ngân Xương nói, bảo bối nhi, không phải đưa tiểu vũ rủ, là cố nhân tới thăm. A. Lạc Ngân Xương vẻ mặt ngộng, đột nhiên liền kêu lên bảo bối, còn đưa cái gì? Tiểu vũ rủ. Tiêu Dật Phong đầu góc đều muốn đã nứt ra, thống khổ mặt nạ đeo lên, miệng há mở lão đại. Thẩm Vô Tiêu còn trắng Tiêu Dật Phong một cái, Tiêu Minh, ngươi thật mẹ nó để cho người ta mất hứng. Ta còn tưởng rằng là chân chạy đưa hàng tới, quần đều thoát, không nghĩ tới không phải. Nếu không, ngươi vừa liền lời nói, giúp ta đi bên ngoài siêu thị mua một hộp. Muốn mỏng dính. Chương 1031, tinh thần công kích chương 1031, tinh thần công kích Tiêu Dật Phong chưa từng có nghĩ đến, sấm sét giữa trời quang là thật sẽ hướng trên đầu anh. Trong đầu kinh lôi nổ vang, thông thiên tu vi đều không dùng. Đây là tinh thần công kích. Thẩm Vô Tiêu, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi Tiêu Dật Phong chưa từng có hoảng loạn như vậy. Nữ nhân yêu mến, cứ như vậy tùy tiện bị bắt cóc, bị Thẩm Vô Tiêu điều tra. Ngay từ đầu nghĩ đến, gặp được Minh Ca chuyện, thật phải thật tốt suy nghĩ một chút nhân sinh của mình. Hắn ngộ tới, yêu, liền phải lớn mật biểu đạt, còn lớn mật hơn nói ra. Cho nên hắn tới. Vạn bạn nghĩ không ra, bị người nhanh chân đến trước. Thẩm Vô Tiêu cười nói, làm cái gì? Làm một chút yêu làm chuyện a, cái này thật kỳ quái sao? Nói thật, ta còn muốn cảm tạ Tiêu Minh, nếu như không phải ngày đó đầu đường gặp nhau, ta cũng không gặp được. Ngươi là bà mối. Thẩm Vô Tiêu lời nói như là lưỡi dao, không ngừng cắt Tiêu Dật Phong tim. Đau quá, đau quá. Mẹ nhà hắn, Thẩm Vô Tiêu chính là trong truyền thuyết thực càn ra a. Chưa từng miệng này, nói đến thật liền đến thật. Hối hận, vì cái gì ngày đó muốn tại đầu đường đáp lời. Trốn ở trên lầu Lạc Huyền Thừa thật là rõ ràng thấy được. Hắn lập tức liền từ sau bên cạnh rời đi. Cho thị phu mua tiểu vũ dù đi. Lạc Ngân Xương lúc này cũng đi tới. Mặc dù Thẩm Vô Tiêu nói chuyện nhường nàng có chút rơi vào trong sương mù. Chỉ nghe hai câu kỳ thật liền biết Thẩm Vô Tiêu mục đích. Theo đi ra ngoài bắt đầu, hẳn là đang chờ Tiêu Dật Phong. Về phần cởi quần áo gì gì đó, cũng là vì nhường Tiêu Dật Phong nhìn. Chính nàng thế mà còn cho rằng Thẩm Vô Tiêu muốn đối nàng làm cái gì. Mắc cỡ chết được. Lạc Ngân Xương đi lên trước, vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp. Tay của nàng bị Thẩm Vô Tiêu dắt. Bảo bối nhi, hắn tựa như là tới bái phòng ba mẹ, ngươi biết sao? Thẩm Vô Tiêu đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng gãi gãi. Lạc Ngân Xương chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút tê dại. Gia hỏa này, động tác thế nào như vậy? Lạc Ngân Xương nhịp. Ngược lại nàng vốn là không biết Tiêu Dật Phong. Lúc trước nhiều nhất gặp qua một lần mà thôi, vẫn là Tiêu Dật Phong nổi điên như thế cản nàng ánh mắt. Tại không quen biết cơ sở hạ, người này lại có thể dạy như vậy ra mặt tới bái phòng. Có thể thấy được loại người này sự tình gì đều làm ra được. Ta không biết hắn. Lạc Ngân Xương lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Dật Phong, vị tiên sinh này, chúng ta không biết à, ngươi dạng này đến nhà bái phòng, có phải hay không quá mạng muội? Tiêu Dật Phong thống khổ mặt nạ càng sâu. Lạc tiểu thư, chúng ta không phải hai ngày trước mới thấy qua sao? Hơn nữa trước kia tại giao lưu hội bên trên, chúng ta cũng đã gặp. Lạc Ngân Xương lời nhắc cùng hắn nói dốc những chuyện này, hẳn là hắn cử chỉ điên rồ, cho là mình nghĩ chính là sự thật. Ta không muốn nói cái khác, làm phiền ngươi rời đi, ngươi dạng này tùy tiện đến nhà, rất không thích hợp. Lạc Ngân Xương hạ lệnh chủ khách. Có thể nghĩ một hồi, một câu nói như vậy đối Tiêu Dật Phong tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương, nhưng hắn lần này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặt dày mày dạn cũng muốn tranh thủ một chút cơ hội. Thẩm Vô Tiêu hẳn là còn không có cùng Lạc Ngân Xương xảy ra cái gì, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn đạt được. Dù là bị Thẩm Vô Tiêu đánh một trận, cũng đáng. Nhất định phải làm cho Lạc Ngân Xương thấy rõ ràng Thẩm Vô Tiêu chân diện mục. Hắn chính là một cái cặn bã nam. Thẩm thiếu, ngươi nhiều nữ nhân như vậy đều không chú ý được đến, còn có thời gian đến bên này đâu? Tiêu Dật Phong kiên trì nói một câu. Lạc Ngân Xương khẳng định không biết rõ Thẩm Vô Tiêu còn có những nữ nhân khác, ra các nàng đều có chính mình sự tình bận rộn. Hôm nay ta chính là đến bồi xương xương. Tiêu Dật Phong nhìn về phía Lạc Ngân Xương, phát hiện nàng cũng không có cái gì vẻ giật mình. Chẳng lẽ lại chính nàng đều biết Thẩm Vô Tiêu rất nhiều nữ nhân? Dựa vào cái gì a, ta chắc. Tiêu Minh, ta nói, ngươi sao mặt lại dày như thế à, nhà ta xương xương để ngươi đi, ngươi thế nào nghe không hiểu đạo lý đâu. Nếu là nghe không hiểu đạo lý, bản thiếu gia cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Tiêu Dật Phong bản năng về sau rụt rụt. Cái này hỗn đản, thật đáng chết a ta. Ta là tới bãi phòng Lạc thúc thúc, cái này rất hợp quy củ a. Nhạc phụ ta không tại. Thẩm Vô Tiêu cười nhẹ nhàng đáp lại. Tiêu Dật Phong bắt hết óc, mong muốn mở cớ, nhưng mà, tìm không thấy. Cũng chính là lúc này, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam tử đi lên trước. Tiên sinh, là ngài kêu chân chạy a? Nghe vậy, bọn hắn đều nhìn sang. Lạc Ngân Sương khẽ giật mình, cái này nha, không phải Lạc Huyền Thừa cái kia khở phê sao? Hắn làm cái gì? Thẩm Vô Tiêu lập tức hiểu được, gật gật đầu, là ta. A, tốt, đây là ngài đồ vật, hết thảy ba loại, mỏng, dính, xoắn ốp van, mang theo đinh. Chúc ngài cùng ngài phu nhân sinh hoạt vui sướng. Lạc Huyền Thừa cố ý lấy ra, tự tay giao cho Thẩm Vô Tiêu. Không tệ, cho ngươi khen ngợi. Đa tạ tiên sinh. Lạc Huyền Thừa cười ha hả, lại liếc mắt nhìn Tiêu Dật Phong, vị này đồng hành, ngươi cũng là đến tặng sao? Tiêu Dật Phong cảm giác được đục nhã quá lớn, cắn răng, đứng tại chỗ không nói câu nào. Lạc Huyền Thừa lắc đầu, xoay người, rời đi thời điểm, thuận tay xách đi Tiêu Dật Phong để dưới đất hộp quà. Lạc Ngân Sương thì là nhìn xem Lạc Huyền Thừa rời đi phương hướng, không đánh tẩn hắn một trận, nàng cũng không phải là Lạc Ngân Sương. Đáng chết tiểu vương bắt đạn, thế mà thật đưa tiểu vũ rủ. Thẩm Vô Tiêu cầm ba hộp tiểu vũ rủ, mở ra một hộp, xé mở túi hàng một góc. Tiêu Minh, nhạc phụ ta nhạc mẫu thật không tại, ngươi vẫn là đi đi, chúng ta tiểu phu thê muốn làm chuyện. Nói Thẩm Vô Tiêu vô cùng quả quyết, quay người một thanh liền đem choáng váng Lạc Ngân Sương ôm vào trong ngực. Một cái ôm công chúa, hướng phía bên trong đi đến. Lạc Ngân Sương duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng ôm lấy Thẩm Vô Tiêu cái cổ. Đóng cửa lại a. Thẩm Vô Tiêu đối với hắn hô. Tiêu Dật Phong đầu góc cong lòng, cả người đều không tốt. Đau lòng. Tên hôn đảng kia, khẳng định phải đứng lên đạp. Nhưng bọn hắn là ngươi tình ta nguyện, Tiêu Dật Phong căn bản không có lý do ngăn cản. Nếu như Lạc Ngân Sương kháng cự, hôm nay cho dù là bị Thẩm Vô Tiêu đánh chết, hắn cũng muốn xông đi lên ngăn cản. Tiêu Dật Phong vô cùng xa xót, thật đóng cửa lại, liền phải xách theo lễ vật rời đi. Xì nhủ, chỉ là muốn đi cầm lễ vật thời điểm, phát hiện lễ vật đã bị người cầm đi. Không thấy, ta chắc, cái kia chân chạy người là kẻ trộm. Ta chắc a. Tiêu Dật Phong mạnh mẽ nắm một cái tóc của mình, cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài. Còn không có đi xa đâu, liền nghe tới trong biệt thự vang lên Lạc Ngân Sương một tiếng duyên dáng gọi to. A thanh âm rất lớn. Cái này tiến. Tiêu Dật Phong thân thể run lên, thống khổ mặt nạ đeo lên, hai tay bịt lấy lỗ tai, phi nước đại rời đi. Không muốn nghe đến bất kỳ một chút thanh âm. Thật thống khổ. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Ngân Sương thét lên kia một tiếng, là Thẩm Vô Tiêu cào nàng ngứa. Làm sao có thể thật lập tức xảy ra? Đốt, Tiêu Dật Phong tâm tính bạo tạc, điểm tích lũy 1 triệu. Thẩm Vô Tiêu cười hắc hắc. Đây quả thật là Tiêu Dật Phong chính mình đưa tới cửa, không thể trách hắn. Sương Sương, vừa rồi bất đắc dĩ, cho nên mới mạo phạm ngươi, ngươi sẽ không tức giận a? Thẩm Vô Tiêu bây giờ còn chưa có buông nàng ra tay, một cái tay cứ như vậy tự nhiên cắt tỉa mái tóc của nàng. Lạc Ngân Sương kéo ra tay, phát hiện không bỏ ra nổi đến. Nàng cúi đầu, đỏ mặt, Thẩm thiếu, tay. A, quên đi. Thẩm Vô Tiêu cười cười, nhẹ nhàng khẽ đảo. Vốn là lôi kéo tay của nàng, lần này mười ngón câu chặt. Dạng này mới đúng đúng không? Không phải, ta nói là không có việc gì, cứ như vậy cũng được. Thẩm Vô Tiêu giống như nghe không được nàng nói chuyện, nắm nàng, đi phòng ăn. Cơm còn không có ăn xong đâu. Lạc Ngân Sương có chút chân tay luống cuống. Chủ yếu là, Thẩm Vô Tiêu rất không hợp thói thường. Hắn thế mà còn đem kia ba hộp tiểu vũ dù để ở một bên. Quá mập mờ. Mà rời đi Tiêu Dật Phong, đánh chết cũng không nghĩ đến, tại Lạc gia ăn thiên đại biệt quất, đi ra còn bị người chặn lại. Nàng không có đi ra khỏi bên này đâu, liền có người vây quanh hắn. Một người mặc hoa phục thanh niên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem hắn. "Tiểu tử, ta người nhìn thấy ngươi cho Lạc tiểu thư tặng đồ, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ truy cầu Lạc tiểu thư. Có hay không đem bản thiếu để vào mắt?" Tiêu Dật Phong im lặng tới cực điểm. Mẹ nhà hắn, người này khẳng định là ái mộ Lạc Ngân Sương. Vừa vặn nhìn thấy chính mình xách theo lễ vật đi Lạc gia, liền hoài nghi mình cùng hắn cạnh tranh. Đều mẹ nó vây quanh mình. Lan, đừng ép ta độc thủ. Tiêu Dật Phong vốn là nổi giận, những người này còn tới lửa cháy đổ thêm dầu. Thiện nghi Thẩm Vô Tiêu chiếm, chuyện bị đánh hắn đến. Còn giảng hay không sửa lại. Chương 1032, mặc sức tưởng tượng chương 1032, mặc sức tưởng tượng nha à, tiểu tử, ngươi là thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào à? Ngươi biết hắn là ai à? Đế đô bảo đảm nhà, bảo đảm cát lập. Đuổi như thế cùng chúng ta thiếu gia nói chuyện, ngươi thật là có đường đến chỗ chết à? Những khí thế kia rào rạt chó săn nguyên một đám mang theo nụ cười chế nhạo. Bảo đảm cát lập hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn đã là người thọn, liền đoạn hắn một cái tay, căng căng trí nhớ. Về sau cách Lạc tiểu thư xa một chút, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là tay gãy đơn giản như vậy. Dứt lời, vung tay lên, những người kia cùng nhau tiến lên. Tiêu Dật Phong thật sự là biệt quất lớn, ai cũng dám giẫm hắn một cước đúng không? Thật tốt nổi giận trong bụng, hôm nay liền để bọn hắn biết một chút, cái gì gọi là nộ khí bộc phát. Đối phó những này tạp lập mễ, Tiêu Dật Phong rất nhẹ nhàng, có thể biệt quất đến kịch liệt. Đánh bọn hắn dừng lại, lại như thế nào, giải không được khí. Vừa đối mặt, mặt đất liền nằm mấy cái. Tiêu Dật Phong đem ánh mắt rơi vào cái kêu cái gì bảo đảm cắt lập trên thân. Hắn hiện tại cau mày, rất là giật mình. Ngươi tại Đế Đô địa vị như thế nào? Tiêu Dật Phong không có động thủ, mà là lựa chọn hỏi thăm. Đối phương cũng bảo trì bình thản, ta bảo đảm nhà, ngươi nói đùa đâu? Ngươi hôm nay đánh ta người, chuyện này không xong, chờ lấy ta mãnh liệt nhất trả thù a. Tiêu Dật Phong thấy thế, cảm thấy hắn vẫn là có mấy phần phấn khích bộ dáng. Thẩm Vô Tiêu người này nhất là sẽ họa thủy đông dẫn, vậy hắn cũng có thể thử một chút. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Lạc Ngân Dương không sao cả, ngược lại là bên trong có người cùng hắn có quan hệ. Ai? Bảo đảm cắt lập nhướng mày. Thẩm Vô Tiêu, hắn hiện tại đoán chừng ở bên trong cùng Lạc Ngân Dương điểm điểm mật mật, ngươi nếu là hộ hoa sứ giả, vậy liền hảo hảo biểu hiện một chút ta. Nghe vậy, Bảo đảm cắt lập cười ha ha, sau đó đưa tay chỉ vào Tiêu Dật Phong, ta chắc mẹ ngươi. Ngươi muốn hại chết ta à, cậu vật, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa gạt? Thiếu phu nhân cùng Thẩm thiếu ở bên trong khoái hoạt, ngươi dựa vào cái gì đi quấy rầy a? Ngươi chờ đó cho ta a, chúng ta không xong. Dứt lời, chính hắn chạy trước. Tiêu Dật Phong tức đến run rẩy cả người. Mẹ nó, vốn cho rằng là Lăng Đầu Thành đang muốn nhường hắn đi kiếm chuyện, không nghĩ tới là nhuyễn đản, còn hộ hoa sứ giả. Tiêu Dật Phong không có tiếp tục động thủ, hắn hiện tại không có cái kia tinh thần, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Vốn cho rằng tại chính mình mệt mỏi thời điểm, Lạc Ngân Dương có thể trở thành hắn ánh trăng sáng, đều là huyễn tưởng. Hắn càng không nghĩ tới, Thẩm Vô Tiêu tán gái tốc độ nhanh như vậy. Ngày đó đầu đường chạm mặt, hôm nay liền hôn run, gọi là một cái địa đạo a. Ai, mà thôi, nàng bây giờ bị che đậy, có lẽ chỉ là còn không có phát hiện được ta tốt. Ta tựa như một bản sách thật dày, nàng chỉ là còn chưa kịp chăm chú đọc qua, một khi nàng xâm nhập hiểu rõ, liền sẽ nhìn thấy ta ở sâu trong nội tâm đối nàng tràn đầy yêu. Tiêu Dật Phong lẩm bẩm một câu, cảm thấy mình nói cũng có đạo lý. Lúc đầu cho tàn tâm, lần nữa phục nhiên. Nàng cùng Thẩm Vô Tiêu chỉ là tạm thời. Nàng có thể là bị ta đột nhiên đến hù dọa, dù sao tình cảm cần thời gian đến chậm rãi bồi dưỡng, ta không thể bởi vì lần này thất bại liền từ bỏ. Ta còn có cơ hội hướng nàng biểu hiện ra ta là cỡ nào thích hợp với nàng người. Cố lên. Tiêu Dật Phong bản thân khích lệ một phen. Chính năng lượng. Tiêu Dật Phong vẫn cảm thấy tư tưởng của mình không có tâm bệnh. Chính diện tư tưởng. Nếu có một ngày hắn cũng gặp phải mình ca loại sự tình này, hắn giống nhau bằng lòng vì mình nữ nhân đi liều mạng. Loại này phẩm chất, Thẩm Vô Tiêu không có. Cho nên người thành công sẽ chỉ là hắn. Rời đi, Tiêu Dật Phong không có chạy loạn, cũng không đi nghĩ Thẩm Vô Tiêu cùng Lạc Ngân Sương chuyện, mà là đi một cái quán rượu nhỏ, uống trước điểm a. Nơi đó là hắn cùng Tần Chiêu hẹn nhau quyết định cứ điểm. Nhậm Tương chết, Minh Ca rời đi, hắn hiện tại cũng không có bằng hữu. Duy nhất được cho có chút quan hệ móc nối chính là Tần Chiêu. Dù sao mục tiêu của bọn hắn nhất trí, tới quán rượu nhỏ, Tần Chiêu liền tại bên trong. Tần Chiêu đã uống. Tiêu Dật Phong trực tiếp tiến lên, cầm lấy rượu của hắn, lộc cộc liền rót. Ngươi không phải nói đi tìm người ưa thích nữ nhân sao? Tại sao trở lại? Không thành. Tần Chiêu hỏi. Không ở nhà, chạy giống mà thôi. Tiêu Dật Phong từ tốn nói. Tuyệt đối không thể đủ để người ta biết chuyện kia. A, cái kia còn có cơ hội, lần sau lại đi a, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Tần Chiêu tin. Tiêu Dật Phong lắc đầu, đi một bước nhìn một bước, ta muốn trước đem thôn thiên minh cái cuối cùng nội ứng cho xử lý. Về phần những người khác, nếu như tin tưởng ta làm tất cả là vì rút ra nội ứng, bọn hắn tự nhiên sẽ dừng tay. Nếu như không tin, vậy thì duy trì liên tục để cho người ta tới giết ta, ta chờ tiếp chiêu chính là. Tiêu Dật Phong đối với phương diện này là nhận lý lẽ cứng nhắc. Chỉ cần xử lý cái cuối cùng ông Chí Quân, liền kết thúc. Đến lúc đó, liền cùng Thẩm Vô Tiêu liều mạng. Ngươi đây? Tiêu Dật Phong hỏi ngược lại. Ta Tần Chiêu thở dài, ta vốn chính là tìm đến Tô Tử Minh cầm Long Tức Khay Ngọc. Hiện tại lấy không được, đem mọi thứ đều góp đi bảo. Tiếp theo, ta cũng dự định đi tìm kiếm ta thích nữ hải tử. Nhìn thấy nàng sau, trò chuyện một phen, nếu là có kết giao cơ hội, ta có thể sẽ lựa chọn cùng nàng ẩn cư. Đối với Tần Chiêu chính mình mà nói, là thật có đường lui. Hắn bị Thẩm Vô Tiêu đánh thành như thế, hắn cho rằng chỉ cần có thể nuốt được khẩu khí kia, tùy thời có thể chạy. Nếu như cùng Kim Mộ Giao tiến tới cùng nhau, vậy hắn thật bằng lòng vứt bỏ hết thảy, thật tốt cùng nàng sinh hoạt, thật tốt yêu nàng. Sự tính khác, hắn liền không muốn phản ứng. Tô Tử Minh chuyện, cho bọn họ thật sâu lên bài học. Vậy chúc ngươi may mắn. Tiêu Dật Phong cầm rượu lên, lộc cộc uống một hớp lớn. Ha ha ha, tốt, mượn ngươi cát luôn, nếu là có thể thành, nhớ kỹ đến uống ta rượu mừng. Tần Chiêu thoải mái mà cười cười. Tốt, nếu là Minh Ca cùng Tẩu Tẩu cũng tại, liền tốt. Tiêu Dật Phong thở dài một tiếng. Nói lên chuyện này, hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, cũng không biết A Minh Ca thế nào. Nhưng mà bọn hắn tâm tâm niệm niệm Tô Tử Minh đã sớm tới Tân Môn. Hắn giờ phút này liền dừng lại tại Nghiêm gia bên ngoài. Nghiêm Vị bởi vì hắn ngỗ nghịch người nhà, cùng trong nhà quan hệ chơi cứng, trước khi chết đều không thể nhường nhị lao gặp lại thấy. Nghiêm Trung cũng là như thế, ở trước mặt hắn mẻ lâu cũng là hủy ở trong tay hắn, toàn bộ Nghiêm gia đều bị hắn hủy. Tô Tử Minh lẫn mất rất bí ẩn, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem tình cảnh bên trong, trong lòng vô cùng đau đớn. Nghiêm gia phụ mẫu dường như già mấy chục tuổi. Bọn hắn ngồi trước bàn ăn, thức ăn trên bàn sớm đã không có nhiệt khí, mấy sợi khói nhẹ giống như là mất đi sức sống giống như chậm rãi bốc lên lại tiêu tán. Nghiêm phụ ngồi bàn ăn một mặt, thẳng tắp lưng bây giờ giống như là bị rút đi cổ sống đồng dạng, thật sâu cằm lưng. Tóc hoa râm, lộn xộn tản mát tại trên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt chén. Mà Nghiêm mẫu thì là đối diện với hắn. Môi của nàng khẽ run, khô nước khỏe miệng, còn lưu lại chưa lau đi vệt nước mắt. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu đều là phần tử trí thức, giờ phút này lại không có nửa phần khí phách, thậm chí mang theo vài phần lôi thôi. Người bi thương không cách nào liên hệ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ sở, lại có mấy người có thể cảm động lây. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trước bàn ăn. Không khí chung quanh dường như đều bị bi thương ngưng kết. Tô Tử Minh thậm chí có thể nghĩ đến, lúc trước, chương này bàn ăn là tràn ngập vui cười địa phương. Nhi tử mặc dù tự đại, nhưng hiếu thuận, nữ nhi mặc dù đơn thuần, nhưng hiểu chuyện. Huynh muội hô kính lẫn nhau yêu. Mẹ hiền con hiếu, cha nghiêm tử cung. Tất cả bởi vì một người xuất hiện, hoàn toàn đổ sụp. Bây giờ, chỉ còn lại vô tận yên tĩnh cùng không cách nào lời nói thống khổ. Nhìn xem bên trong cảnh tượng, Tô Tử Minh thở thật dài. Nghiêm vị tin chết, không thể nói. Nói chuyện, bọn hắn thật nhịn không được. Đừng tới cuối cùng, hai cái lao nhân chịu không được loại kia tra tấn, cùng đi. Vậy hắn Tô Tử Minh chính là hạ 18 tầng địa ngục, đều không thể đền bù. Hắn muốn đi vào cho hai vị lao nhân phát tiết lỗ hổng, mặc cho bọn hắn đánh chửi. Nhưng hắn lại sợ bọn hắn đống nhiên lựa chọn nghi thoáng, nhường hắn cùng Nghiêm vị thật tốt sinh hoạt. Thế hệ trước không ít đều là dạng này, mất đi một cái, liền nhất định sẽ trân quý một cái khác. Bởi vì bọn hắn không chịu nổi, lần nữa mất đi. Cũng là bởi vì loại tình huống này, đó mới là lớn nhất đả kích. Bởi vì một cái khác cũng mất, cho người ta hy vọng, nên đón lại là càng thêm tuyệt vọng, thật nhịn không được. Chương 1033, kết thúc chi chiến chương 1033, kết thúc chi chiến cuối cùng, Tô Tử Minh quyết định rời đi. Hắn là lui về rời đi. Ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng lại tại né tránh. Kiếp này điếu, kiếp sau trả lại sao? Hắn cười một cái tự giễu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lời của hắn lúc này nghe là như vậy tái nhợt bất lực. Cái gì kiếp sau hoàn lại, đây bất quá là một loại vô lực lý do mà thôi. Gió cuốn lên trên đất lá rụng, giống như là như nói đoạn chuyện xưa này rách nát cùng hoang vu. Mà hắn chỉ có thể lui về sau, nhìn qua biệt thự kia, dần dần rời xa. Thậm chí không dám dừng lại ở bước chân. Ở chỗ này, dường như mỗi một tấc đất, mỗi một cục gạch ngói đều giống như từng đôi mắt. Xem thấu nội tâm của hắn ấy náy cùng hèn nhát. Hắn chỉ có thể cúi đầu, tùy ý kia đè nén không khí đem chính mình chăm chú bao khỏa. Quay người một phút này, hắn nhịn không được phi nước đại hướng về phía trước. Hoàn toàn thoát đi. Thoát đi sau. Hắn dựa theo trong trí nhớ, Nghiêm Phỉ cùng hắn chia sẻ những cái kia quá khứ. Những cái kia đã từng mang cho Nghiêm Phỉ vui cười địa phương, dần dần tìm kiếm. Hắn muốn đi một lần, đền bù thiếu thốn. Thành thị bên ngoài tiểu trấn biển hoa, viên kia lão hoài thụ, vượt ngang thanh tịnh dòng suối bên trên cầu đá nhỏ. Nghiêm Phỉ đề cập qua, nàng ưa thích tại cầu vừa nhìn suối nước nổi lên gợn sóng. Có đôi khi sẽ còn thoát giày, đem chân luồn vào lạnh lạnh suối nước bên trong. Cảm thụ kia từng tia từng tia ý lạnh theo lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Hắn đứng tại cầu trung ương, túi người nhìn xem dưới cầu suối nước, dương quang vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng. Tựa như Nghiêm Phỉ kia ánh mắt sáng ngời. Hắn hy vọng dường nào có thể lần nữa nhìn thấy Nghiêm Phỉ đứng ở chỗ này, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà, mọi thứ đều như là trong giếng chi nguyệt, đụng một cái liền tán. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm buông xuống. Tô Tử Minh tin tưởng, tất cả nên kết thúc. Hắn đi đến đã từng cùng Hoàng Bảo Thánh Chủ ước định vị trí. Hoàng Bảo Thánh Chủ địa phương rất dễ tìm. Kia lão cẩu vẫn luôn không có thay đổi chỗ ở, tăng thêm Thẩm Vô Tiêu bên kia cho hắn tình báo. Hắn xác định sẽ không tính sai. Đến vùng ngoại ô thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia nông gia tiểu viện. Đã có thể cảm nhận được cái kia bình thường trong sân ẩn chứa một cái khí tức cường đại. Tô Tử Minh thanh toán tiền xe, đốt một điếu thuốc thơm. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn cầm lấy một cái hồ lô, đem bên trong đan dược một mạch hướng miệng bên trong ngược, giống như là như ăn đường đầu, toàn bộ nuốt lấy sạch sẽ, hoàn toàn không thể đếm hết được là nhiều ít quả. Tất cả đều là các loại chữa trị thân thể cùng đan dược chữa thương. Chỉ có như vậy, hắn tại sắp tử vong thời điểm, đan dược mới có thể trình độ lớn nhất cho hắn năng lượng, cũng thiếu quá trình hấp thu. Nhưng dạng này một cái giá lớn chính là, sau đó nội tạng đều tổn hại, thân thể có cái tiếp nhận cực hạn, duy nhất một lần nuốt nhiều như vậy, hậu quả là tương đối đáng sợ. Dù sao cũng là người, không phải Tôn Ngộ Không. Làm tốt tất cả, Tô Tử Minh bỏ qua hồ lô, lại lấy ra lập tức một cái túi vải buồn bao lấy đồ vật. Vật này, đồng dạng là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ lưu cho hắn. Một khối giả long tức hay ngọc, nói trắng ra là chính là không thể làm gì thời điểm, ném ra đồ vật, hấp dẫn đối phương lực chú ý, hít một hơi thật sâu khói, thở ra. Tay phải xuất hiện một thanh lóe ra ô quang tam lang đâm. Một cỗ lạnh thấu xương khí thế từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Cặp mắt của hắn giống như là bị cừu hận nhóm lửa hai đám lửa, nóng bỏng mà quyết tuyệt. Mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, dường như tại tích góp lực lượng vô tận. Tùy thời chuẩn bị bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Tô Tử Minh bước chân chậm chạp mà nặng nề, hướng phía sân nhỏ tới gần. Mỗi bước về phía trước một bước, đều giống như có thiên quân chi lực rơi đập tại mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà trong viện, ngồi bồ đoàn bên trên Hoàng Bảo Thánh Chủ, từ từ mở mắt. Tấm kia bị đốt bị thương qua đi mặt, đến nay không có chữa trị, hơi có vẻ dữ tợn. Hắn chậm rãi đứng dậy, thất lên đạo bảo, hướng phía ngoài cửa đi đến. "Tử Minh, ngươi lần này đến đây, đã không phải là còn hứa hẹn chi vật, cần gì phải đi này một lần, đồ lâm nguy khổ. Đây là làm trái nói chi làm điều sảng bậy cũng." Tô Tử Minh từng bước một tới gần, trên người hắn phát ra khí thế như là thực chất hóa phong bạo. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cố khí thế này đè ép đến bắt đầu bặm mẻo, biến đặc dính mà kiềm chế. "Lão cậu, ngươi cũng xứng giáo dục. Ta hôm nay tới, chỉ vì lấy ngươi đầu chó." Hoàng Bảo Thánh Chủ cỡ nào khôn khéo, làm sao lại không biết là nguyên nhân nào. Hắn thở dài, lắc đầu nói, "Đạo giả, thuận thế mà làm, biết dừng không thua, ngươi này đi, đúng như đi ngược dòng nước, không hiểu thiên mệnh, không biết chuyện. Rõ lý lẽ, ngươi cũng xứng." Tô Tử Minh bước chân không ngừng, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Thanh âm chấn thiên, chấn động tâm thần người ta. Hoàng Bảo Thánh Chủ vẫn là vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, Tô Tử Minh bất quá là sâu kiến. Đạo gia nói, "Vô vi nhi vô bất vi, ngươi nay tiến hành, không phải vô vi sự tình, chính là mạnh vì đó nâng, sợ đem trêu chọc rất nhiều thái ách, tổn hại thân hao tổn tinh thần, được không bù mất. Tô Tử Minh nắm chặt Tam Lăng Đâm, đứng tại Hoàng Bảo Thánh Chủ đối diện. Cặp mắt của hắn giống như là thiêu đốt lên hai đoàn vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia bên trong là vô tận tàn nhẫn cùng tuyệt vọng xen lẫn. Hắn muốn là ở vào thấp cảnh giới, đối mặt cao cao tại thượng Hoàng Bảo Thánh Chủ. Đây là một trận nhìn như không có phần thắng chút nào sinh tử quyết đấu. Nhưng Tô Tử Minh trong lòng không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, quanh thân khí cơ như là sôi trào mãnh liệt sóng biển. Từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài đánh thẳng vào. Mỗi một đạo khí cơ đều giống như thực chất hóa lưỡi dao. Lưỡi dao cắt không khí xung quanh, phát ra tê tê tiếng vang. Khí thế kia không ngừng mà hội tụ, bành trướng, trong chốc lát, dường như toàn bộ thiên địa đều bị hắn khí cơ chỗ rung chuyển. Hoàng Bảo Thánh Chủ thấy đối phương thật sự là muốn liều mạng, nhướng mày. Ngươi có biết, cùng lão phu độc thủ, ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu? Ngươi không vào võ đạo, gặp ta như hết ngồi đáy giếng nhìn trăng sáng, ngươi đã nhập võ đạo, gặp ta dường như một hạt phù du thấy thanh thiên. Tô Tử Minh cười ha ha lấy, ngươi đã mạnh như vậy, vì cái gì trốn tránh? Ha ha, lão phu ẩn cư ở này, không hỏi thế sự. Hoàng Bảo Thánh Chủ vuốt vuốt râu ria. Tô Tử Minh lắc đầu, không hỏi thế sự, vì sao tranh kia long tức hay ngọc? Hoàng Bảo Thánh Chủ, lời của ngươi nói, có phải hay không đem chính mình cũng lừa? Nào trái phải bất nhau, tự mâu thuẫn, ngươi thật là thánh chủ, mà không phải lão tiên nam. Một câu nói kia thật nhường Hoàng Bảo Thánh Chủ có chút phá phòng. Hắn cắn răng, ngươi cái này không quan trọng người, dám hướng lão phu khiêu chiến, tia nước nhỏ muốn phá tan cao sơn, thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Lấy ngươi điểm này đáng thương lực lượng, muốn phân cao thấp. Cái này cùng kiến càng muốn đi dung chuyển Thái Sơn có gì khác biệt? Hoang đường tuyệt luân. Tô Tử Minh vặn mèo bốn éo cái cổ. Dưới chân hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách như là mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn ra. Nương theo lấy ken két tiếng vang, dường như đại địa đều tại cái kia quyết tuyệt khí thế hạ run rẩy. Lão cậu, ngươi nói lớn lối như thế, vậy ngươi có thể từng nghe nói, con mối có thể đục đê đập. Ngàn dặm con đê còn có thể bị hủy bởi tổ kiến. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ta dùng mệnh tới chơi. Còn có, đồ vật tại lao tử trên thân, ngươi muốn nếu là trực tiếp miểu sát ta, liền lấy không tới. Tô Tử Minh chơi tâm lý chiến. Hắn biết cái này lão cậu để ý nhất đồ vật. Hoàng Bảo Thánh Chủ nhướng mày. Tô Tử Minh cười ha ha, hét lớn một tiếng, thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến hoàn cảnh chung quanh một đoàn đầy rối. Tiểu viện tử trong nháy mắt nổ tung, trở thành một mảnh đất trống. Tô Tử Minh như là một tia chớp màu đen hướng phía Hoàng Bảo Thánh Chủ bỏ tới. Tam Lăng Đâm vào trong tay của hắn lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hoàng Bảo Thánh Chủ kia nguyên bản cao ngạo trên mặt lần đầu xuất hiện một tia kinh ngạc, lập tức liền bị khinh thường thay thế. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được Tô Tử Minh kia thế không thể đỡ hẳn phải chết quyết tâm. Lão giả, ngươi như thế biết coi bói, có thể từng tính tới, hôm nay ngươi sẽ chết tại tay ta. Tô Tử Minh công kích như là mưa to gió lớn giống như chút xuống, khí lãng cuồn cuộn, nương theo lấy thanh âm của hắn, uy áp mười phần dọa người. Hoàng Bảo Thánh Chủ hời hợt tránh né lấy, khinh miệt nhìn xem Tô Tử Minh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường. Dường như trong mắt hắn, Tô Tử Minh tựa như một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Ngươi hủy ta đại kế, cũng cần trả giá đắt, lúc trước cứu ngươi, hôm nay liền đem mệnh trả lại đi. Tô Tử Minh đem lực lượng toàn thân đều quán chú tới Tam Lăng Đâm bên trên, hướng phía Hoàng Bảo Thánh Chủ lực đâm tới. Chương 1034, sơ hở chương 1034, sơ hở một nhát này, tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Hoàng Bảo Thánh Chủ lại không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng như người, liền lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát cái này sắc bén một kích. Đồng thời, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía Tô Tử Minh phía sau lưng vỗ tới. Tô Tử Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng hướng chính mình đánh tới, không tránh kịp. Bị một trường này nặng nề mà đập vào trên lưng. Phốc. Tô Tử Minh một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn ánh mắt càng thêm hung ác. Hắn mượn bị đánh bay lực lượng trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, lần nữa hướng phía Hoàng Bảo Thánh Chủ đánh tới. Cứu ta! Ngươi lão cẩu, mặt dày vô sỉ. Hắn lần này, hắn cải biến công kích góc độ. Tam Lăng Đâm hướng phía Hoàng Bảo Thánh Chủ phần bụng đâm nghiêng đã qua. Hoàng Bảo Thánh Chủ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tô Tử Minh thụ chính mình một trường lại còn có thể nhanh chóng như vậy phản kích. Hắn duỗi ra hai ngón tay, mong muốn kẹp lấy Tô Tử Minh Tam Lăng Đâm. Tô Tử Minh thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay tại Hoàng Bảo Thánh Chủ ngón tay sắp kẹp lấy Tam Lăng Đâm trong nháy mắt, trên người hắn dung ra một tầng khí lãng. Trong chốc lát, mấy đạo cái bóng bộc phát ra, tám đạo thân ảnh một mạch xông đi lên, trong tay Tam Lăng Đâm giống nhau hiện lên tinh mang. Tinh mang chi thứ, song trọng được ra, uy thế dọa người. Đối phương toàn diện phòng ngự, khí tức theo dưới chân hướng bốn phía quét tán, đem chúng quanh bụi đất toàn bộ đánh sơ sát. Hai tay của hắn hướng lên giơ lên, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng đình thai nhức óc tiếng nổ. Hoàng Bảo Thánh Chủ như cũng cảm thấy không chỗ sâu vị, trên lệnh quá tốt đẹp lớn. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là, Tô Tử Minh tên vương bắt đạn này giấu rất sâu. Tám đạo cái bóng đông nhiên kết hợp, rầm rầm rầm. Vũ tông ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, vũ tôn. Điên cuồng đột phá. Tô Tử Minh khỏe miệng tràn ra máu tươi, ha ha cùng thiếu. Điên rồi. Tô Tử Minh thiêu đốt tự thân tinh huyết, hơn nữa phục dụng rất nhiều tăng cường đan dược. Không hạn chế phá kính. Mỗi một lần đột phá, thân thể nội tạng ngay tại vỡ vụn. Máu tươi từng ngụm tuôn ra. Thân hình hắn vô cùng nhanh chóng, sức chiến đấu hiện lên cấp số nhân gia tăng. Cổ tay rung lên, Tam Lăng Đâm bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía Hoàng Bảo Thánh Chủ cổ tay bật tới. Thử. Tiểu tạp thoái, còn có hai lần. Hoàng Bảo Thánh Chủ tức giận nói rằng, trên người hắn chân nguyên bắt đầu phun trào, không khí chung quanh đều biến nóng bỏng lên. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng phía Tô Tử Minh đẩy ra một đạo cường đại công kích. Tô Tử Minh chỉ thấy chói mắt quang mang hướng phía chính mình phóng tới. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng nhường hắn cảm thấy một hồi ngạt thở. Tô Tử Minh không có lùi bước, hắn cũng điều động từ bản thân thể nội tất cả lực lượng, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn. Ú ảnh thuẫn. Đồng thời, hắn đem Tam Lăng đâm nằm ngang ở trước ngực, ý đồ ngăn cản cái này cường đại công kích. Oanh! Quang mang cùng hộ thuẫn cùng Tam Lăng đâm đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Hắn hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Tam Lăng đâm cũng bị chấn động đến rời tay bay ra. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây như thế, hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Trên mặt đất trượt cách xa 10 mét, sau lưng lôi ra một đạo thật dài vết máu. Nhưng là, Tô Tử Minh rất nhanh liền dãy rủa lấy đứng lên. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng múa, trước người vẽ ra nguyên một đám thần bí đường vân. Linh hoạt kỳ ảo chú. Chú ánh sáng đại thịnh, một đạo như thực chất giống như hỏa diễm vòi rồng theo hai tay của hắn ở giữa gào thét mà ra. Hỏa diễm vòi rồng xoay tròn lấy phóng tới đối phương. Hoàng Bào Thánh Chủ nhìn thấy Tô Tử Minh ngoan cường như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Hắn áo bào múa, tiếng xé gió lên. Tô Tử Minh tránh không kịp, đột nhiên cảm giác được ánh mắt một hồi đau đớn kịch liệt. Toàn bộ thân thể một sủi lơ, quỳ một chân trên đất. Ha ha, chúng ta thực mắt huyết quang, ngươi liền đợi đến có thụ dày vò mà chết đi, hắn sẽ ăn mòn đầu góc của ngươi tử, để ngươi sống không bằng chết. Hoàng Bào Thánh Chủ bị Tô Tử Minh loại này không muốn mạng đấu pháp làm cho có chút tâm phiền ý loạn, cũng càng nghĩ hắn sống không bằng chết. Nhưng mà, Tô Tử Minh đứng người lên, cắn răng. Hắn rội ra đầu ngón tay của mình. Phốc phốc một tiếng. Ngón tay trực tiếp liền đâm tại trong mắt bên trên, khớp nối bắt đầu đố lượng, chán nổi gân xanh lên. Răng cắn được khanh khách rung động. Hắn hô hấp vô cùng gấp rút. A. Một tiếng gào thét. Trong mắt bị hắn mạnh mẽ đào lên. Vứt trên mặt đất. Tên điên. Hoàng Bào Thánh Chủ nhịn không được nhíu mày. Hôm nay đều chớ nghĩ xuống lấy. Tô Tử Minh thân thể đang điên cùng chữa trị. Cho dù cũng không đủ cầu, vẫn là đang toàn lực chữa trị. Hắn thả người nhảy lên, khí cơ tăng vọt. Một cỗ cường đại khí lãng theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Theo kinh mạch của hắn nhanh chóng lưu động, cuối cùng hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, phân thân lại lần nữa tập sát mà đi. Bốn phương tám hướng, xông về Hoàng Bào Thánh Chủ. Thần thông lệ phong huyễn nhận. Trong chốc lát, hắn khí cơ đẩy về phía trước ra, một đạo từ chân nguyên ngưng tụ mà thành màu xanh gió lốc ở phía trước của hắn phi tốc xoay tròn. Gió xoáy này lúc đầu chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng ở trong chớp mắt liền bội kịch quyết trương. Trong gió lốc, từng đạo lóe ra hàn quang phong nhận dần dần thành hình. Những này phong nhận như là tuyệt thế lưỡi dao, mỗi một phiến đều tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Phong nhận biên giới chân nguyên chấn động như là sắc bén răng cưa, không ngừng cắt không gian xung quanh, phát ra từ từ tiếng vang. Theo gió lốc duy trì liên tục xoay tròn, phong nhận càng ngày càng nhiều. Toàn bộ màu xanh gió lốc dường như biến thành một cái to lớn, mọc đầy lưỡi dao cối xay thịt. Kia tiếng rít đinh tai nhức óc, như là vạn mã buông đằng, lại như lệ quỷ kêu khóc. Tại cái này điên tĩnh xó xỉnh bên trong tứ ngược ra, xung quanh vật phẩm bã vụn bị cuốn vào trong gió lốc, trong nháy mắt bị cắt chém thành càng thêm nhỏ bé bột phấn. Hoàng Bào Thánh Chủ sừng sững bất động, nghiền ép, không cần tránh né. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng ta đấu? Ngươi quá không tự lượng sức. Tô Tử Minh tất cả phân thân một mạch xông lên. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi lèm lưng. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ nổi lên bốn phía. Bầu trời mây đen bị ngay tiếp theo đều rào động lên. Mặt đất tức thì bị phá hư đến không còn hình dáng. Lệ Phong Huyễn nhận xoắn nát lấy tất cả, chính là không xông phá Hoàng Bào Thánh Chủ phòng ngự. Trên lệch thực sự quá lớn, nhưng Tô Tử Minh không cam tâm. Hắn liều mạng tiến công thời điểm, đột nhiên, một vật của tay bay ra ngoài. Phía trên tản ra khí tức băng hàn. Phong ngự Hoàng Bào Thánh Chủ vốn là chặn đánh giết Tô Tử Minh. Nhìn thấy cái kia vật phẩm thời điểm, căn bản chính là không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, phi thân mà đi. Hắn đối Long Tức Khay Ngọc đã có chút cử chỉ điên rồ. Mặc kệ thật giả, cần nghiệm một nghiệm. Hắn vốn là vẫn cảm thấy đồ vật ngay tại Tô Tử Minh trên người. Hoàng Bào Thánh Chủ đi lấy đồ vật thời điểm, Tô Tử Minh cuối cùng là tìm được sơ hở. Toàn thân hắn tất cả lực lượng tụ tập, phá không một kích. Không khí nổ tung, một đạo huyễn nhận cắt chém. Đồng thời, Long Tức Khay Ngọc lần nữa nổ tung. Lại là giả. Hoàng Bào Thánh Chủ vô cùng tức giận. Nhưng mà, ánh mắt cong lên thời điểm huyễn nhận rơi xuống. Hắn vốn là bị khay ngọc ảnh hưởng, tăng thêm bạo tạc kia một chút, đặc thù vật chất xung kích tới hắn. Xuy máu tươi bắn ra mà ra. Một đầu phủ lấy Hoàng Bào cánh tay ứng thanh bay ra. Tô Tử Minh giơ lên nụ cười tàn nhẫn. Đây đã là cực hạn của hắn, không có cách nào đánh cục diện, có thể đoạn đối phương một tay. Ách. A Hoàng Bào Thánh Chủ lần này chân chính một phát. Vẫn luôn là khinh thị Tô Tử Minh, chưa từng nghĩ, đối phương lại có tốt như vậy khí vận, có thể trèo chống đến bây giờ. Không hổ là chọn chúng khí vận chi tử. Tô Tử Minh không có cách nào tiếp tục chiến đấu, tặng không quá tiện nghi. Hắn quyết định thật nhanh, một phát bắt được bay ra cánh tay, quay người phi nước lại. Một bước bay vọt ra mấy chục mét. Còn lại mấy đạo phân thân tất cả đều đánh phía Hoàng Bào Thánh Chủ. Ầm 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 ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang lên. Hoàng Bào Thánh Chủ gầm lên giận dữ, khí cơ áp xúc, đột nhiên oanh tạc mở. Coi là làm tâm điểm, phương biên mấy cây số, toàn bộ bị chấn động mở. Phi nước đại Tô Tử Minh cầm cánh tay của hắn, dùng mệnh đang phi nước đại. Tín niệm trong lòng chính là chạy trốn tới một cái có thể giữ lại toàn thi địa phương. Thẩm Vô Tiêu hứa hẹn qua, sẽ cho hắn nhặt xác. Thi thể hoàn chỉnh, mới có thể cùng Nghiêm Phỉ cùng một chỗ hạ táng. Không phải sẽ dọa sợ Phỉ Nhi. Chương 1035, sắp chết chương 1035, sắp chết Hoàng Bảo Thánh Chủ bị gãy một cánh tay, vô cùng sỉ nhục. Chơi cả một đời ưng, ngược lại bị chim sẻ mổ mắt bị mù. Vô cùng nhục nhã. Hắn truy kích tốc độ cũng không phải nói đùa. Xúc địa thành thốn, tựa như thuần gì. chỉ cần bắt được Tô Tử Minh, liền phải chém thành muôn mảnh mới giải hận. Tô Tử Minh toàn lực chạy trốn, bởi vì thể nội đan dược điên cuồng tại vận hành, bản năng chống đỡ lấy thân thể của hắn, còn có thể chịu đựng được. Một khi thư giãn, hoặc là đan dược tiêu hao hoàn tất, hắn liền hoàn toàn tử vong. Hiện tại toàn bộ nhờ đan dược chống đỡ thân thể. Mắt thấy Hoàng Bào Thánh Chủ càng ngày càng gần, hắn cắn răng một cái, lại lần nữa phóng thích cái bóng phân thân. Tám đạo thân ảnh xếp thành một loạt, sau đó giăng khắp nơi, bốn phía tán loạn, lại kết hợp với nhau. Trong lúc nhất thời đều không phân biệt được cái nào là thật. Tô Tử Minh khí cơ bạo động, chấn lên một hồi nồng vụ. Nồng vụ bị Hoàng Bào Thánh Chủ đưa tay hất lên liền oanh mở. Nhưng trước mắt tám đạo phân thân, hướng thẳng đến tứ phía tản ra. Hoàng Bào Thánh Chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, vô cùng âm hiểm tiểu tử. Mặc dù hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có sống sót khả năng. Có thể hắn dù sao để cho mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu là không tự tay đưa nàng chém thành muôn mảnh, căn bản là không cách nào hạ giận. Nhưng mà, loại này hỗn loạn cảnh tượng hạ, khí tức đều là giống nhau. Phương hướng ngoại trừ, liền không tìm được người. Tô Tử Minh cái này dị năng, chạy trốn thật đúng là dùng tốt. Hoàng Bào Thánh Chủ điểm huyệt vị của mình, áp chế tổn thương. Cánh tay gây mất, còn bị lấy đi. Cái này khiến hắn tổn thương rất lớn, nhất định phải mau chóng chữa thương. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Vũ Đế Đỉnh Phong bị một cái dựa vào đan dược và tinh huyết cưỡng ép vọt tới Vũ Tôn Giá Hỏa cho chặt đứt tay. Vô cùng nhục nhã. Tô Tử Minh đã chạy hướng về phía nội thành, hắn không thể lại truy kích. Bên trong có Thẩm Gia người. Song phương mặc dù là không liên quan tới nhau, nhưng này cũng là mặt ngoài. Hoàng Bào Thánh Chủ khí hất lên áo bào, mặt đất oanh ra một cái hố sâu to lớn. Tô Tử Minh đã thành công thoát đi. Hắn cảm giác được rất may mắn. Hoàng Bào Thánh Chủ bị quấy nhiễu tâm thần, hơn nữa dường như có cái gì kiếm kỵ, liền không có truy kích. Không phải bằng vào cảnh giới của hắn, thật sẽ bắt lấy chính mình. Đối với Hoàng Bào Thánh Chủ thủ, dừng ở đây rồi. Hắn căn bản không có cách nào giết chết hắn, quá mạnh. Đoạn cánh tay kia đã kiếm lời. Lúc trước hắn lừa chính mình, hiện tại tan thành mây khói. Làm xong việc, hắn còn có một mạch. Tô Tử Minh miệng bên trong máu tươi liền không có dừng lại qua, một mực ra bên ngoài phun trào. Dựa theo tình huống trước mắt, còn có thể trèo trống, nhưng không thể vận dụng khí cơ. Trèo trống trong lúc đó, không phải toàn thịnh thời kỳ, mà là một bãi bùn nhão còn sống. Thừa dịp ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cần phải trở về. Trở lại đế đô, đi nhà tang lễ, cuối cùng gặp một lần nghiêm vị. Hắn bất đắc dĩ, trộn một chiếc xe, mang theo Hoàng Bảo Thánh Chủ cánh tay, lái xe về đế đô. Về đế đô trên đường cao tốc, một chiếc xe lung la lung lay. Tô Tử Minh lái xe như là một lá đang sóng lớn sóng biển bên trong phiêu diêu thuyền con mèo đi chạy lấy. Tốc độ lại rất nhanh. Hắn ngồi liệt tại điều khiển chỗ ngồi, đưa tay vịn tay lái. Mỗi một lần hô hấp đều giống như một thanh sắc bén đao tại trong lồng ngực ấy. Vết thương trên người còn đang không ngừng rớm máu, đem hắn quần áo nhiễm đến một mảnh đỏ thắm. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Tay của hắn siết thật chặt tay lái, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tại một hồi ho kịch liệt sau, một ngụm máu tươi chảy ra, trên quần một mảnh ẩm ướt. Làm người ta sợ hãi nhất chính là kia một ngụm máu tươi bên trong, thế mà xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Ngũ tạng lục phủ toàn nát người, dựa vào một mặt treo. Hắn run rẩy, từ trong túi lục lọi ra tấm kia ô vàng, lại có chút rúm gió ảnh chụp. Trên tấm ảnh, vợ của hắn nụ cười dịu dàng mà sán lạ, hài tử trong mắt tràn đầy tính trẻ con cùng ngây thơ. Hắn nhìn xem ảnh chụp, trong ánh mắt nguyên bản mỏi mệt cùng tuyệt vọng dần dần bị một tia dịu dàng thay thế. Cứ việc cái này dịu dàng bên trong xen lẫn vô tận thống khổ. Mỗi nhìn một chút ảnh chụp, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này như là tia nước nhỏ, hội tụ tại hắn đã gần như khô cạn ý chí chi hà bên trong. Ta lập tức liền về nhà, lập tức liền về nhà. Hắn ở trong lòng không ngừng mà tự đủ. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định. Xe trên đường thỉnh thoảng sóc nảy một chút. Hắn cắn răng, cố nén tia cơ hồ muốn để hắn bất tỉnh đi kịch liệt đau nhức. Ven đường cảnh đường phố tại trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Hắn ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi tấm hình kia. Trong lúc đó vô số lần, hắn liền phải không kiên trì nổi, vô cùng khát nước. Nhưng hắn không thể uống nước một cái, lập tức phải chết. Đan điền vỡ vụn, kinh mạch hoại tử, kia một thân cảnh giới đã bị phế. Hắn hiện tại, so bệnh nguy kịch người bình thường còn hỏng bét. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn rốt cục hạ cao tốc, lập tức hướng phía Vĩnh Nghiên nhà tang lễ mở. Liền phải không chịu nổi. Lúc lên núi, hắn nhanh chóng bấm Thẩm Vô Tiêu điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn để ép thanh âm, giết không chết hắn, đến Vĩnh Nghiên nhà tang lễ. Dứt lời, cô máy trên xe sơn, hiện tại trời đều không có sáng, dừng ở nhà tang lễ thời điểm, hắn thậm chí phanh xe đều không có bao nhiêu khí lực, một xe liền đâm vào trên bậc thang, cửa xe chợt vật bị đẩy ra, Tô Tử Minh thất tha thất thểu xuống xe, toàn thân đẫm máu, ánh mắt hoảng hốt, Tô Tử Minh thân thể giống như là bị báo tô tàn phá sau tàn nhánh, lảo đảo muốn ngã, ngồi đi một bước, vết thương máu tươi càng không ngừng theo hắn vỡ vụn dưới quần áo chảy ra, trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, những cái kia nửa đêm nhân viên công tác dọa đến tất cả đều chạy. Bọn hắn không sợ quỷ quái mà nói, nhưng sợ dạng này liền quỷ gặp đều muốn chạy người. Tô Tử Minh kéo lấy thân thể, tới băng quan. Nhìn thấy nghiêm vị, hắn rốt cục toát ra nụ cười. Dùng sức đẩy ra, vươn tay, dùng hết tất cả khí lực ôm lấy kia đã thi thể lạnh băng. Mặt mũi của nàng vẫn như cũ mỹ lệ, lại bị tử vong bao phủ lên một lớp bụi mai. Tô Tử Minh dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng. "Còn tốt, đuổi kịp. Các ngươi chờ một chút ta ạ." Tô Tử Minh ôm lấy nàng, cắn chặt răng, gian nan hướng phía bên ngoài đi đến. Còn có một đoạn ngắn đường núi, mới có thể nói tiểu mộng trước một phần. Luôn luôn muốn đoàn tụ đi. Gió đêm tại gào thét, thổi tóc của hắn. giống như là đang vì cái này bi thảm một màn tấu vang ai ca. Hắn khó khăn di chuyển bước chân, thỉnh thoảng co quắp trên mặt đất. Dù vậy, vẫn như cũ có Nghiêm Phỉ hướng phía nữ nhi phần mộ phương hướng chậm rãi bỏ. Mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn hao hết hắn sau cùng khí lực. Có thể hắn như cũ có Nghiêm Phỉ, dường như sợ buông lòng tay, liền sẽ mất đi nàng. Dùng hết tất cả khí lực, rốt cục, hắn đứng ở nữ nhi phần mộ trước. Bia đá kia trong mắt hắn phảng phất là toàn bộ thế giới trầm trọng nhất tồn tại. Hắn chậm rãi quỳ xuống, đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng. Tựa như hắn vỡ vụn tâm phát ra rên rỉ. Hắn nhẹ nhàng đem Nghiêm Phỉ thi thể ôm, tay run rẩy vớt bé nữ nhi phần mộ bên trên bia đá. Phía trên khắc lấy danh tự nhói nhói lấy ánh mắt của hắn. Bà bối, bà tới thăm ngươi. Còn có mụ mụ, chúng ta một nhà đoàn tụ. Thanh âm của hắn khàn khàn mà yếu ớt, giống như làn nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng, gai chán chống đỡ tại trên tấm bia đá, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy theo trên mặt của hắn trượt xuống. Ta không thể bảo vệ tốt các ngươi, ta là kẻ thất bại. Hắn nghẹn nào, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hắn lúc này, sinh mệnh hỏa diễm ngay tại một chút xíu dập tắt, nhưng trong lòng bi thống lại như là mãnh liệt thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trung quanh thế giới dường như cũng cảm nhận được hắn tuyệt vọng, biến hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia cực kỳ bi thương tiếng khóc lóc tại mảnh này trong yên tĩnh quanh quẩn. Nói một người đàn ông mất đi tất cả thống khổ cùng bất lực. Một hồi sau, Thẩm Vô Tiêu chạy tới, thủ hạ của hắn cũng tới. Một đường đi tới, một con đường đều là máu. Tô Tử Minh hoàn toàn là quyết trống. Nghe được động tĩnh, Tô Tử Minh tựa ở trên bia mộ, cố Nghiêm Phỉ, nhìn sang. Chương 1036, vẫn lạc chương 1036, vẫn lạc hắn đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái, kéo ra một cánh tay, chợt đưa tay hất lên, tốn sức đã đánh qua. 3. Cánh tay rơi vào Thẩm Vô Tiêu bên chân. Tô Tử Minh cật lực cười lạnh, Hoàng Bào Thánh Chủ, ta liều mạng, cũng chỉ đoạn hắn một tay. Quả nhiên, cương giả chính là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Ta còn là xem trọng chính mình. Nếu không phải, khu khu cụ, nếu không phải hắn bị ta lừa gạt được, gặp mặt liền miểu sát ta. Ngươi thật mẹ nhà hắn mạnh. Thẩm Vô Tiêu cười. Mạnh? Mạnh cái gì a, kẻ thất bại mà thôi. Tô Tử Minh nhắm mắt lại, vô lực lắc đầu. Thẩm Vô Tiêu đi lên trước, đi tới trước mặt hắn. Còn muốn tìm ta báo thù sao? Tô Tử Minh mở to mắt, tự rêu cười một tiếng, mẹ nó, ngươi rất cho à, ta hiện tại báo mối thù gì? Đã phế đi. Hơn nữa, ta còn trông cậy vào ngươi làm tròn lời hứa đâu. Hiện tại cùng ngươi độc thủ, ngươi không chiều ứng nhạc phụ ta nhạc mẫu, vậy thì thua lỗ. Đương nhiên, một lời đã nói ra, tuyệt không nuốt lời. Thẩm Vô Tiêu cười nói. Tô Tử Minh gật gật đầu, ngươi có chút lương tâm, nhưng không nhiều, bất quá lời nói ra, vẫn là có thể tin. Nói nhảm, bản thiếu ra một miếng nước bọt một cái đinh. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn hỏi, còn có thể rút một cây sao? Tô Tử Minh cười cười, vẫn được, không có ngũ tạng lục phủ, còn có một trái tim đỉnh lấy, chỉ còn lại mấy phút. Thẩm Vô Tiêu đốt một điếu, cho hắn cũng đốt một điếu. Bản thiếu gia từ trước đến nay kính nể người có cốt khí, Tô Tử Minh, ngươi là ít có thể làm cho bản thiếu gia đốt thuốc. Tô Tử Minh nhíu môi khinh thường, đừng mẹ nhà hắn qua trường, chẳng phải điểm điếu thuốc sao, cũng không phải cho người đi chết. Yêu rút không rút. Tô Tử Minh vẫn là nho nhỏ hít một hơi. Hắn ho khan thở ra một điếu thuốc sương mù. Ta hiện tại là minh bạch, mọi thứ đều là các ngươi thượng tầng người đấu tranh, chúng ta những này phá hôi, rất thảm à. Ngươi mới biết được chính mình là phá hôi. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn. Tô Tử Minh lắc đầu, đã sớm biết, nhưng là cũng không phải, không có ý nghĩa. Ta chính là một người đơn giản, ta nghĩ đến có chút bản sự, về nhà vợ còn nhiệt kháng đầu. Nhưng nhân phẩm ta không được à, ta hại lao bà của ta một nhà, nếu như ta có đảm đương một chút, cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngược lại, đều kết thúc. Tô Tử Minh bỏ qua khói, ôm Nghiêm Phỉ. Khí tức đã bắt đầu tiêu tán. Hắn chống đỡ một ngụm cuối cùng khí, mắng một câu, Thẩm Vô Tiêu, con mẹ nó ngươi chính là vương bát đản, ta thật muốn giết ngươi. Ân, sau đó thì sao? Thẩm Vô Tiêu cười hỏi. A. Tô Tử Minh cười lạnh, trầm mặt xuống. Ý thức bắt đầu tiêu tán. Vô lực tựa vào tiểu mộng trên bia mộ. Bác sĩ, ngươi lắc lư người lợi hại như vậy, tài văn chương cũng tốt, nếu không, đưa ta một bài thơ, như thế nào? Giờ phút này, không có Thẩm Vô Tiêu, mà là Tô Tử Minh cùng bằng hữu của hắn đối thoại. Ngươi không có tâm bệnh a? Lúc này, nghe thơ. Thẩm Vô Tiêu vô tình trào phúng. Nghe một câu, may mắn điểm, giúp một chút. Đi, cho ta ngẫm lại. Thẩm Vô Tiêu thật đúng là đáp ứng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cho Tô Tử Minh vẽ ra một chút. Thần Hy xuyên vào ấm cửa sổ, cười nói doanh đỉnh cả phòng hương. Ấu nữ vui mừng vui vừa ở mỹ chỗ, tiểu thê cười yếu ớt lý thần trang. Ba năng ngồi vây quanh tỉnh cùng nhau hệ, tuế nguyệt bình yên phúc vật dài. Thích nhất toàn gia cùng tụ họp, thiên luân cùng hưởng vui vô cương. Như thế nào? Bản thiếu gia tài văn chương, không thể so với những cái kia cái gì chó má chuyên gia trên người ta. Tô Tử Minh gật gật đầu, mạnh, chó má chuyên gia chỉ xứng đi theo phía sau ngươi nhặt cơm thừa. Tốt văn hải, tốt bụ ý, thơ hay câu Tô Tử Minh lần này không chống nổi. Hắn tuôn ra một ngụm cuối cùng máu tươi. Chợt thở dài một tiếng, bác sĩ, giúp chúng ta, táng cùng một chỗ. Ta ơn ta. Mệt mỏi quá a, ta phải đi tìm ta vợ con. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn, bỏ qua tàn thuốc, chỉ bằng ngươi câu này, lao tử cho ngươi tròn giấc mộng. Thẩm Vô Tiêu vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức đi lên. Toàn lực cho hắn chống đỡ, có thể chống bao lâu? Hắn trị liệu dị năng thủ hạ nhìn một chút, thiếu gia, nhiều nhất 2 phút, hắn ngũ tạng lục phủ toàn nát. Có thể chống đến hiện tại, đã là kỳ tích. Đủ. Thủ hạ của hắn lập tức động thủ, quang mang chiếu rọi tại Tô Tử Minh trên thân. Thẩm Vô Tiêu thì là lui ra phía sau một bước, nhắm mắt lại. Khí cơ vận chuyển, tất cả bắt đầu bặm mẻo.
thần thông một giấc chiêm bao hoàng lương, tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Tô Tử Minh đã lâm vào hắc ám, cảm giác sinh mệnh lực của mình chính như cùng sa lậu chúng cắt miệng, một chút xíu tan biến. Ý thức dần dần mơ hồ lúc, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình đưa thân vào một mảnh ấm áp trong vầng sáng. Ánh mắt mười phần trước mắt, chim hót hoa nở, còn có rất nhiều thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, càng nhìn tới một tòa thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tiểu viện. Trong viện trồng đầy nghiêm phỉ yêu nhất đóa hoa, ngũ thải ban lan, hương khí bốn phía. Nghiêm phỉ đang đứng tại trong bụi hoa, nụ cười tươi đẹp đến như là cái này sán lạn biển hoa. Tử Minh, ngươi trở về rồi. Nghiêm phỉ thanh âm như là tiếng trời, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng dịu dàng. Tô Tử Minh hốc mắt trong nháy mắt ấp, hắn bước nhanh đi hướng thế tử, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được kia quen thuộc cấm áp cùng an tâm. Nghiêm phỉ oán trách đánh hắn một chút. Ngươi a ngươi, làm gì nha, chính là đi ra ngoài một chút tử, cứ như vậy muốn ta sao? Ôm như thế gấp muốn, rất muốn. Tô Tử Minh cười, ôm chặt nàng. Đúng lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong nhà chạy ra. Ba ba, ba ba. Tô Tiểu Ngộng cái kia khả ái gương mặt bên trên mang theo đủ cười, như cái tiểu thiên sứ như thế nhào tới trước, ôm chân của hắn. Tô Tử Minh ngồi xổm người xuống, ôm lấy nữ nhi, tại nàng tiểu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để. Lại ôm Nghiêm Vĩ, tại mặt nàng bảng bên trên hôn lấy hai cái. Tô Tiểu Ngộng thanh thúy tiếng cười quanh quẩn trong sân. Ba ba, lão sư khen ta học được nhanh đâu, ngươi có muốn hay không bàn thưởng ta? Tô Tử Minh trọng trọng gật đầu, tốt, mong muốn ba ba bàn thưởng cái gì a? Ân. Tô Tiểu Ngộng suy tư, ta muốn công chúa Bạch Tuyết còn rối. Tốt, ba ba đợi lát nữa đi mua ngay. Nghiêm Vĩ nghiêm túc nói, lại dày vò ba ba ngươi đâu, hắn mới trở về, cơm còn không có ăn đâu. Ba ba ưng thuận với ta đi. Tô Tiểu Ngộng thập phần vui vẻ, ôm Tô Tử Minh cổ, tại trên mặt hắn hôn lấy hôn để. Vui buồn một chút, người một nhà ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn bày đầy Nghiêm Phỉ tự mình làm mỹ thực. Tô Tử Minh nhìn xem Nghiêm Phỉ cùng Tô Tiểu Ngộng vui vẻ ăn. Nghe các nàng hoan thanh thiếu ngữ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng hài lòng. Hắn dường như quên đi trên người mình đau xót, quên đi trước đó kinh nghiệm những cái kia cực khổ cùng tuyệt vọng. Nếm qua mỹ thực về sau, bọn hắn cùng một chỗ trong sân chơi đùa. Tô Tử Minh nắm Nghiêm Phỉ tay, dạo bước lấy. Tô Tiểu Ngộng thì là chạy ở trước mặt bọn họ, vui sướng đuổi theo hồ điệp. Thỉnh thoảng chạy về đến, ôm lấy Tô Tử Minh cùng Nghiêm Phỉ. Dương quang đẩy vào trên người bọn họ, gió nhẹ quất vào mặt. Mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy hài hòa, tựa như một bức vĩnh viễn không phai màu bức tranh. Theo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, một nhà ba người đi vào trong biển hoa. Hoan thanh thiếu ngữ im bặt mà dừng, tất cả bắt đầu lâm vào hắc ám. Nhưng bức tranh lại phong tồn, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Trong hiện thực, Tô Tử Minh khỏe miệng giơ lên một vệt nụ cười, ôm Nghiêm Phỉ tay, vô lực sủi lơ, rơi vào trên mặt đất. Tô Tử Minh vẫn lạc. Thần Vô Tiêu thu thần thông, mở to mắt. Thủ hạ của hắn thì là lui lại một bước. Đều kết thúc. Thần Vô Tiêu vẫy vẫy tay, thủ hạ của hắn đi lên trước, để cho người ta đem khối này địa phương quay lại, tu hợp táng mộ. Trung quanh trồng lên hoa. Là, thiếu gia. Chương 1037, chạy bộ sáng sớm. Chương 1037, chạy bộ sáng sớm. Thiên vừa vặn sáng lên, dương quang bộc lộ tài năng, tản mát tại nghĩa địa công cộng phía trên. Kia từng sợi kim sắc tia sáng, giống như là thượng thiên tung xuống nhu hòa màn tơ. Chậm rãi làm mảnh này tràn ngập đau thương cùng yên tĩnh địa phương phủ thêm một tầng hào quang nhàn nhạt. Sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, tại dương quang chiếu rọi, như là lụa mỏng giống như lượn lờ tại mộ bia ở giữa. Thẩm Vô Tiêu đưa tay, cầm qua thủ hạ mang tới tế điện vật dụng. Cầm lấy một chồng giấy bằng tiền, nhéo nhéo, tiện tay một đẩy. Đầy trời phiêu tán, từng mảnh một mảnh rơi xuống. Thẩm Vô Tiêu cuối cùng nhìn hắn một cái, cười cười, nơi này rất tốt, phong cảnh cũng không tệ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cùng Thẩm Vô Tiêu không sai biệt lắm. Đối với Tô Tử Minh người này, hoặc nhiều hoặc ít là mang theo kính ý nhìn bên kia một cái sau, đi theo Thẩm Vô Tiêu rời đi. Ngoại trừ làm việc người lưu lại, những người khác đi. Tô Tử Minh một đời, tựa như một mảnh tại trong cuồng phong phiêu đãng cô lá, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới chân chính kết cục. Như cùng hắn danh hiệu, cô lang, có thể tìm được kết cục sau, nhưng lại biến thành cô phụ. Đáng tiếc, đây không phải hắn kịch bản. Không cách nào hoàn toàn chuyển liền, vậy hắn đời người nhất định là bi ai. Nhưng mà, đây đều là quá khứ thức. Cuộc đời của hắn đã kết thúc, cho dù không viên mãn, cũng đã vẽ lên dấu chấm tròn. Thẩm Vô Tiêu rời đi vĩnh yên nhà tang lễ. Mặt trời mọc phương đông, một ngày mới bắt đầu. Hắn trực tiếp trở về biệt thự. Dậy quá sớm, trở về ngủ hồi lung giấc. Thiếu gia, hoàng bào thánh chủ cánh tay, muốn giữ lại sao? Hứa Đằng hỏi một câu. Thẩm Vô Tiêu nhắm mắt lại, đáp lại nói, đương nhiên muốn giữ lại, ngươi để cho người ta cho hắn cánh tay ngâm vào phỏ mã lìn. Đừng nát, đến lúc đó ta còn muốn đưa cho hoàng bảo thánh chủ. Tô Tử Minh cũng thật là, thế mà chặt cánh tay của hắn, không có chút nào tôn trọng cường giả. Sao không chặt hắn điêu đâu? Là, thiếu gia. Hứa Đằng gật gật đầu. Còn có, thân môn Nghiêm gia, để cho người ta chiếu khán một chút. Đã đáp ứng hắn, cũng không phải cái đại sự gì, sẽ làm, để cho người ta cho Tô Tử Minh làm cái bí mật cơ cấu thân phận. Để bọn hắn chính mình liên tưởng là được. Dạng này kia hai người đầu dễ dàng tiếp nhận một chút, đừng thật một cái tức giận, rắc. Là. Hứa Đằng gật đầu lần nữa. Thẩm Vô Tiêu không nói thêm gì nữa. Lúc đầu tại Hạ Chi Chi trên giường đâu, nửa đêm liền đứng lên đi nghĩa địa công cộng. Bây giờ đi về ngủ hồi lung giấc. Thẩm Vô Tiêu trở lại biệt thự sau, liền thấy Liễu Như Yên cùng Giang Hoài Nguyệt ngay tại làm điểm tâm. Hắn đi đến phòng bếp, đưa tay ôm lấy hai người vào eo, kéo vào trong ngực. Lão công, ngươi thế nào sớm như vậy liền rời giường? Bọn hắn cũng không biết Thẩm Vô Tiêu trời còn chưa sáng liền ra cửa. đây không phải thèm hai người các ngươi tiểu yêu tinh đi. Thẩm Vô Tiêu không thành thật tại các nàng cái cổ hôn lấy. Sáng sớm liền muốn a. Giang Hoài Nguyệt nhìn xem hắn, nhịn không được cười nói.
Lời gì, mỗi giờ mỗi khắc.
Nói, hắn thế mà trực tiếp đi vậy Liễu Như Yên bấy.
Lao công, ngươi
gấp gáp như vậy sao?
Liễu Như Yên đưa tay che miệng nhỏ, thân thể đã tựa vào phía sau.
Nói đùa, các ngươi nếu là mặc váy ngủ, ta khẳng định lại bắt đầu.
Thẩm Vô Tiêu buông tay ra, tại để các nàng hai người gương mặt riêng phần mình hôn lấy một chút.
Ta đi ra ngoài một chuyến, bây giờ chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút đâu.
Nếu không ăn trước ít đồ lại đi ngủ đi.
Giang Hoài Nguyệt nói rằng.
Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, không được, kỳ thật ta cũng không quá khốn, chính là muốn nằm một nằm.
Rời đi phòng bếp sau, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp đi trên lầu.
Vẫn là đi Hạ Chi Chi gian phòng.
Tới gian phòng, Hạ Chi Chi đã rời giường.
Vừa vặn rửa mặt xong đi ra phòng rửa mặt.
Thẩm Vô Tiêu nhìn xem nàng một thân gợi cảm váy ngủ dáng vẻ, lại nhịn không được kích động.
Váy ngủ khóa thân, tơ lụa cảm nhận êm ái dán vào lấy da thịt.
Cổ áo hơi mở, lộ ra trắng non xương vai xanh.
Dưới làn váy hai chân thon dài như ẩn như hiện.
Eo thon chi bị nhẹ nhàng phát họa, cả người tản ra vừa rời giường lười biếng gợi cảm.
A, lão công, người trở về rồi.
Hạ Chi Chi nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu, gương mặt xinh đẹp dương lên lên nụ cười mê người.
Làm nàng nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu trực câu câu ánh mắt lúc, đã đoán được.
Gia hỏa này, tinh lực cũng quá thịnh vượng, á đêm qua dậy vỏ tới rạng sáng 3 điểm.
Nói cái gì, đều do Lạc Ngân Sương.
Kết thúc sau, còn chưa ngủ hơn 1 giờ, 5 điểm không đến liền ra cửa.
Bây giờ trở về đến, lại nghĩ đến.
Hạ Chi Chi vội vàng đưa tay, ngăn trở sự kiêu ngạo của mình vị trí, không cho hắn nhìn.
Nhìn lâu, khẳng định liền lên miệng.
Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Lão công, ta phải rời giường, Cam Cam nói cùng nhau sáng sớm chạy bộ đâu, ngươi ngủ tiếp một hồi à.
Hạ Chi Chi nín cười, lui về sau lui, ánh mắt không thể rời đi Thẩm Vô Tiêu.
Hơi không chú ý, hắn liền phải nhào lên.
Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, ta là có chút buồn ngủ, nhưng ta một người ngủ không được à, nếu không ngươi để cho ta ôm.
Hạ Chi Chi vậy mới không tin đâu, lại giày vò, cũng có chút ăn không tiêu.
Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Bên ngoài vang lên Nhiễm Hân tranh thanh âm, Chi Chi tỷ, ngươi đã tỉnh chưa?
Chạy bộ sáng sớm đã đến giờ.
Nghe vậy, Thẩm Vô Tiêu nhìn xem cổng.
A, tới.
Hạ Chi Chi chỉ, xem đi, ta phải rèn luyện một chút đi.
Thẩm Vô Tiêu bướt bướt cái cổ, tốt ta đem Cam Cam lửa gạt tiến đến lại nói.
A,
ngươi Hạ Chi Chi miệng nhỏ khẽ nhếch, chúng ta đã hẹn chạy bộ sáng sớm nha.
Như thế, như thế.
Thẩm Vô Tiêu cởi y phục xuống, để ở một bên, chạy bộ sáng sớm chạy, đổi thành chữ hỏa, bên cạnh, ý tứ không sai biệt lắm.
Thẩm Vô Tiêu tiến lên, mở cửa phòng.
Nhiễm Vân Tranh đang đem đầu kia dài thẳng đùi ngọc gác ở trên lan can kéo rối đâu.
Một thân chạy bộ sáng sớm phục đưa nàng kia có lồi có lõm đường cong hoàn mỹ phát họa.
Hai chân thon dài tại quần bó hạ càng lộ vẻ thẳng tắp.
Cao đuôi ngựa bị một đầu màu cam dây lụa buộc lên.
Cái chan siết chặt lấy, giữ lấy một cái đầu mang.
Khuôn mặt tinh xảo, hai con ngươi sáng tỏ có thần, tràn đầy thanh xuân sức sống cùng khỏe mạnh mỹ cảm.
Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay người nhìn lại.
Đang muốn nói chuyện đâu, đột nhiên liền bị chặn ngang ôm lấy, khiêng đi vào.
A, nàng một tiếng duyên dáng gọi to, đã tới không kịp.
Vào nhà liền bị ném tại trên giường.
Hạ Chi Chi đã đổi quần áo, có chút xấu hổ.
Đây có tính hay không đem Cam Cam hố?
Chi Chi, ngươi đi trước chạy bộ sáng sớm, ta cùng nàng nói mấy câu.
Thẩm Vô Tiêu nói rằng.
Hạ Chi Chi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật là nói vài câu không?
Đương nhiên.
Kia.
Vậy được rồi, ta đi dưới lầu.
Nói xong, nhanh chóng liền chạy đi.
Nhiễm Vân Tranh hơi có chút phản ứng không kịp, lão công, ngươi muốn nói gì a?
Hơn nữa,
nói chuyện tại sao phải để ép ta? Thẩm Vô Tiêu nhẹ vỗ về nàng gương mặt xinh đẹp, vừa rồi kia là bên trên.
Ý hoang luôn.
Lời nói dối có thiện ý.
Là bên trên.
Tiếng nói rơi, Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, nhiệt liệt hôn ở đằng kia hương mềm trên miệng nhỏ.
Nô.
Nhiễm Vân Tranh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là rất ưa thích trong lời nói bỗng nhiên bị lao công khi dễ cảm giác.
Chiếc lưỡi thơm tho chậm rãi lên tiếp.
Hai người ôm hôn trong chốc lát, Thẩm Vô Tiêu mới dịch chuyển khỏi.
Nhiễm Vân Tranh miệng nhỏ khẽ nhếch, thở hững hục,
lao công, ta nên đi chạy bộ.
Chạy cái gì chạy, chạy ra lòng bàn tay của ta lại đi chạy bộ.
A.
Nhiễm Vân Tranh cong lên miệng nhỏ,
kia. Yeah.
Vậy ta đổi quần áo một chút còn không, ta liền phải quần áo thể thao, quần bó.
Hắn vừa kéo, nhiệt liệt hôn đi lên.
Nhiễm Vân Tranh cũng không suy nghĩ thêm nữa chạy bộ sự tình.
Dính sát Thẩm Vô Tiêu, đáp lại.
Hạ Chi Chi đã chạy dưới lầu đi.
Liễu Như Yên vừa vặn cầm một phần bánh ngọt đi tới.
Chi Chi, ngươi muốn đi chạy bộ sao?
Hạ Chi Chi cười cười, vốn là muốn đi, hiện tại không có bạn, hẳn là thì không đi được.
Nàng chạy bộ đồng bạn giờ phút này bị bắt lại.
Chương 1038, đi nhà ra ra chương 1038, đi nhà ra ra Liễu Như Yên nghĩ, lập tức liền minh bạch, Nhiễm Vân Tranh bị bắt.
Kia ăn trước bữa sáng a.
Ân.
Hạ Chi Chi đi phòng bếp, giúp các nàng bận rộn.
Không đầy một lát, chúng tỷ muội đều đi xuống lầu.
Các nàng tụ tập tại trước bàn ăn.
A,
Cam Cam còn không có lên sao?
Bình thường rất sớm đã ra ngoài chạy bộ.
Hạ Chi Chi uống một ngụm sữa bò, chạy trước đầu, bất quá không phải ở bên ngoài, mà là tại gian phòng.
Các nàng hiện tại đối với mấy cái này chuyện đều rất hiểu, ai bảo có cái hảo lão công, kiêm lão sư tốt.
Trong nháy mắt liền kịp phản ứng.
Bạch Băng cười khanh khách, nói như vậy, lão công cơ hồ một đêm không ngủ.
Tại Chi Chi gian phòng vất vả, sáng sớm vừa cực khổ.
Hiện tại nếu là đi khiêu chiến, chắc thắng.
Lam Tịch nhìn nàng một cái, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi vẫn là đừng nói nữa.
Mỗi lần ta đều đi theo bị thu thập.
Các nàng cười trộm lấy, Băng Băng nói kỳ thật cũng có đạo lý, ai tiếp sức đi.
ta còn phải bận điệu đâu. Ta luyện mới đan, khả năng không rảnh a. Hôm nay thu trận lão hổ hạ tệ. Ta đi đón Sinh Biết Ý tỷ tỷ đi, nàng mạnh nhất. Vân Chi Ý liền vội vàng lắc đầu, hôm nay còn phải đi bà bên đó đây. Bọn hắn chơi bừa. Ăn điểm tâm xong, đều riêng phần mình bận rộn đi. Khoa học chứng minh, cái kia, so chạy bộ có hiệu quả nhiều. Nhiễm Vân Tranh chạy bộ sáng sớm cũng không gián đoạn. Rời phòng, đã 10 giờ hơn. Thẩm Vô Tiêu đi xuống lầu, nàng nữ nhân rất nhiều đều đi làm việc chính mình sự tình. Hôm nay trong biệt thự chỉ còn lại còn đang ngủ Nhiễm Vân Tranh. Thẩm Vô Tiêu đơn giản ăn một chút đồ vật. Đi ra biệt thự. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, duỗi lưng một cái. Lại là giản dị tự nhiên một ngày. Nên đi ra ra bên kia đi một chuyến, Long Tức Khay Ngọc vẫn là đưa cho ra ra A. Cũng đã lâu không có nhìn thấy ta ra bảo bối nhỏ Dạ Lâm. Nhị mãi mãi chắc chắn sẽ không đánh ta. Thẩm Vô Tiêu đi bãi đỗ xe, lên trước kia Đại Hoàng Phong. Kỳ thật, Đại Hoàng Phong đã ra được hai. Không. Vu Tưởng Vi làm một bộ mới. Hắn cũng muốn. Nhưng không có đoạt lấy Vân Chi Ý còn kém chút bị ca tức giận. Lái lên Đại Hoàng Phong, một cái bao tác, hướng thẳng đến ngoài trang viên chạy tới. Trang viên thật sự là quá lớn, đều phải lái xe thông hành. Tới cửa chính thời điểm, thế mà thấy được nhà mình lao đầu tử. Hắn đang muốn lên xe. Nhà A. Thổ phỉ hôm nay thế mà ở nhà. Thẩm Thiên Hoành đang muốn lên xe, liền thấy chính mình tiểu tử thúi bao tố đi qua. Lao Đăng, hôm nay muốn lên chỗ nào tán gái đâu? Thẩm Vô Tiêu quay cửa xe xuống, mang trên mặt cười xấu xa. Thẩm Thiên Hoành chẹn họ một chút, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không cần loạn nói chuyện a. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha, ngươi nói một chút người, còn Long Quốc đệ nhất cao thủ đâu? Sợ vợ. Đại trượng phu hiện ra giữa thiên địa, có thể nào như thế? Liền phải dọn dẹp ngoan ngoãn. Thật sự là chó cha không hổ tử, ngươi nói một chút, ngươi điểm nào giống ta? Ngươi nói những này, ta sẽ cùng mẹ ngươi nói. Thẩm Thiên Hoành bỗng nhiên đắc ý Thẩm Vô Tiêu vô cùng phách lối, cùng nàng nói, nàng coi như đứng ở chỗ này, ta cũng nói như vậy. Dứt lời, cười ha ha. Nhưng mà, Thẩm Thiên Hoành chuẩn bị đi lên chiếc xe kia, cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Hai tấm tuyệt mỹ gương mặt bỗng nhiên hiện hiện. Một trương là vợ hắn Vân Chi Ý, một cái khác trương tự nhiên là hắn lão mụ, Tư Không Lan. Thẩm Vô Tiêu nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Thẩm Thiên Hoành thì là vui mừng như điên. Mẹ nhà hắn, cuối cùng gài bẫy tên tiểu tử này. Hắn còn bá bá giáo dục lên rồi. Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay, a này này, ngươi nói một chút, đây đều là chuyện gì a? Nói thật, ta ghét nhất loại kia không nhìn thấy trong xe thủy tinh. Vân Chi Ý cũng nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, dương dương đắc ý ra hỏa này, kinh ngạc đi. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi cầm điện thoại di động lên, đặt ở bên hai, cái gì? Tuấn Phong xảy ra tai nạn xe cộ. Muốn cắt. Tốt tốt tốt, ta lập tức đã qua, nhường hắn nhất định kiên trì, chờ ta đã qua. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem cha hắn mẹ hắn cùng lão bà hắn. Cha, mẹ, nàng dâu, ta có chuyện quan trọng gấp đi trước. Thẩm Vô Tiêu. Tư Không Lan bỗng nhiên cắn răng hô một tiếng. Kết thúc hắn nhanh chóng quay cửa xe lên, một cước chân ga, bao táp. Đại Hoàng Phong hướng thẳng đến phía trước phi nước đại. Rất nhanh bôi xe đèn đều không thấy được. Tiểu tử thúi này, không phải thu thập dừng lại. Tư Không Lan hầm hừ. Vân Chi Ý nín cười, mẹ, hắn liền như thế, chúng ta vẫn là trước đi qua a. Thẩm Thiên Hoành lên xe, con dâu, ngươi cũng đừng che chở hắn, theo ta thấy a, liền phải đánh. Hắn cáo ta bao nhiêu hồi trạng, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tư Không Lan đầu mâu bỗng nhiên nhắm ngay hắn. Ách. Thẩm Vô Tiêu là chạy trốn. Hắn thẳng đến ra đại viện. Trên đường thời điểm, hắn trực tiếp để cho mình thủ hạ mang lên Hoàng Bảo Thánh Chủ một nửa tay. Cái này gọi không thể tay không đến nhà. Đại Hoàng Phong chỉ xiết tại đầu đường. Thẩm Vô Tiêu rất nhanh liền tới ra ngoài đại viện bay. Phía ngoài cảnh vệ nhìn thấy người đến là Thẩm Vô Tiêu, lập tức cho đi. Khi hắn tới cửa đại viện thời điểm, Hứa Đằng bọn hắn thế mà đã tới trước. Liên đợi ở cửa. Thiếu gia. Hứa Đằng ôm một cái lớn bình, bên trong ngâm một nửa cánh tay. Đi vào đi. Thẩm Vô Tiêu đi trước đi vào. Đại viện rất lớn, tại đường lát đá cong lên cong quấn, mới tới chính sảnh. Lão gia tử hẳn là tại thư phòng bận điệu. Bất quá hắn cũng là trước thấy được mãi mãi. Mãi mãi. Thẩm Vô Tiêu trên mặt nụ cười chạy đi lên. Kha Ánh An nhìn thấy là chính mình thật lớn tôn tới, vui vẻ ra mặt. Ôi, ta tốt tôn nhi. Nàng đưa tay lôi kéo Thẩm Vô Tiêu tay, một cái tay vướt về khuôn mặt của hắn. Dám đen a, gần nhất có phải hay không láo chạy ở bên ngoài đâu? Dám đen. Thẩm Vô Tiêu sững sờ, không thể nào. Mãi mãi, ta không có phơi a, có thể là. Chúng ta đứng tại chỗ bóng tối, người ta cảm giác đen a. Người đứa nhỏ này. Kha Ánh An cưng chiều cười cười, ăn cơm sao? Mãi mãi làm cho người ăn ngon. Tốt, rất lâu không có nếm thử mãi mãi tay nghề. Thẩm Vô Tiêu cười ha hả. Kha Ánh An gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Đằng. Lão phu nhân. Hứa Đằng không người ân cần thăm hỏi. Ân, tốt, Hứa Đằng à, ngươi tính tình trầm ổn một chút, nhiều giúp ta à, nhìn xem tên tiểu tử thúi này. Ách. Là, lão phu nhân Hứa Đằng nào dám không nên a tốt, tất cả đi theo ta, giữa trưa à, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hứa Đằng sững sờ, có chút che lấp trên tay mình, bên trong còn ngâm Hoàng Bảo Thánh Chủ tay đâu. Nhường lão phu nhân nhìn thấy, cũng không tốt lắm. Nhưng nàng đã sớm thấy được, đừng che đậy, thấy được, không phải liền là Vương Thanh cái kia đổ con lợn tay đi. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha. Mãi mãi, ngươi biết ta. Kha Ánh An nhìn lướt qua, lúc đầu không biết rõ, nhưng ta nhìn cái tay kia ngón út là một lần nữa dài quá. Đây là cái gì phân biệt phương thức? Kha Ánh An gõ Thẩm Vô Tiêu sọ não một chút, hắn ngón út, chính là ta chặt đứt, sẽ nhận không ra sao. A, Thẩm Vô Tiêu thật đúng là không biết rõ. Đi, trước đi qua. Ai, tốt. Thẩm Vô Tiêu đỡ lấy Kha Ánh An cánh tay, hướng chỗ ở đi. Mãi mãi, gia gia có phải hay không đang bận a? Kha Ánh An gật gật đầu, tại thư phòng đâu? Kia, nhị mãi mãi đâu? Hoài Âm a, tu luyện, lúc này tại hậu viện. Kha Ánh An nói rằng. Thẩm Vô Tiêu mắt lộc cộc nhất chuyện, kia muốn hỏi Dạ Lâm nha đầu kia đúng không? Kha Ánh An không đợi hắn nói xong, đã mở miệng. Cái này khiến Thẩm Vô Tiêu không lạ có ý tốt. Đúng à, ta chính là hỏi một chút, nếu, ta nói là nếu ta đi tìm Dạ Lâm, nhị mãi mãi có thể hay không cả ta à? Kha Ánh An nắm lướt tay của hắn, bố bố, ngươi đây yên tâm, dựa theo ngươi nhị mãi mãi tính cách à. Không có việc gì. Thẩm Vô Tiêu cười nói. Không, khẳng định đánh ngươi. Cái này không phải là không nói đi. Vậy sao? Vậy ngươi xem nhìn, nàng là ai? Kha Ánh An chỉ phía trước bóng người xinh xắn kia. Bọn hắn còn tại tiền viện chính sảnh, vòng qua hành lang ở chỗ. Chỉ vị trí, là hồ nhân tạo một cái đình nhỏ. Dạ Lâm ngay tại cái đình nhỏ bên trong, trên tay cầm lấy cá đồ ăn, ngay tại cho cá ăn. Lâm Nhi. Kha Ánh An hô. Dạ Lâm nghe được thanh âm, vội vàng chuyển người. Mãi mãi nàng buông xuống cái kia cái hộp nhỏ, liền hướng phía bên này chạy tới. Chỉ là nàng mới phát hiện, Thẩm Vô Tiêu cùng đi. Bước chân bỗng nhiên cũng có chút chậm lại, lộ ra câu nệ lên rồi. Có chút túi đầu, một đôi ngọc thủ trước người lẫn nhau nắm chặt. Lộ ra khẩn trương. Thẩm Vô Tiêu thấy rõ ràng, Dạ Lâm trên cổ tay cũng mang theo cực phẩm linh tinh rèn đúc thành vòng tay. Cái này đã giải thích rõ hết thảy. Nhị mãi mãi nội tâm là đồng ý, chẳng lẽ lại muốn nhìn chính mình biểu hiện. Dạ Lâm vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy động nhân. Đẹp mắt, thích xem, muốn nói. Chương 1039, thẹn thùng chương 1039, thẹn thùng Dạ Lâm đi tới gần, nũng nịu hô một tiếng mãi mãi. Liền đỡ lấy Kha Ánh An một bên khác. Nàng ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn tới Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, nhìn một chút Hứa Đăng à, kia cái gì, mãi mãi ta giữa chưa khẳng định phải làm hoa sen bánh ngọt. Cái kia trình tự làm việc có chút phiền phức, ngươi giúp ta mãi mãi trợ thủ. Hứa Đằng theo ở phía sau, ô bình, có chút ngượng. Là, thiếu gia. Hắn quá khó khăn, thiếu gia ý tứ hắn hiểu, chính là nhường hắn cùng hắn lão phu nhân trước đi qua. Có thể hắn làm sao dám chủ động nhường lão phu nhân đi trước đâu. Cho nên, cho dù là đáp ứng, cũng chỉ có thể đủ chờ lão phu nhân mở miệng trước. Mãi mãi, thiếu thả điểm đường thôi, trước đó đều quá ngọt ta. Thẩm Vô Tiêu cười. Kha Ánh An làm sao có thể không biết rõ Thẩm Vô Tiêu tên tiểu tử thúi này là có ý gì. Nàng cố ý xem như không có nghe lọt. Khu khu. Mãi mãi, ta muốn ăn hoa sen bánh ngọt. Và ngươi. Kha Ánh An lườm hắn một cái, tốt, mãi mãi làm cho ngươi đi. Hứa Đằng, ngươi tới giúp ta là, lão phu nhân. Hứa Đằng đội vàng ứng một tiếng, trung điệp nhẹ nhàng thở ra. Kha Ánh An nhìn về phía Dạ Lâm, Lâm Nhi, mãi mãi đi trước cho các ngươi làm tốt ăn, ngươi đây, ngay ở chỗ này, cùng tiểu tử thúi tâm sự. Mãi mãi. Ta đi giúp ngài. A Dạ Lâm nói rằng. Ngươi giúp cái gì giúp, thần thêm phiền. Thẩm Vô Tiêu lập tức liền mở miệng ngăn lại. Dạ Lâm lần này không phục. Cái gì gọi là nàng thêm phiền a, nàng cũng biết được không? Không cần, mãi mãi làm hơn nửa đời người, quen thuộc đây. Ông nội hắn, cha của hắn, còn có tiểu tử này, đều thích an. Nói xong đi về phía trước. Hứa Đằng đội vàng đuổi theo. Hiện trường chỉ còn lại Dạ Lâm cùng Thẩm Vô Tiêu. Dạ Lâm càng câu nệ. Cúi đầu, ngón tay lẫn nhau mà xoa xoa. Thẩm Vô Tiêu nhìn hai bên một chút, nhị mãi mãi hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Dạ Lâm vẫn là như là mới gặp lúc xinh đẹp như vậy động nhân. Ngọc thạch sắc con người. Sống mũi thẳng mà tiểu xảo, chóp mũi hơi nhếch lên, lộ ra thiếu nữ hoa bát. Mũi thở hai bên hiện ra nhàn nhạt màu hồng, giống mỏng tuyết bao trùm đảo nhánh, là cả khuôn mặt tăng thêm một tia sinh động khí tức. Bờ môi là thiên nhiên màu anh đào, môi hình sung mãn lại không trừng dương, môi văn tinh tế tỉ mỉ như lụa, nhếch lên lúc hình thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Vẫn là loại kia nước làm trơn. Nếu là há mồm ngậm lấy, nhẹ nhàng gặm bờ môi nàng, vậy tuyệt đối ngọt ngào. Hắn xích lại gần đi lên, đối với Dạ Lâm cười nói, Lâm Lâm có phải hay không nhớ ta? Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, đáng tiếc, nhị mãi mãi bổng đánh ngươi lường, thế mà không cho ngươi đi tìm ta. Dạ Lâm hơi đỏ mặt, ngươi nói chuyện thế nào như thế không biết xấu hổ. A Thẩm Vô Tiêu xem thường, đều vợ chồng, có cái gì không biết xấu hổ, ta còn không có để ngươi cho ta khang khang mại từ đâu. Ngươi. Dạ Lâm quay lưng đi, không nhìn hắn. Vừa đến đã đùa giỡn nàng. Cái này nếu để cho sư phụ biết, khẳng định phải thu thập Thẩm Vô Tiêu. Đến lúc đó cản vẫn là không ngăn cản. Thẩm Vô Tiêu có thể không có chút nào thu liễm. Hắn ngược lại xích lại gần, cơ hồ đều muốn dán tại Dạ Lâm trên thân. Lâm Lâm, trên người ngươi thơm quá a, đến cùng là nơi nào hương, ta muốn tìm đi ra. Nói xong, hắn rất ra đời đi thân Dạ Lâm nà trắng non cái cổ. A, Dạ Lâm còn không có cùng Thẩm Vô Tiêu tiếp xúc thân mật qua đây. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, duyên dáng gọi to một tiếng, liền phải chạy. Thẩm Vô Tiêu kéo nàng lại ngọc thủ, đem hắn chống đỡ tại trên cây cột. Một cái tay bốc lên cằm của nàng, cười hỏi, ngươi chạy cái gì a? Ngươi sẽ ước hiếp ta, ta đương nhiên chạy. Dạ Lâm có chút nghiêng đầu, không dám chính diện nhìn xem hắn. Nói không chính xác hắn lập tức liền hôn đi lên. Ta ước hiếp ngươi. Ta cái này kêu đau yêu, ước hiếp là loại kia để ngươi rất không cao hứng, gọi là ước hiếp. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể hay không không cao hứng? Dạ Lâm sững sờ, lắc đầu. Vậy thì đúng rồi đi, cho nên nói, đây không phải ước hiếp. Vậy cũng không được. Dạ Lâm lắc đầu, nếu như bị sư phụ nhìn thấy, nàng sẽ đánh ngươi. Nàng cùng ta nói qua, không thể tùy tiện để ngươi đạt được. Nói xong, lập tức che miệng lại. Giống như nói lộ ra thứ gì. Tê Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, thật sao, ta liền nói thế nào luôn là không cho ngươi đi ra. Nhị mãi mãi quá không đủ ý tứ. Ta chờ một lúc liền kiếm nàng tính sổ sách. Ngươi muốn tìm sư phụ tính sổ sách? Dạ Lâm trong lòng hiếu kỳ. Đúng a, không nên sao? Nhưng chúng ta lẫn nhau tưởng niệm, lại không thể đủ gặp mặt. Dạ Lâm thở dài một tiếng, đã như vậy, cũng đừng đợi lát nữa, hiện tại liền đi tính sổ sách a. Ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Dạ Lâm liền phải lôi kéo hắn đi. Ai 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 ai, tích cực a, tích cực a. Thẩm Vô Tiêu từng thanh nàng kéo trở về. Ngươi không phải muốn đi sao? Dạ Lâm phồng lên miệng nhỏ. Gia hỏa này, còn khoác lác. Thẩm Vô Tiêu cười xấu hổ cười, kia là ngựa khí tân trang, biểu đạt bất mãn trong lòng đi, đừng coi là thật. Là một cái ý tứ sao? Dạ Lâm nhìn xem hắn. Đương nhiên, tựa như là Long Vương một cước đá vang đại môn, hét lớn một tiếng, ai dám đụng nữ nhân của ta, chết. Đây chính là ngữ khí tân trang, trên thực tế ta đụng phải, hắn cũng ẩn nhẫn. A, miệng này thôi. Dạ Lâm nín cười. Ngươi cười ta? Không có. Ta miệng không miệng này không quan trọng, ngươi nếu là dám cười ta, ta liền đem ngươi. Ngươi. Ngươi luôn luôn nói những lời này, không nói với ngươi. Dạ Lâm đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười, ngược lại ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Cái này ngẩng đầu một cái, liền trầm mặt xuống. Ngươi nhìn cái gì a? Dạ Lâm chỉ cảm thấy Thẩm Vô Tiêu cử động rất kỳ quái, cũng ngẩng đầu nhìn, cũng không có cái gì đổ bật ta, chỉ là nàng ngẩng đầu ngẩng cái cổ trong ngáy mắt. Thẩm Vô Tiêu lập tức đụng lên đi, vô cùng nhanh chóng giật ra cổ áo của nàng, đi đến nhìn thoáng qua. Hắc, màu đen, ưa thích. Dạ Lâm cảm giác quần áo đông lúc đích, túi đầu xem xét. Thẩm Vô Tiêu đang giúp nàng đuốt cổ áo, tựa như là nhiễm thứ gì như thế. Động thái chuyện gì? Ngươi làm gì đâu? À, không có việc gì, ta nhìn chúng mặt giống như rơi mất một chút cho bụi tới quần áo ngươi bên trên, liền giúp ngươi vỗ vỗ. Chúng ta đi đi thôi, đi phòng ngươi nhìn xem. Ta còn không biết ngươi ở chỗ này ở lại điều kiện như thế nào đây. Nếu là chỗ nào không đúng chỗ, nhớ kỹ nói. Dạ Lâm nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu, ta ở chỗ này rất tốt ta. Ta nhất định phải tự mình nghiệm chứng, không phải không yên lòng. Thẩm Vô Tiêu rất nghiêm túc. Kia, yeah. Vậy được rồi. Dạ Lâm trong lòng vốn là đối Thẩm Vô Tiêu không bài xích, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hai người sóng vai tiến lên. Dạ Lâm có vẻ hơi khẩn trương. Thẩm Vô Tiêu cũng khẩn trương. Hắn phải chú ý một chút nhị mãi mãi có thể hay không đống nhiên xuất hiện. Một cái vũ đế xuất hiện ở trước mặt hắn chính là chuyện trong nháy mắt. Nàng một cửa ải kia vẫn còn chưa qua đâu. Dạ Lâm là nàng một tay mang ra, nàng không chỉ có là Dạ Lâm sư phụ, kỳ thật càng giống là mẫu thân. Cần đi qua nàng đồng ý mới xem như đường đường chính chính kết giao. Lượn quanh non nửa vòng, đến Dạ Lâm chỗ ở kia là một cái độc tòa tiểu lâu, rất tinh xảo xinh đẹp. Trở ra, Thẩm Vô Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này chính là Dạ Lâm đơn độc ở lại, bố trí được rất thanh nhã. Dạ Lâm gian phòng tại lầu 2. Từ thang lầu đi lên, tiến vào Dạ Lâm gian phòng. Cái này đi vào, một cỗ hương thơm đánh tới. Thẩm Vô Tiêu quan sát một chút, ánh mắt rơi vào đầu giường một cái giá mũ áo. Ai? Kia tựa như là y phục của ta a. Thẩm Vô Tiêu chỉ. Dạ Lâm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phạch một cái liền đỏ lên. Nàng nhanh chóng chạy lên đi, một thanh cầm qua quần áo, giấu ở phía sau. Ngươi, ngươi nhìn lầm, kia là ta mặc a. Ngươi còn xuyên y phục của ta. Chương 1040, chột dạ chương 1040, chột dạ. Dạ Lâm càng thẹn, nói năng lộn xộn, ngươi nói bậy, chính là ta mặc, không phải ngươi. Nói nhảm, y phục của ta đều là thuần thủ công định chế. Góc áo phía trên nho nhỏ 10 go đều là do ta thiết kế. Ngươi còn lừa phỉnh ta. Dạ Lâm lần này nói không ra lời. Bộ y phục này chính là Thẩm Vô Tiêu. Vẫn là lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt, Thẩm Vô Tiêu giả bộ không thấy lắc lư nàng thời điểm cầm. Khi đó còn tại Long Gia. Thẩm Vô Tiêu đem áo khoác ném cho nàng, nhường nàng cầm. Cái này một cầm, liền không có trả lại hắn. Vẫn luôn mang theo trên người. Vốn là nghĩ đến, tẩy một chút liền trả lại hắn. Kết quả quên đi. Đem đến Thẩm gia đại viện, quần áo vẫn treo ở đầu giường. Còn rào biện sao? Nói, có phải hay không bụng trộm đối với ta quần áo làm một chút chuyện xấu? Ngươi, ngươi nói hiệu nói bượng, ta không có, ta không có. Dạ Lâm bỗng nhiên gấp. Thẩm Vô Tiêu hí mắt, ngươi phản ứng thế nào lớn như vậy, ngươi sẽ không thật. Thế không có làm ta trên quần áo a? A. Dạ Lâm khí hét lên một tiếng, liền hướng phía Thẩm Vô Tiêu mà đi. Thẩm Vô Tiêu đội vàng tránh né, một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, ngươi thật động thủ a? Ai bảo ngươi nói xấu ta, ta không có đối quần áo ngươi làm cái gì? Dạ Lâm tức giận. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi phản ứng lớn như vậy, ta cho là ngươi chỗ dạ. Ngươi. Dạ Lâm thế mà tiến công. Thẩm Vô Tiêu thấy thế bước chân nhẹ nhàng hướng sau bước lướt. Bàn tay hướng phía Dạ Lâm bả vai nhẹ nhàng phủi nhẹ. Dạ Lâm nghiêng người tránh thoát, kia dáng người giống như trong gió cảnh liễu giống như thức tha. Mái tóc của nàng theo xoay người động tác nhẹ nhàng bay lên, mang theo một hồi nhàn nhạt làn gió thơm. Quả đấm của nàng hướng phía Thẩm Vô Tiêu ngược đạo đi, tốc độ mặc dù nhanh, lại tại sắp chạm đến hắn thời điểm, chậm lại lực đạo. Nhìn như động thủ, kỳ thực tình thú trò chơi nhỏ đồng dạng. Thẩm Vô Tiêu một phát bắt được cổ tay của nàng, bàn tay kia ấm áp mà hữu lực, chăm chú bóp chặt cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Nhẹ nhàng kéo một cái, Dạ Lâm gần sát hắn, thân thể cơ hồ muốn cùng hắn chăm chú kề nhau. Hô hấp của hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ. Nàng dương mắt, trong ánh mắt mang theo một tia bán trách cùng càng nhiều xinh xắn. Thẩm Vô Tiêu cười cười, một cái tay khác hướng phía cái hông của nàng cào đi. Dạ Lâm như bị điện giật như thế dãy rùa thân thể, càng là vặn mèo, càng là lửa nóng. Thẩm Vô Tiêu không quan tâm, ôm chặt lấy nàng, cứ như vậy đặt ở trên giường. Hô hấp đều nóng rực. Dạ Lâm mái tóc tản ra, ý đồ tránh thoát. Nhưng mà, Thẩm Vô Tiêu bờ môi bỗng nhiên dán lên trước, ngăn chặn nàng hồng nhuận miệng nhỏ. Dạ Lâm thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trừng lớn. Có thể bởi vì Thẩm Vô Tiêu tiến công, nàng thế mà cứ như vậy thỏa hiệp. lông mi run nhẹ nhẹ, đôi mắt nhắm lại, đã bắt đầu đáp lại. Thẩm Vô Tiêu có chút cấp trên, ôm nàng, một cái xoay người, nhường nàng ở phía trên. Dạ Lâm đi theo hắn hôn tiết tấu, một chút xíu buông ra, chiếc lưỡi thơm tho phun ra nuốt vào, kịch liệt vô cùng. Hồi lâu, Thẩm Vô Tiêu mới dịch chuyển khỏi, nhìn xem Dạ Lâm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ngươi miệng nhỏ rất ngọt ta. Hắn cố ý cười. Dạ Lâm ánh mắt trốn tránh, ngươi, đầu lưỡi của ngươi chán ghét chết, về sau không còn muốn cùng ngươi vậy sao? Thật rất chán ghét. Tốt ta, về sau không hôn không. Không được ha 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 ha. Thẩm Vô Tiêu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Hiện tại có thể cho ta khang khang. Lời còn chưa dứt, Thẩm Vô Tiêu bỗng nhiên ôm nàng ngồi xuống. Ngoa tạo, nhị mãi mãi tới. A. Dạ Lâm cũng giật nảy mình, kia. Yeah. Vậy ngươi mau tránh tránh. Thế nào cũng trộn. Tình dường như. Thẩm Vô Tiêu dở khóc dở cười, muốn tại Vũ Đế trước mặt tần nút, vậy thì đồng nghĩa với rùa đen trốn vào mai rùa, nguyên địa chờ chết. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Lâm còn bị hắn ôm, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Không cần lo lắng, chỉ cần ta không chột dạ, nhị mãi mãi cũng tìm không thấy chứng cứ. Nói, Thẩm Vô Tiêu xoay người mà lên, chạy đến bên kia trước bàn sách, cầm lấy một quyển sách, liền ngồi ngay thẳng nhìn. Dạ Lâm thì là lập tức sửa sang lại vừa rồi lăn loạn ga giường, lại cắt điểm một chút mái tóc, đi theo chạy tới Thẩm Vô Tiêu đối diện, làm bộ cầm bút lên tô tô vẽ vẽ. Vũ Đế phát ra khí tức, Thẩm Vô Tiêu đánh chết cũng sẽ không tính sai. Rất nhanh, cửa gian phòng mở ra, một vị tướng mạo mỹ lệ nữ nhân đi đến. Đây mới là Hoài Âm lão ni chân chính diện mạo. Nàng vừa tiến đến liền đi hướng bàn đọc sách. Thẩm Vô Tiêu còn tại chít chít tụ cục đọc lấy sách. Ta đại khái là bệnh, dù sao đều để không nổi tinh thần. Tốt, Lỗ Ban tiên sinh biết tốt, không phải, Lỗ Thần ấn. Sư phụ Dạ Lâm đứng người lên. Hoài Âm lão ni đối nàng đều là rất nghiêm khắc, mặc dù cũng rất thương nàng, nhưng điểm tình huống. Thẩm Vô Tiêu cũng nhìn sang, cười nói, nhị mãi mãi, ngài sao lại tới đây? Đọc sách đâu, giao lưu văn học sao? Hoài Âm lão ni mang trên mặt nhu hòa đủ cười. Đúng vậy à, đọc sách phá bạn cuốn xuống bút như có thần, ta tri thức không đủ, học bổ túc. Thẩm Vô Tiêu nói dối thời điểm mặt không đỏ tim không đập, mười phần tự nhiên. Hoài Âm lão ni gật gật đầu, rất tốt, sách đến lúc dùng mới thấy ít, là hẳn là nhiều đọc đọc. Bất quá, ngươi lần sau lúc đi học, trước tiên có thể đem bên miệng vết son môi xoa một chút không? Thẩm Vô Tiêu một cái chột dạ, thật đưa tay đi lau sạch. Kịp phản ứng sau, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nguy rồi, chúng kế, Dạ Lâm không bôi son môi, làm sao lại có vết son môi? Xoa son môi động tác trong lúc nhất thời cứng đờ. Nhị mãi mãi, ngài thật là, thế nào đùa giỡn như vậy đâu? Hoài Âm lão ni chính là mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thẩm Vô Tiêu cũng không sợ, nhị mãi mãi, ngài hỏi nói, muốn đánh ta, vẫn là ta bị đánh. Hoài Âm lão ni nhướng mày. Không phải, thật muốn động thủ a? Hắn dừng một chút. Hoài Âm lão ni hừ lạnh một tiếng, tâm tư ngươi hư cái gì? Thẩm Vô Tiêu nghe vậy, sững sờ, đúng a, tâm hắn hư cái gì a? Đây không phải sợ ngài không đồng ý đi. Ta lúc nào thời điểm nói qua không đồng ý? Hoài Âm lão ni chừng Thẩm Vô Tiêu một cái. Không có cái gì khảo nghiệm loại hình. Thẩm Vô Tiêu có chút giật mình. Hoài Âm lão ni hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, chính ngươi phán đoán, đừng đẩy ta trên đầu. Ta khi nào nói qua muốn khảo nghiệm ngươi? Lâm Nhi trong lòng có ngươi, ta lại là ngươi nhị mãi mãi, không đem nàng gả cho ngươi, chẳng lẽ lại ta đẩy ra phía ngoài? Ngươi bình thường thật cơ trí, lúc này chính là ngu ngốc. Ách. Thẩm Vô Tiêu bất đắc dĩ, bị nhị mãi mãi giáo huấn một trận. Ngươi quả thực cùng ngươi ra ra như thế, trong một cái mô hình khắc đi ra, lúc trước ta khí cấp trên, rời đi hắn. Ngươi cho rằng ta tại Bạch Vân Sơn thật lạ thị thế? Ta muốn thị thế, sẽ cho người biết ta tại Bạch Vân Sơn sao? Còn không phải muốn cho hắn chủ động tới tìm ta, hắn ngược lại tốt, suy nghĩ một đống lớn loạn thất bát ao, cuối cùng hạ kết luận, ta cùng nàng không đội trời chung. A cái này. Thẩm Vô Tiêu dở khóc dở cười, ta có thể cùng hắn không giống a. Hoài Âm lão ni gật gật đầu, đã nhìn ra, ngươi ra mặt dày nhiều, nếu là hắn có ngươi một phần mười, cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Thẩm Vô Tiêu xấu hổ cười một tiếng, còn không bằng không khen đâu. Hoài Âm lão ni nhìn về phía Dạ Lâm, Lâm Nhi, ngươi qua đây. Dạ Lâm cúi đầu, chậm rãi đi tới Hoài Âm lão ni trước mặt. Sư phụ ngươi ưa thích hắn sao? Hoài Âm lão ni hỏi. Dạ Lâm lần này cũng không có đi ẩn giấu, gật gật đầu, ân ngươi bằng lòng đi theo hắn sao? Ân tốt, tiểu tử này mặc dù lăn lộn, nữ nhân cũng nhiều, nhưng vẫn là vô cùng phụ trách. Chương 1041, nhiệm vụ chương 1041, nhiệm vụ Hoài Âm lão ni vuốt vuốt Dạ Lâm mái tóc, ngươi đi theo hắn sẽ hạnh phúc, đương nhiên, nếu là hắn ức hiếp ngươi, nói cho sư phụ. Đừng nói ông nội hắn ngăn đón, người nào cản trở đều vô dụng, ta không đem hắn đánh nở hoa, vậy coi như ta không có bản sự. Thẩm Vô Tiêu cười cười, nhị mãi mãi, ngài lời nói này, ta nếu là ức hiếp nàng, đừng nói ngài, mẹ ta liền phải giết chết ta. Hoài Âm lão ni nhìn hắn một cái, xem như ngươi nhị mãi mãi, ta hẳn là tin tưởng ngươi, nhưng xem như Lâm Nhi sư phụ, ta lại có chút muốn đánh ngươi. Thẩm Vô Tiêu khỏe miệng giật một cái, không phải đâu, đây không phải tự mâu thuẫn đi, ngài cứ yên tâm đi, Lâm Nhi tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, Lâm Nhi liền giao phó cho ngươi. Hoài Âm lão ni nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, lộ ra có mấy phần cô đơn, loại kia, lại đoán mò cái gì đâu, đi ăn cơm. Hoài Âm lão ni bỗng nhiên cắt ngang, đến rồi đến rồi. Thẩm Vô Tiêu nắm Dạ Lâm tay, bật điệu đi theo. Cuối cùng là không cần ẩn nút, rời đi Dạ Lâm nơi ở, bọn hắn liền cùng tại Hoài Âm lão ni sau lưng. Thẩm Vô Tiêu lặng lẽ gãi gãi Dạ Lâm trong lòng bàn tay. Dạ Lâm nhìn xem hắn, cong lên miệng nhỏ. Nàng cái dạng này là thật làm cho người yêu thương. Thẩm Vô Tiêu lặng lẽ ôm vào đi, tại nàng trên môi hôn một cái. Lâm Lâm, ngươi thành thật nói cho ta, thật không có ta quần áo làm qua chuyện xấu sao? Thẩm Vô Tiêu ghé vào nàng bên thai hỏi thăm. Dạ Lâm có chút khó mà mở miệng, kỳ thật ta không tính chuyện xấu, chính là ôm ý phục của hắn ngủ mà thôi. Nhưng nói ra, luôn luôn rất cảm thấy khó xử. Liền ôm ngủ mà thôi, không có làm cái khác. A nói ra sau, nàng cái cổ đều có chút đỏ lên. Quá gian nan. Còn may là cùng Thẩm Vô Tiêu nói. Cái này nếu là người khác hỏi như vậy, cho dù là nàng sư phụ hỏi, nàng đánh chết cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Thẩm Vô Tiêu tại trong lòng bàn tay nàng gãi gãi, dạng này à, vậy sau này không cần ôm mỹ phục, ta ôm ngươi là được rồi. Ân Dạ Lâm điềm điềm cười một tiếng, gật gật đầu. Bọn hắn một đường nói, đã tới đại viện phòng ăn. Mà Thẩm Vô Tiêu xem như gặp được ông nội hắn. Ra ra. Thẩm Vô Tiêu lên tiếng chào. Thẩm Liệt nhìn xem chính mình thật lớn tôn, trong lòng vui vẻ. Ngươi làm những chuyện kia, ta đều biết. Ta không muốn khen ngợi ngươi, bởi vì sợ ngươi kiêu ngạo, cho nên ta liền khen ngợi một chút chính ta. Ta Thẩm Liệt đời sau, không hổ là nhân trung long vượng, mọi thứ đều quy công cho ta à? Ha 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 ha. Thẩm Liệt cười ha ha vài tiếng. Thằng đến mãi mãi cùng nhị mãi mãi cùng một chỗ nhìn sang. Gia Gia mới dừng lại. Lao không xấu hổ, tôn nhi công lao cũng đoạn. Kha Ánh An lườm hắn một cái. Hoài Âm giống nhau nhìn xem hắn, ta nhìn không tiêu những cái kia thói quen xấu, đều là theo hắn chỗ này học. Thẩm Vô Tiêu dừng lại, thế nào đống nhiên kéo tới chính mình. Ăn cơm, ăn cơm. Thẩm Liệt ngượng ngùng cười nói. Thẩm Vô Tiêu ở chỗ này vẫn tương đối an tĩnh, cũng không có vụng trộm chiếm Dạ Lâm tiện nghi. Hứa Đằng là khẩn trương nhất cái kia, hắn bị kêu lên bàn, gắp thức ăn cũng không dám. Đây chính là dừng lại chuyện thường ngày, cũng không có nhiều như vậy quý củ. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vô Tiêu bị Thẩm Liệt dẫn tới thư phòng. Đi thư phòng, tự nhiên là đàm luận. Hai ông cháu như là thường ngày, một người một trương ghế mây nằm xuống. Không Tiêu a, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt, Gia Gia rất vui mừng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, Gia Gia, ngài nói. Hiện tại Thẩm gia, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cha ngươi đối ngoại, Gia Gia ngươi ta đây, thì là yên ổn lòng quốc liền có thể. Mà bên trong chuyện, liền giao cho ngươi, không có hạn chế, dù là ngươi chọc thủng trời, đều không có quan hệ. Nhưng mọi thứ không thể chủ quan, đừng nhìn ngươi bây giờ quấy đục nước, nhưng này chút chân chính người cường hãn, không có thỏ đầu ra đâu. Thẩm Vô Tiêu đáp, Gia Gia, yên tâm đi, ta còn không đến mức tự đại. Ân, vậy là tốt rồi. Thẩm Liệt vui mừng cười cười. Thẩm Vô Tiêu lúc này cũng lấy ra long tức khay ngọc, Gia Gia, vật này vẫn là thả ngài chỗ này à? Ta làm rất nhiều giả. Thẩm Liệt tiếp nhận long tức khay ngọc, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Vương Thanh cũng không di dư lực tìm kiếm, thật là hắn sai, một khối long tức khay ngọc, còn quyết định không được long quốc phong thủy. Thẩm Liệt hừ lạnh lắc đầu, cho người ta một loại trêu tức lao hưu ngu xuẩn cảm giác. Đúng rồi, Gia Gia có chuyện, mong muốn giao cho ngươi đi làm. Gia Gia, hai anh em ta ai cùng ai a, ngài nói chính là. Thẩm Vô Tiêu nghiêng người sang, rót cho hắn chén trà. Thẩm Liệt đông nhiên cười xấu xa nói, thôn Thiên Minh minh chủ, Hồng Phi, thật lâu trước đó thu dưỡng một cái nghĩa nữ, ngươi nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Thẩm Vô Tiêu thế nào cũng không nghĩ đến, lại là như thế cái sự tình. Đoạt tới tay. Thẩm Liệt gật gật đầu, liền cô nàng, con bé kia, Gia Gia rất xem trọng, hơn nữa cùng ngươi rất xứng đôi. Còn có, trên người nàng cũng có bí mật, Hồng Phi thu dưỡng nàng có mục đích riêng, ngươi cứ việc chọn bát ly rán. Nói, Thẩm Liệt xuất ra một cái vòng ngọc, à, tôn tức chứng nhận chuẩn bị cho ngươi tốt, đến lúc đó cho nàng đeo lên. Thẩm Vô Tiêu tiếp nhận vòng ngọc, nhìn một chút, Gia Gia, mẫu chút là, người nàng giống như không tại đế đô à? Chẳng lẽ lại ta phải chạy đến địa phương khác đi tìm nàng? Thẩm Liệt cười ha ha lấy, đương nhiên không cần. Thôn Thiên Minh đế đô điểm minh bị đảo thành như thế, bọn hắn tổng đà chẳng lẽ sẽ không phái người tới sao? La Hiền bây giờ bị chất vấn đến kịch liệt, cho nên ngươi yên tâm, nữ hoa hoa nhất định tới, chờ lấy chính là. Thẩm Liệt mười phần tự tin, thật giống như chắc chắn đối phương sẽ đến. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Thẩm Vô Tiêu cầu còn không được đâu. Kia, yeah. Gia Gia, nàng đẹp không? Thẩm Liệt quét Thẩm Vô Tiêu một cái, ngươi liền không nên hỏi. Gia Gia ánh mắt, lúc nào thời điểm trên lệch qua? Đương nhiên, so sánh lên Vân Gia nha đầu, sẽ lạc hậu một chút xíu, nhưng cùng ngươi những nữ nhân khác, cân sức ngang tài. Ta Thẩm gia huyết mạch, nhất định là muốn nhất là khắc nghiệt. Ta đây an tâm. Thẩm Vô Tiêu thật đúng là sợ đối phương rất xấu, không phải Gia Gia làm sao lại tương đối mạnh cứng rắn nhường hắn đi làm? Gia Gia, thuận tiện hỏi lại hỏi, thế lực khác còn có hay không xinh đẹp nữ nhi, tôn nữ? Tỷ như cái gì hình tiên tổ chức, phá quân sẽ, Long Vương điện loại hình. Một câu nói kia, trực tiếp cho Thẩm Liệt làm sẽ không. Tiểu tử ngươi, chuyện trong nước không có biết rõ ràng đâu, ngươi liền nghĩ nước ngoài sự tình. Ngươi liền xuống a, đến lúc đó chính ngươi sẽ phát hiện. Thẩm Liệt chính là không nói. Thẩm Vô Tiêu cũng không nhiều hỏi, được thôi, chúng ta đi một bước nhìn một bước cá hoàng bảo thánh chủ tay, ngươi muốn sao? Làm cái vật trang trí. Ta muốn đồ chơi kia làm cái gì? Suối quẩy, lấy đi lấy đi. Hắn khoát tay áo. Nhưng rất nhanh tiếp tục nói, bất quá Vương Thanh tay, ngươi cũng là có thể cầm lấy đi cải tạo, làm khác vũ khí. Tương lai nhìn thấy hắn, dùng tay của hắn cho hắn dựng thẳng nó giữa. Thẩm Vô Tiêu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, ra, bàn luận thất đức, ngài là cái này. Ta thất đức. Không kịp ngươi một phần trăm à, đi thôi, ngươi nếu là thật muốn đổi thành một cái vật có ý tứ, liền đi Kim gia, bọn hắn sẽ hài lòng ngươi tất cả nhu cầu. Kim gia. Thẩm Vô Tiêu trong đầu lập tức nghĩ đến một người. Kim Mộ Dao. Đi, ngươi có thể đi, Lâm Nhi hôm nay trước đừng mang đi, nhường nàng lại bồi ngươi nhịn mãi mãi. Ách. Thẩm Vô Tiêu nghẹn lời. Thế nào có loại lấy chồng ở xa, thật lâu mới cảm giác về nhà, đều tại đế đô, muốn trở về tùy thời trở về tốt đã, nhưng ra ra đều lên tiếng, hắn tự nhiên là tuân theo. Đi, ta đi đây à, ngài kiềm chế một chút, tuổi đã cao, đừng nghĩ lấy thân không thải phượng xong tiểu tử túi. Thẩm Liệt đỗng nhiên đứng dậy. Thẩm Vô Tiêu có cẳng liền chạy. Chương 1042, lại quẹ chương 1042, lại quẹ xông ra thư phòng sau, hắn lập tức liền đi phòng khách. Mãi mãi cùng nhị mãi mãi, cùng Dạ Lâm, Hứa Đằng đều tại. Hứa Đằng vẫn như cũ trung thực, ngồi một bên trên ghế salon. Chủ yếu là, ngồi ghế sofa đều không chắc chắn, an bị tại bên cạnh không đáng kể. Đều nhanh rơi trên đất loại kia. Dạ Lâm thì là nhìn xem đầu bậc thang, chính là chờ hắn xuống tới đâu. Mà mãi mãi cùng nhị mãi mãi liền cầm lấy một chương họa, ở bên kia thảo luận. Thấy Thẩm Vô Tiêu xuống tới, ánh mắt nhao nhao đều nhìn chăm chú qua. Tốt Tôn Nhi, lại muốn rời đi. Kha Ánh An cười khanh khách hỏi thăm. Đúng vậy An mãi mãi, còn có chút sự tình đâu. Hoài Âm nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, đang muốn mở miệng. Thẩm Vô Tiêu vượt lên trước một bước đáp lại nói, nhị mãi mãi, yên tâm, ta hai ngày nữa tới đón Lâm Lâm, như thế nào? Hoài Âm người này, như cùng tên chữ. Có một loại tương đối âm lãnh cảm giác. Cái kia vốn là không có bao nhiêu nụ cười trên mặt, giờ phút này toát ra nụ cười, tốt. Thẩm Vô Tiêu đối với Hứa Đằng ra hiệu một chút. Hứa Đằng lập tức đối với Kha Ánh An hai người không người, chậm rãi lui ra ngoài. Thẩm Vô Tiêu thì là đã qua nắm Dạ Lâm tay nhỏ, mang theo nàng đi đến một bên phòng nhỏ. Vừa tiến vào gian phòng, Thẩm Vô Tiêu liền không nhịn được ôm nàng, hôn tại nàng kia hương mềm trên miệng nhỏ. Một hồi hấp thu cùng trà đạm, lúc này mới chậm rãi buông ra. Dạ Lâm thở dốc có chút, nhẹ nhàng tựa ở Thẩm Vô Tiêu lồng ngực. Ngươi nhiều bồi bồi nhịn mãi mãi, ta hai ngày nữa tới đón ngươi. Ân Dạ Lâm khéo léo gật gật đầu. Ta bây giờ còn có một ít chuyện, trước khi đi, ta có một ý tưởng. Dạ Lâm hiện tại làm sao lại không biết rõ? Không chờ Thẩm Vô Tiêu mở miệng đâu, nàng liền chậm rãi lui lại, tướng lĩnh, miệng hướng xuống xé. Ngươi hiểu ta, vậy ta có thể. Hắn chỉ chính mình. Dạ Lâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không nói gì, nhưng lại gật gật đầu. Nàng thậm chí chính mình cầm bảo hộ. Thẩm Vô Tiêu không chút khách khí, kém chút coi như đầu một gậy, bất quá vẫn là không có làm như vậy, lựa chọn cạn liền ngừng lại. Mấy phút sau, Thẩm Vô Tiêu tại Dạ Lâm yêu cầu hạ đi ra ngoài trước. Dạ Lâm không có chậm tới, muốn bao nhiêu tránh một hồi, không phải xem xét liền nhìn ra không được bình thường. Thẩm Vô Tiêu cáo từ hai vị mãi mãi, cùng Hứa Đằng rời đi Thẩm gia đại viện. Ra đến bên ngoài, Thẩm Vô Tiêu mở ra đại hòa phòng, tự mình rời đi. Hứa Đằng thì là một lần nữa mang theo Hoàng Bảo Thánh chủ tay đi cứ điểm. Hôm nay áp lực có vẻ lớn, ăn cơm cũng không dám ăn no. Trở về đoạt điểm tiểu cựu đồ ăn vặt ăn một chút chính là. Về phần Thẩm Vô Tiêu, hắn chưa có trở về Thẩm gia trang viên, cũng không có đi cứ điểm, mà là lựa chọn đi là ra. Hôm nay là ngày tháng tốt, nhị mãi mãi đem bảo bối Dạ Lâm giao phó cho nàng. Bánh bao nhân thịt ngay tại thêm nhiệt. Nhưng chinh phục giả con đường không thể đình chỉ. Sương Sương tiểu bảo bối còn không có giải quyết đâu. Một đường phi nhanh tiến vào khu biệt thự, ước chừng còn có một cây số mới đến. Tới gần thời điểm, Thẩm Vô Tiêu ánh mắt liếc nhìn tới một cái thân ảnh quen thuộc. Tiêu Dật Phong. Tên Vương bắt đằng kia, giờ phút này trốn ở một bên, chó. Chó Túy Túy. Mẹ nó, còn không hết hy vọng đúng không? Thẩm Vô Tiêu có chút nổi nóng. Trước đó Tiêu Dật Phong đang lạc ra cửa, cái kia có thể nói hắn ôm lòng tự tin, có thể theo đuổi được Lạc Ngân Sương. Mà bây giờ, tại trong sự nhận thức của hắn, Lạc Ngân Sương đã là chính mình nữ nhân. Còn dám tới. Cái này không sẽ trở cùng với, hắn muốn đoạt thức ăn trước miệng quọng, ngấp nghé nữ nhân của mình. Cái này không thu thập hắn. Thật sự cho rằng hắn Thẩm Vô Tiêu thật là hạng người lương thiện. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem cách mình ước chừng hơn 100 mét Tiêu Dật Phong, liền phải lái xe đụng vào. Bất quá nhìn thấy Đại Hoàng Phong, lại do dự. Đây là nhà mình Vi đưa quà cho mình, cũng không phải những cái kia rác rưởi siêu xe. Thẩm Vô Tiêu dừng xe, đứng tại lộ diện. Vừa vặn một đài phe ra di mở tiền đến. Thẩm Vô Tiêu lúc này ngăn lại đối phương, đem đối phương kéo xuống xe. Sau đó chính mình ngồi lên. Bị kéo xuống xe nam tử vẻ mặt một bức. Thẩm Vô Tiêu nói một câu, đi thôn tính tập đoàn cầm đèn ngủ. Tiếng nói rơi, Thẩm Vô Tiêu chân ga ầm ầm tới cực hạn, hướng thẳng đến Tiêu Dật Phong mà tới. Phe Gia Di như là một cái hung mãnh sắt thép hùng sư, vô cùng nhanh chóng. Tiêu Dật Phong dù sao cũng là cao thủ, làm sao lại cảm giác không đến nguy hiểm? Nhưng mà, ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, Thẩm Vô Tiêu thôi động trận vực đứng im. Tiêu Dật Phong đống nhiên liền dừng ở nguyên địa không động được, đầy mắt đều là kinh hãi. Ong ong ong. Thẩm Vô Tiêu chân ga đạp tới cùng, thẳng tắp hướng phía Tiêu Dật Phong va chạm mà đi. A không. Oeng. A. Tiêu Dật Phong rất là thống khổ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng mà xe thể thao còn không có dừng lại ý tứ, hắn bị chống đỡ tại đầu xe. Xe phi nhanh, hướng phía một tòa biệt thự va chạm. Kia là nhà ta. Đằng sau bị cướp xe nam tử và hoạt đều. Vâng. Xe đụng vào biệt thự hàng rào nổ tung. Tiêu Dật Phong còn bị đỉnh lấy đi, vọt tới trên vách tường. Bởi vì quá mãnh liệt, vách tường thế mà bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đợi đến xe báo hỏng, đã dừng ở nhà người ta trong phòng khách. A. Tiếng thét chói tai vang lên. Thẩm Vô Tiêu một cước đá văng kẹt chết cửa xe, đi xuống, nhìn xem trên mặt đất trào máu Tiêu Dật Phong. Lại nhìn một chút trên ghế salon một đôi áo rách quần manh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại thét lên nam nữ. A, cái kia phe ra di chủ xe bị tái rồi. Hắn nói là nhà hắn, giúp hắn bắt gian, chiếc xe kia liền xem như tặng không chính mình. Thẩm Vô Tiêu không thèm để ý, mà là nhìn xem trên đất Tiêu Dật Phong. Tiêu Minh, ngươi nói một chút ngươi còn sống không tốt sao? Nhất định phải chính mình muốn chết. Chạy bên này, mong muốn nhìn lén vẫn là vụ trộm giám thị nữ nhân của ta. Tiêu Dật Phong miệng bên trong bốc lên máu, hắn hộ thể cương phong cũng không kịp mở đâu, liền bị đuổi. Mặc dù bằng vào chính mình cường hành nhục thân, không bị chết, có thể thống khổ là thật sự. Hắn hiện tại cảm giác chính mình cũng muốn rời ra từng mảnh. Thẩm Vô Tiêu Tiêu Dật Phong cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận không thôi. Hắn hôm nay tới, đúng là bởi vì không cam tâm. Nghĩ đến Thẩm Vô Tiêu nữ nhân nhiều như vậy, không nhất định hàng ngày đến là ra. Hắn cũng không phải thừa lúc vắng mà bảo, mà là nhường Lạc Ngân Xương một lần nữa chăm chú lựa chọn, đồng thời nói cho Lạc Ngân Xương Thẩm Vô Tiêu nhiều vô sỉ. Cố may mắn tâm lý, trước len lén điều tra một chút. Ai biết, Thẩm Vô Tiêu tại phía sau hắn tới. Đây chính là số mệnh. Tiêu Dật Phong, xem ra ta thật là cho ngươi mặt mũi, hôm nay lưu lại một cái chân, không phải liền lưu cái mạng lại. Thẩm Vô Tiêu hoàn toàn không có nói đùa dáng vẻ, mặc dù nụ cười treo ở trên mặt, nhưng sát khí rất nặng. Tiêu Dật Phong bạn phần hối hận. Sớm biết liền không tới. Thẩm Vô Tiêu cái tên điên này nói 102, thật sẽ động thật sự. Ta có thể đi. Cũng không tới nữa, Tiêu Dật Phong kiên trì, mong muốn thỏa hiệp. Đi cái gì đi? Bỏ. Thẩm Vô Tiêu thay hắn làm ra quyết định. Ở bên kia giật xuống một cái khăn lông, nắm Tiêu Dật Phong đầu kia chi giả. Ngược lại đều là giả, vậy thì tại để cho người ta lắp cho người một lần. Tiếng nói rơi, Thẩm Vô Tiêu xoáy lắc đi dắt hàng chân. A. Tiêu Dật Phong hai mắt trong nháy mắt xuống huyết, thống khổ quét sạch toàn thân. Đây là mạnh mẽ vặn gãy chi giả bên trên kia một vòng thịt đá, Tiêu Dật Phong cắn chặt răng, răng đều cắn nát. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Trơ mắt nhìn xem đã gãy mất chân, lại nhiều gãy mất một đoạn. Thẩm Vô Tiêu xách theo chi giả. Tiêu Dật Phong, bản thiếu gia hôm nay tại cho ngươi một cái cơ hội, tại để cho ta phát hiện, ngươi ngốc nghẹn nữ nhân của ta, đoạn nhưng chính là đầu. Tiêu Dật Phong thống khổ đến giật giật. Thẩm Vô Tiêu cười lạnh, giơ lên chi giả, ngay tiếp theo chi giả cuối cùng gần nửa đoạn chân. Hô. Ba. Như là đánh quả bóng gôn đồng dạng, một chân liền lắc tại Tiêu Dật Phong trên mặt. Cho hắn theo trong phòng khách, vung ra phòng bếp phương hướng đi. Suối quẩy. Thẩm Vô Tiêu bước xuống cái chân kia, quay người rời đi. Hắn không tiếp tục đi phản ứng Tiêu Dật Phong, mà là lái lên xe của mình, đi Lạc Gia. Vừa đến Lạc Gia thời điểm, vừa rồi ngang ngược dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Hắn cười khanh khách tiến vào biệt thự, đưa tay gõ cửa một cái. Lạc Ngân Xương vừa rồi đã cảm giác được Thẩm Vô Tiêu khí cơ. Bên kia động tĩnh cũng rất lớn. Hiện tại tiếng đập cửa vang lên, khẳng định chính là Thẩm Vô Tiêu. Nàng mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không thể không đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền thấy Thẩm Vô Tiêu. Lạc Ngân Xương đang định nói chuyện đâu. Thẩm Vô Tiêu đông nhiên tới gần, một tay lấy nàng ôm lấy, ôm chặt. Làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi kém chút bị người đánh chết. Rất sợ hãi. Chương 1043, thủ thương chương 1043, thủ thương Lạc Ngân Xương đội vàng không kịp chuẩn bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Thẩm thiếu Lạc Ngân Xương cả người giống như bị điện giật đánh đồng dạng, tê tê dại dại. Xương Xương, ta nội tạng giống như bị đánh đả thương, hiện tại không lấy sức nổi, ngươi giúp ta ôm đến trên ghế salon, có thể chứ? Nói, Thẩm Vô Tiêu lặng lẽ hướng miệng bên trong lấp một quả đan dược. Cái này đan dược tự nhiên là nhà mình mặt mạn. Hương Nguyên Đan. Loại đan dược này ăn vào sau sẽ nhanh chóng cải biến người dùng bên ngoài thân đặc thù cùng khí tức. Nó có thể khiến người ta khí huyết nhìn như thâm hụt, sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như suy yếu tới cực điểm. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là tại bên ngoài thân tạo nên một loại hư nhược giả tượng, còn không có tác dụng phụ. Ngoa nhân thiết yếu. Vẹn vẹn một mấy mắt, Thẩm Vô Tiêu sắc mặt liền khó coi. Lạc Ngân Xương lúc đầu cảm thấy Thẩm Vô Tiêu là cố ý chiếm tiện nghi, nhưng khi nàng đem nó đỡ tốt thời điểm, giật mình kêu lên: "Thế nào sắc mặt kém như vậy? Muốn cắt như thế?" Nàng đỗng nhiên ý thức được Thẩm Vô Tiêu không phải nói đùa. Vừa rồi thật bị người thương tổn tới. Thẩm thiếu, ngươi thế nào? Lạc Ngân Xương đội vàng đỡ lấy hắn, tới trên ghế salon. Thẩm Vô Tiêu mặt mũi tràn đầy thống khổ, chăm chú nắm chặt nàng ngọc thủ. Xương Xương, ta thật không thoải mái, ta cảm giác đau đầu quá, muốn cứ em mất như thế. Tìm đồ vật để cho ta dựa vào một chút, đau quá. A, tốt, tốt. Lạc Ngân Xương liền phải đi tìm đồ cho hắn đệm một chút. Chỉ là tay bị hắn chăm chú nắm chặt, đi không được. Tốt cho à, nếu không chân ngươi tạm thời trước đệm một chút, chờ ta chậm tới một chút, lại đi tìm những vật khác. Lạc Ngân Xương có chút do dự, có thể nàng nhìn Thẩm Vô Tiêu thật rất thống khổ. Lập tức không để ý tới nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, nàng đối Thẩm Vô Tiêu không có bài xích cảm giác. Kết quả là, Lạc Ngân Xương trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon, nhẹ nhàng ôm Thẩm Vô Tiêu đầu, đặt ở nàng kia hương mềm trên chân ngọc. Vô hồ, mềm ư Thẩm Vô Tiêu trong lòng đắc ý hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, gương mặt cứ như vậy chôn ở Lạc Ngân Xương bụng dưới. Một đôi tay ôm nàng vòng eo. Lạc Ngân Xương thân thể mềm mại run lên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vẫn là không có đẩy ra. Thẩm thiếu, nếu không ngươi trước kiên nhẫn một chút, ta đi cấp ngươi cầm đan dược. Lạc Ngân Xương cảm thấy tiếp tục như thế không phải sự tình, nhất định phải nhanh lên liên lạc một chút Thẩm gia người, để cho bọn họ tới cứu cấp. Chính mình lấy trước đan dược cho Thẩm Vô Tiêu ép một chút thống khổ. Có thể hắn khẽ động, Thẩm Vô Tiêu liền hô. Không thể động, cứ như vậy, ta hô hấp có chút lên không nổi, trước chậm rãi. Thẩm Vô Tiêu nói chuyện mơ hồ không rõ, thật sự là chôn thật sâu tại bụng của nàng vị trí. Thật thơm quá. Lạc Ngân Xương là chủ công, chữa thương chuyện nàng xác thực sẽ không. Đan dược lại không có ở chỗ này, cần phải đi gian phòng lấy. Hơn nữa điện thoại giống như cũng không ở phía sau bên trên. Nàng ánh mắt liếc nhìn thấy điện thoại tại Thẩm Vô Tiêu bên chân vị trí. Nhưng mà, đang chuẩn bị thăm dò qua cầm, Thẩm Vô Tiêu nhấc chân một đá. Điện thoại bỗng nhiên đập xuống đất, ngay sau đó chuẩn hai lần, liền hắc bình phong. Ách, chất lượng kém như vậy sao? Không nên a. Lạc Ngân Xương không có cách nào, hôm nay Lạc Huyền Thừa cái kia biết độc tử lại vừa vặn chạy ra ngoài chơi. Thật đáng chết a hắn. bình thường liền phạm tiện như thế ở trước mắt nàng lăn lư. Thật cần hắn hỗ trợ, không ở nhà. Thẩm thiếu, gọi ta không Tiêu a, không phải nghe quái xa lạ, ngươi bây giờ thật là ta thánh dược chữa thương, không thể động, nếu không ta sợ ta huyết khí bất bình. Lạc Ngân Xương gật gật đầu, tốt, không Tiêu, đến cùng là ai tổn thương ngươi? Lạc Ngân Xương thật nghi hoặc. Thẩm Vô Tiêu tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa bên người cường giả vô số, dựa theo lẽ thường, không có khả năng thất bại mới đúng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thẩm Vô Tiêu như thế trạng thái, khẳng định là đả thương bản lý. Ta không rõ ràng là ai, đối phương che mặt. Tới thời điểm, ta nhìn thấy một người lén lén lút lút hướng ngươi nhìn bên này, liền xuống xe đã qua. Không nghĩ tới. Hu 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 hu, Thẩm Vô Tiêu ho khan vài tiếng, mỗi một lần ho khan, đều muốn chống đỡ lấy bụng của nàng. Lạc Ngân Xương trên thân đều có chút nóng lên rồi. Tốt thẹn thùng a, hắn thế mà. Giống như tại hôn bụng của mình. Ta liên hệ trong nhà người người a, ngươi bị người tập kích, đây cũng không phải là việc nhỏ. Thẩm Vô Tiêu lại cự tuyệt, như thế chuyện mất mặt, làm sao có thể cùng trong nhà nói? Nếu là chuyện đi, thật là bị người cười chết. Lạc Ngân Xương lắc đầu, sẽ không, ai dám trò cười, không phải ngươi cái dạng này, bạn nhất lưu lại gì chứng làm sao bây giờ? Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, không có việc gì, không có chuyện gì, ta đối với mình thân thể có chừng mực, tính dưỡng 2 ngày là được rồi. Bất quá 2 ngày này, ta khẳng định không có cách nào đi ra ngoài, có thể muốn phiền phái một chút ngươi. Đương nhiên, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Lạc Ngân Xương trong lòng nhảy một cái. Ai? Hắn ý tứ là, ở nơi này, nhường nàng chiếu cố 2 ngày sao? Này sẽ không, không tốt lắm a. Cảm nhận được Lạc Ngân Xương do dự, Thẩm Vô Tiêu giàn nan mong muốn đứng dậy. Khả năng quá làm phiền ngươi, ta còn là đi thôi. Không, sẽ không, không có chuyện gì, ngươi liền ở lại đây 2 ngày a. Lạc Ngân Xương nghĩ đến, ngược lại có Lạc Huyền tự tại. Thật có được hay không? Không nên miễn cưỡng, ta cũng tương đối ngoài ý muốn, gặp được chuyện như vậy. Lạc Ngân Xương gật gật đầu, sẽ không miễn cưỡng, coi như đến Lạc gia làm khách. Nhưng ngươi thật không có vấn đề sao? Ta cảm thấy vẫn là liên lạc một chút Thẩm gia a, không được, tuyệt đối không được, con người của ta mặt mũi đem so với mệnh trọng yếu. Thẩm Vô Tiêu tiếp tục xé con bê. Lạc Ngân Xương là thật bó tay rồi, đến chết vẫn sĩ diện. Hơn nữa, nàng cũng chịu tội A Thẩm Vô Tiêu chôn ở nàng bụng dưới vị trí nói chuyện, kia nóng hầm hập khí tức không ngừng đập lấy. Nàng đều cảm giác một ít, có chút khó chịu. Nằm tại mỹ nhân trong ngực, Thẩm Vô Tiêu thật muốn thật tốt ngủ một giấc. Thật sự là 2 ngày này thật không có thế nào ngủ. Bất chi bất giác, nàng ngay tại Lạc Ngân Xương trên đùi ngủ thiết đi. Lạc Ngân Xương không dám tùy tiện đi ra, gặp hắn ngủ, nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là mệt mỏi thật sự. Ôm liền ôm a, đây cũng là tình huống đặc thù. Lạc Ngân Xương rất yên tĩnh, chính là đỏ mặt đến kịch liệt. Mà giờ khắc này, chân chính người bị hại, Tiêu Dật Phong là bỏ đi ra. Thân thể của hắn bị trọng thương, nhất định phải nhanh đi trị liệu. Không phải xong con bê. Thẩm Vô Tiêu thật sự là quá độc ác, coi hắn là tháng ngày làm. Ngay tại Tiêu Dật Phong leo đến bên ngoài cách đó không xa lúc, chỗ ngập một chiếc xe thể thao chạy mà đến. Kia là Lạc Huyền thừa xe thể thao. Hắn đang ở một bên gọi điện thoại, vừa lái xe đâu. Cười ha hả. Chính là lái xe đi thời điểm, không nhìn thấy bỏ ra tới Tiêu Dật Phong. Tiêu Dật Phong nhìn thấy chiếc xe thể thao kia, vội vàng hô, đừng phanh 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 phanh. Xe thể thao cứ như vậy để tới. Lạc Huyền thừa sững sờ, lấy ra điện thoại. Lúc nào thời điểm tu lớn như thế giảm tốc mang a? Hắn không nhìn thấy đằng sau đôi xe dưới đáy Tiêu Dật Phong. Nói thầm một tiếng sau, trong điện thoại di động thanh âm vang lên, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Huyền thừa tiếp tục nói, không có, chính là qua giảm tốc mang thời điểm chấn một cái. Ta nói cho ngươi a, bên kia cái kia tiệt tùng, quả thật không tệ, lần này ta phải đi đến một chút náo nhiệt. Hắn cùng điện thoại người nói lấy lời nói, lái xe tiến vào khu biệt thự. Tiêu Dật Phong hỏng mất, trên mặt một cái lốp xe ấn, lại bị xe ép. Mẹ nhà hắn, cái này cái gì địa phương rách nát địa phương rách nát địa phương rách nát a. Tiêu Dật Phong gian nan ngồi trên sàn nhà, chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Còn tốt, điện thoại không có báo hỏng. Hắn thậm chí không biết rõ cho ai gọi điện thoại. Cuối cùng gọi là Tần Chiêu điện thoại. Tần huynh, có rảnh không? Tiếp ta một hạ a. Chương 1044, thế giới hai người. Chương 1044, thế giới hai người. Lạc Huyền Thừa đã đến nhà mình bên ngoài cách đó không xa. Chỉ là nhìn thấy chiếc kia đại hoàng phong thời điểm, một cước phanh lại dừng lại. Chiếc kia đại hoàng phong, hắn làm sao lại nhận không ra? Thì phu xé a. Chính mình không ở nhà, tỷ tỷ trong nhà, tỷ phu trong nhà. Kia không được tiên lôi câu địa hỏa a. Vũ Hổ, muốn làm cứu cứu rồi. Lạc Huyền Thừa một cái nguyên địa trôi đi vung đôi, quay đầu. Không về nhà. Một cước chân ga gào thét mà đi. Rất vui vẻ, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Giúp tỷ tỷ tìm tốt kết cục, tỷ phu khẳng định cũng vui vẻ. Chính mình cũng vui vẻ, một mũi tên trúng 3 con chim a thoải mái. Hắn cao hứng la lên một tiếng, chân ga tăng lớn. Lao ra thời điểm, Tiêu Dật Phong vừa vặn nằm tại bên cạnh hoán một chút. Lần này ép tới hắn tay. A. Tiêu Dật Phong quát to một tiếng, kém chút hỏng mất. Lạc Huyền Thừa hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cũng không có phát hiện. Lái xe rời đi. A, Vương Bát Đản a, xuất sinh, mẹ nhà hắn xuất sinh a. Hắn nhịn không được, rơi xuống ngất ức nước mắt. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, xui xẻo tất cả đều là hắn. Bị Thẩm Vô Tiêu đánh cho tàn phế, vừa rồi tại căn biệt thự kia bên trong còn bị một người đàn ông đạp mấy chân, tựa như là chóc gian đánh nhau. Thật vất vả rời đi, bị người xem như giảm tốc mang để ép. Hiện tại liên hệ tới đón hắn người, cuối cùng là hoãn một chút. Ai biết, bị xe để ép tay. Nghiệp chướng a, vì cái gì xui xẻo đều là hắn. Tiêu Dật Phong vô cùng bị khuất, hắn không thể tự vẫn quy thiên. Cha của hắn mặc kệ hắn, ưa thích người chán ghét hắn. huynh đệ mất tích không tìm hắn, duy chỉ có cựu nhân cười ha hả. Đời người vô thường, bị đánh lừa tàn. Nếu không phải mệnh cứng rắn, Diêm La Vương điện. Tiêu Dật Phong lần này học thông minh, tới mặt cỏ bên kia, dạng này cũng sẽ không có xe ép hắn. Chỉ chờ tới lúc Tần Chiêu đến, liền không sao. Nhưng mà, người tại suy thời điểm, đớp tức đều sẽ thẻ răng. Một con chó vây quanh đầu hắn đằng sau, giơ chân lên, liền tư. Ngoa tạo. Hắn sờ soạn một cái, ngửi ngửi, vị gì? Kiện lực bảo sao? Dù e ta chắc a, mẹ nó, dù e không phải a. Tiêu Dật Phong khí đầu đặt ở trên bãi cỏ điên cuồng ma sát. Dắt chó không dắt dây thừng, xác định vững chắc không phải người. Ta thật là phục, ta là trêu chọc người nào sao? Thế nào ai cũng ước hiếp ta hả? Tiêu Dật Phong điên cuồng huy quyền, nện ở trên bãi cỏ. Mẹ nhà hắn, sống thật mệt mỏi quá. Chờ thật lâu, cuối cùng là có người đến. Tiêu Dật Phong thấy được gương mặt kia, cứu rồi cảm giác tự nhiên sinh ra. Tần Chiêu. Hắn tại Tần Chiêu trên thân, thấy được Nhậm Tường cái bóng. Tiêu Minh. Tần Chiêu nhanh chóng chạy lên trước, ngươi. Ngươi thế nào bị thương thành dạng này? Ai làm? Tiêu Dật Phong không muốn nhiều lời vô ích. Trước mang ta rời đi a, cái địa phương quỷ quái này, đời ta đều không muốn tới. Tiêu Dật Phong sợ. Tần Chiêu gặp hắn không nói, cũng không hỏi thêm nữa. Đội vàng đỡ lấy hắn, nhanh chóng lên xe, hướng phía bệnh viện mà đi. Về phần Thẩm Vô Tiêu, đắc ý nằm tại Lạc Ngân Xương trên đùi đi ngủ đâu. Hương thơm khí tức quanh quẩn, mềm mại đùi ngọc. Lạc Ngân Xương thậm chí đưa tay nhẹ nhàng che chở cổ của hắn, sợ hắn tuột xuống giường như. Phải ngủ bao lâu nha? Lạc Ngân Xương muốn đem hắn ôm đến gian phòng đi, lại lo lắng động tác quá lớn. Hơn nữa, Lạc Huyền Thừa tên Vương bắt đạn kia, đến cùng đi nơi nào? Trời đang chuẩn bị âm u, ai chẳng lẽ lại hôm nay chưa có về nhà? Kia nàng làm sao bây giờ? Thẩm Vô Tiêu lần này là thật ngủ dễ chịu, nhưng hắn cũng không có quá lớn động tác, ngược lại là nhẹ nhàng giật giật. Ánh mắt yếu ớt mở ra. Lạc Ngân Xương thấy thế, vội vàng dịu dàng đỡ lấy đầu của hắn. "Ngươi đã tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào?" Động tác dịu dàng, ngữ khí cũng mười phần dịu dàng, dùng lời nhỏ nhẹ. Thẩm Vô Tiêu vẫn là bộ kia chết bộ dáng, đầu hơi tròn váng, cái khác còn tốt. "Thật sự là vất vả ngươi." Lạc Ngân Xương mím môi một cái, "Không có gì, ngươi không có việc gì là được, hiện tại có thể ngồi xuống sao? Thời gian cũng không sớm, ta làm cho ngươi ít đồ ăn." Thẩm Vô Tiêu hiện tại như thế suy yếu, nhất định phải cho hắn làm ăn chút gì. Cương đại tới đâu cao thủ, luôn có yếu ớt thời điểm. Thẩm Vô Tiêu nét mặt biểu lộ nụ cười, trong lòng kỳ thật vẫn là rất cảm động. Chính là hướng về phía phần này cảm động, nhất định phải để nàng làm lão bà của mình. Chạy không thoát. Vậy thì làm phiền ngươi. Ân, ngươi nghỉ ngơi một lát. Lạc Ngân Dương đem hắn đỡ dậy, tựa ở trên ghế salon. Nàng lúc này mới đứng lên, liền cho Thẩm Vô Tiêu rót một chén nước. Ngươi uống trước lớp nước, ta đi làm cơm. Ân. Thẩm Vô Tiêu lại lần nữa cười một tiếng. Thấy thế nào ưa thích. Lạc Ngân Dương đem mái tóc về sau một lũng, đứng dậy đi vào phòng bếp. Điện thoại di động của nàng rất bể, nhưng còn có cái khác điện thoại. Nhất định phải nhường Lạc Huyền Thừa tên Vương bắt đạn kia chạy trở về đến. Dạng này dù sao cũng tốt hơn cô nam quả nữ. Điện thoại đã gọi đi, chậm chạp không có nghe. Đang muốn tự động cúp máy, Lạc Huyền Thừa mới kết nối điện thoại. "Uy, Lạc Huyền Thừa, ngươi chạy đi chỗ nào chết?" Lạc Ngân Dương không có quá lớn tiếng, sợ Thẩm Vô Tiêu nghe được. Lạc Huyền Thừa bên kia rất ồn ào, thùng thùng bang, tựa như là tại cái gì tiệc tùng. "Tỷ tỷ, là ngươi a, ta tại bằng hữu tiệc tùng bên trên chơi đâu, hôm nay chưa có về nhà." Lạc Huyền Thừa nhiều gà tặc a, tỷ phu ở nhà, hắn mới không cần trở về đâu. Phá hư tỷ tỷ và tỷ phu thế giới hai người. Ngươi hôm nay nhất định phải trở về. Lạc Ngân Dương ngữ khí mười phần nghiêm khắc. Không được, thật không thể quay về, ta đều bằng lòng bằng hữu, tiệc tùng kết thúc còn muốn đi nghe ca nhạc đâu, hắn tìm đỉnh lưu nữ sao ca nhạc, hiện trường biểu diễn. Ngươi nhất định phải trở về, hôm nay không giống, ta không đánh ngươi. Lạc Ngân Dương ngữ khí trầm dần. Sự tình gì a, gấp gáp như vậy? Thẩm thiếu thụ thương Lạc Ngân Dương nói rằng. Ai? Thẩm thiếu? Ai? Thẩm thiếu? Ai? Tỷ phu ngươi, Vương bắt đạn, đã nghe chưa? Lạc Ngân Dương cả giận. A, tỷ phu của ta thụ thương, ngươi đánh a? Lạc Huyền Thừa rất là chấn kinh. Đánh ngươi cái đầu, hắn tại nhà chúng ta đâu, ngươi trở về, không phải ta. Không chờ Lạc Ngân Dương nói xong, bên kia bỗng nhiên hồ, a ga ga, thoát, thoát, thoát. Tỷ tỷ, không nói với ngươi, ta nhìn kia cái gì mình tinh nhạy thoát ý vụ đâu. Tút 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 tút. Điện thoại của máy. Lạc Huyền Thừa mới không mắc như đâu. Còn tỷ phu thụ thương, loại này lấy cớ, ai tin tưởng? Nếu là tỷ phu bị tỷ tỷ đánh, vậy cũng không có khả năng, căn bản đánh không lại. Nếu như bị những người khác đả thương, kia liền càng không có khả năng đâu. Nếu quả như thật bị người đả thương, kia đế đô lập tức liền bắt đầu loạn. Thiên cương môn đoán chừng đều xuất động, sẽ còn bình tĩnh như vậy. Cho nên, hắn có thể xác định, tỷ tỷ đang nói láo, hắn chỉ là có chút thật không tiện đơn độc cùng tỷ phu qua đêm. Nhưng, mọi thứ đều muốn có lần thứ nhất. Đây cũng là vì Lạc Ngân Xương tốt. Lạc Ngân Xương nghe cúp máy thanh âm, kém chút mang ra. Tên tiểu khốn kiếp kia, càng ngày càng không có quy củ. Đoán chừng chỉ có tỷ phu hắn kềm chế được. Phi, cái gì tỷ phu? Mặc dù Lạc Huyền Thừa chưa có trở về, nhưng không biết rõ vì cái gì, Lạc Ngân Xương lại có điểm nhẹ nhõm cảm giác. Có thể bày tỏ mặt vẫn là thở phì phò, trực tiếp đi phòng bếp. Thẩm Vô Tiêu thân thể có chút suy yếu, vậy thì thanh đạm một chút, liền nấu một chút cháo, cộng thêm mấy cái thanh đạm một chút thức nhắm nhào bột mì điểm. Lạc Ngân Xương mặc dù rất xấu hổ, có thể thực hiện động lại rất cấp tốc. Đối với nàng mà nói, cũng không cần tận lực đi lấy lòng Thẩm Vô Tiêu. Nếu như là không quen nhau tình huống hạ, chỉ cần không đắc tội liền có thể. Dù sao thân phận bày ở nơi này, mặc dù không có Thẩm gia khoa trương như vậy, nhưng cũng là một cái nhất lưu gia tộc. Bất quá lần này, nàng cũng là thật tâm thật ý cũng không thể hoàn toàn phủ định đối Thẩm Vô Tiêu hảo cảm. Nếu không làm sao có thể nhường hắn gối lên trên đùi của mình, còn ôm hắn đến chưa? Chính là cảm thấy còn không quen mà thôi. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện tại nàng cuộc sống yên tĩnh bên trong, nhường nàng nguyên bản bình tĩnh như nước sinh hoạt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tên kia, tình trạng là thật xấu, nhưng lúc ôn nhu cũng rất dịu dàng. Chương 1045, liên quan tới ngủ vấn đề. Chương 1045, liên quan tới ngủ vấn đề. Lạc Ngân Xương lúc đang bật điệu, phòng khách Thẩm Vô Tiêu đang cười hì hì chơi điện thoại. Hắn trước cùng lão bà của mình nhóm nói một tiếng ban đêm không có trở về, sau đó liền cùng Lạc Huyền Thừa nói chuyện phiếm. Theo nói chuyện phiếm bên trong phát hiện, tiểu tử kia rất gà tặc. Hắn vẫn rất có cái nhìn lại cùng. Theo nhận định Thẩm Vô Tiêu làm tỷ phu một khắc kia trở đi, hắn ngay tại nhà chuẩn bị sẵn sàng, đem một vài thay giặt cái chăn toàn bộ ẩn nấp rồi. Khách phòng căn bản cũng không có trải giường chiếu đồ vật, chỉ cần Thẩm Vô Tiêu tới qua đêm, ngoại trừ đi Lạc Ngân Xương gian phòng chịu đựng một đêm, căn bản không có những phòng khác có thể ở mà gian phòng của hắn, chỉ cần dùng sức vặn bẹo ba lần khóa cửa, bên trong liền sẽ khóa lại. Dạng này liền không có lý do bị ép đi phòng của hắn. Như hắn suy nghĩ, đêm nay vô luận như thế nào đều là đi Lạc Ngân Xương gian phòng. Kết thúc cùng em vợ đối thoại, Thẩm Vô Tiêu nghe được trong phòng bếp động tĩnh, đột nhiên liền khôi phục kia chết ra, mặt mũi tràn đầy suy yếu, nằm trên ghế salon có do. Lạc Ngân Xương cầm một cái khay, phía trên đặt vào một bát rau quả cháo, còn có hai cái thanh đạm thức nhắm, một chồng con vịt nhỏ hình dạng mặt điểm. Nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu cuộn mình cái này, còn tưởng rằng hắn gặp nạn thụ, vội vàng tăng tốc bước chân, đem khay đặt ở trên bàn trà, hỏi: "Không Tiêu, ngươi thế nào? Lại khó chịu sao?" "Ân, có chút, phần bụng giống như rất đau giống như." Lạc Ngân Xương sững sờ. "Ách, đúng à, giống như có loại phần bụng đau, lại hình như không phải, phía trên vị trí có đau một chút cảm giác. Dạng này à Ân, ngươi có thể giúp ta xoa xoa sao?" Lạc Ngân Xương dừng lại, "Cái này có chút, mà thôi." "Ân, kia, vậy ta cho ngươi xoa xoa." Nàng rỗi ra ngọc thủ, xốc lên Thẩm Vô Tiêu quần áo, gương mặt xinh đẹp đỏ không tưởng nổi. Đưa tay liền nhẹ nhàng đụng vào tại bụng của hắn, chậm rãi xoa. Kia cơ bụng, góc cạnh rõ ràng, xúc cảm tương đối tốt. Nhưng nàng nhưng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Xoa nhẹ một hồi lâu, đều có chút nóng lên. "Khá hơn chút nào không?" Lạc Ngân Xương là ngồi xổm ở ghế sofa bên trên, cùng hắn nằm thời điểm khuôn mặt khoảng cách tương đối gần. Mái tóc hương thơm, theo động tác một chút xíu nhào vào Thẩm Vô Tiêu trên mặt. "Ân, thoải mái hơn. Vậy là tốt rồi, ăn trước ít đồ a." Lạc Ngân Xương chậm rãi cầm ra. "Nếu không, ngươi đút ta a." Thẩm Vô Tiêu ra mặt dày, vượt quá tưởng tượng. "Ân, ngươi dựa bảo, ta cho ngươi ăn." Sau khi nói xong, Lạc Ngân Xương đều ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác một lần đổi mới hạ cuối. Nàng thế mà cảm thấy đây là hẳn là. "Chơi ạ." "Là bởi vì Thẩm Vô Tiêu thụ thương, không tiện." "Đúng, là như vậy." Thẩm Vô Tiêu dựa vào, Lạc Ngân Xương thì là ngồi nghiêng ở trên ghế salon. Thụ thương cầm cháo, múc một muỗng tử, đặt ở bên miệng thổi thổi. Một màn này, nhường chính nàng cũng là bất khả tư nghị. Chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình sẽ như vậy chiếu cố một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có chiếu cố như vậy hơn người, bất luận kẻ nào. Đương nhiên, là có chiếu cố qua sinh bệnh Lạc Huyền Thừa. Chỉ là loại kia chiếu cố, kỳ thật càng giống là nhường hắn bệnh tình tăng thêm. Khi đó Lạc Huyền Thừa sinh bệnh, nàng cho hắn múc nước, nhường hắn tẩy mặt đi ngủ. Kết quả bưng một chậu nước tới bên giường, đột nhiên tuột tay, một chậu nước liền trùm lên Lạc Huyền Thừa trên đầu. Giữa mùa đông, ngày thứ hai trực tiếp lên không được, cho hắn cầm thuốc cảm mạo, lúc đầu muốn bắt chính là thái nặc trị dị ứng. Kết quả lại sai cầm thành thái làm đồ chơi kia là kháng ung thư. Cho hắn ăn hai ngày, vậy nặng hơn. Hắn có thể sống lớn như thế, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ai bảo hắn không hảo hảo tập võ, đáng đời thể chất kém như vậy. Lạc Ngân Xương thổi thổi cháo, đưa đến Thẩm Vô Tiêu bên miệng. Thẩm Vô Tiêu há mồm vừa muốn ăn, đột nhiên dịch chuyển khỏi, thật nóng không thể nào, ta thổi qua nha. Lạc Ngân Xương rụt về lại, đem cháo đặt ở miệng mình bên trong, lấy môi tiếp xúc một chút. Không tệ nha, sẽ không rất bỏng, cũng không thể quá lạnh. Há mồm. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới há mồm ăn. Ăn ngon, bở môi hương. Lạc Ngân Xương hoàn toàn không muốn nhiều như vậy, chính là đút cho hắn một thìa cháo, lại kẹp chút ít đồ ăn cho hắn ăn bên miệng. Tiếp lấy lại cầm cái kia con vịt nhỏ hình dạng điểm tâm, đẩy ra. Bên trong là lòng đỏ trứng lưu tâm. Nhìn xem liền ăn thật ngon. Thẩm Vô Tiêu thì là nháy mắt mấy cái, "Ai, cái này con vịt nhỏ trong bụng thật nhiều phân vịt a." Phốc phốc. Lạc Ngân Xương phốc phốc cười một tiếng, "Gia hỏa này, vẫn là cái kia Thẩm gia đại thiếu sao? Thế nào đáng yêu như thế nha?" Nàng nhịn không được lườm hắn một cái, giận trách, "Nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ăn cái gì nói thế nào những này, đây là lòng đỏ trứng lưu tâm, há mồm." Nàng cho ăn đi lên. Thẩm Vô Tiêu há mồm ăn, ngọt ngào. "Xương Xương, ngươi cũng ăn à, đừng chỉ cố lấy đút ta đâu, ngươi giữa trưa đến bây giờ đều không có ăn cái gì." "Ân." Lạc Ngân Xương đem một nửa khác bỏ vào chính mình miệng bên trong. Trong bất chi bất giác, hai người giống như càng thêm thân cận. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Ngân Xương mở ra kia to lớn tinh thể lòng bình phòng, xem TV. Mà Thẩm Vô Tiêu cứ như vậy tự nhiên gối lên chân ngọc của nàng bên trên, cũng đang nhìn. Trên TV phát ra chính là tình yêu phim, không có động tác. Chỉnh thể kịch bản chính là, ngươi yêu ta không yêu ngươi, ta yêu hắn yêu nàng lại yêu hắn lại yêu nó lại yêu ta không yêu nó, cuối cùng nàng cùng nó kết hôn. Tên phim người. Chó tình chưa hết xem xét cái này phim, liền biết là đạo diễn mẫu thân hắn sinh hắn thời điểm, đem dục đỉnh xem như vitamin. Thứ đồ gì a, niệm nó. Thẩm Vô Tiêu là thật không nhịn được muốn nhả ránh. Lạc Ngân Sương cũng không nghĩ đến, tùy ý ấn xuống một cái, sẽ là dạng này phim. Làm con chó kia tử cùng người đi vào hôn nhân điện đường, nàng đầu góc đều nổ. Cái kia, vẫn là không nhìn a. Lạc Ngân Sương cười xấu hổ cười. Thật là xấu hổ chết. Cho nên nói xem phim, nhất định phải trước nhìn giới thiệu văn tắt. Tên phim cũng không biết liền bắt đầu nhìn, vốn cho rằng là phim tình cảm, không nghĩ tới là con người cùng tự nhiên. Ân, thời gian cũng không sớm, nên nghỉ ngơi. Người đi nghỉ ngơi a, ta một người ngồi một lát. Thẩm Vô Tiêu nói rằng. Lạc Ngân Sương quả quyết cự tuyệt, như vậy sao được, ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp ngươi thu thập một cái phòng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đem Thẩm Vô Tiêu đầu theo nàng trên đùi dịch chuyển khỏi. Lạc Ngân Sương đi thu thập phòng khách, Thẩm Vô Tiêu lập tức đứng dậy thả người nhảy lên tới Lạc Huyền Thừa nói gian phòng kia. Đầu tiên là chạy vào đi đem ban công cửa sổ sắt đất khóa cho đã khóa. Sau khi ra ngoài, khóa cửa. Cuối cùng trở lại phòng khách, dây khôi phục cái kia chết ra dạng. Lạc Ngân Sương liên tục đi ba cái khách phòng. Lớn như thế cái biệt thự, thế mà tìm không thấy một tấm ga giường cùng chăn mền. Phòng nàng bên trong thay giặt ga giường đệm chăn cũng không thấy. Có tiểu đâu? Không, là ăn trộm. Lạc Huyền Thừa. Vương Bát Đản. Lạc Ngân Sương lập tức liền minh bạch Lạc Huyền Thừa tên Vương Bát Đản kia mục đích. Đây là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là chờ hôm nay chuyện như vậy. Như thế, Thẩm Vô Tiêu chỉ có thể đi phòng nàng ngủ, chờ hắn trở về, đánh không chết hắn. Lạc Ngân Sương đi xuống lầu, vẻ mặt hơi đổi. "Không Tiêu, cái kia, chăn mền đều không thấy, nếu không ngươi thích hợp một chút, đi đệ đệ ta gian phòng." Thẩm Vô Tiêu nghe vậy, gật gật đầu, "Tốt." Ân. Lạc Ngân Sương tiến lên, đỡ lấy hắn. Hai người cùng nhau lên lầu. Tới Lạc Huyền Thừa cổng, vừa néo đến mấy lần đều xoay bất động, giống như khóa cứng. "A." Lạc Ngân Sương đưa tay thử một chút, thật đúng là. Nàng nhướng mày, nâng lên nắm đấm, một quyền liền phải phá bỡ. Thẩm Vô Tiêu vội vàng ngăn cản, đừng, không cần thiết. Huyền Thừa nói thế nào cũng hơn 20 tuổi, không phải tiểu hải tử, luôn luôn phải có điểm tư ẩn. Chúng ta dạng này phá vỡ gian phòng của hắn, đối với hắn không quá tôn trọng. Chương 1046, cùng giường chung gối. Chương 1046, cùng giường chung gối. Lạc Ngân Sương nghe vậy, cũng là không có phản bác. Chủ yếu là hiện tại Thẩm Vô Tiêu đi nơi nào ngủ. Như vậy đi, ta ngủ ghế sofa a. Thẩm Vô Tiêu làm bộ nói rằng. Lạc Ngân Sương vội vàng cự tuyệt, vậy làm sao có thể, nếu không ngươi ngủ phòng ta, ta ngủ không chờ nàng nói xong, Thẩm Vô Tiêu lập tức cắt ngang, vậy quá cho ngươi thêm phiền toái. Đã đều thêm phiền toái, không ngại nhiều phiền toái một chút, cùng một chỗ ngủ liền ngủ chung đi. Ngươi cũng mở miệng, ta cũng sẽ không thật không tiện, đầu thực sự đau dữ dội. Lạc Ngân Sương sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn có phải hay không hiểu lầm chính mình ý tứ? Vừa rồi chưa nói xong a, nàng muốn nói nhường Thẩm Vô Tiêu ngủ phòng nàng, nàng ngủ ghế sofa. Hắn thế mà hiểu lầm thành, chính mình mời hắn cùng một chỗ ngủ. Phòng ngươi ở nơi nào, ta cùng ngươi đã qua. Thẩm Vô Tiêu hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản bác. Ho khan vài tiếng, liền hướng đi về trước. Lạc Ngân Sương cũng không phải nói rất tức giận, chính là cảm thấy hơi cường điệu quá. Đột nhiên liền phải ngủ chung. Chính mình chẳng lẽ trong lòng muốn chính là nghĩ như vậy sao? Không phải làm sao lại một chút bài xích tâm lý đều không có. Chẳng lẽ lại, ta cũng tại giá vẻ thật trọng. Không thể nào. Lạc Ngân Sương đều có chút không hiểu rõ chính mình. Nàng đỡ lấy Thẩm Vô Tiêu, đi khuê phòng của nàng. Mở cửa đi bảo, vẫn như cũng là một mùi thơm. Khuê phòng của nàng giống như một phương yên tĩnh tiểu thiên địa. Mặc dù đơn giản, nhưng mười phần tinh xảo. Thanh nhã. Cả phòng lộ ra một loại đơn giản lại cao nhã khí tức. Không Tiêu, ngươi ngồi trước một chút, ta đi lấy đan dược. Nàng vẫn là không yên lòng Thẩm Vô Tiêu thân thể. Lạc Ngân Sương rời đi thời điểm, Thẩm Vô Tiêu ánh mắt rơi vào trên kệ khung hình, đều là Lạc Ngân Sương ảnh chụp, trong đó không ít là cùng trong nhà người chụp ảnh chung. Khi còn bé, lúc đi học, còn có một số võ đạo cúp chờ một chút, chính là những hình này bên trong, cùng người nhà chụp ảnh chung tình huống hạ, Lạc Huyền Thừa thân ảnh tương đối ít. Khi hắn chăm chú xem xét thời điểm, vẫn là phát hiện, Lạc Huyền Thừa tại chụp ảnh chung ở trong, chỉ là cùng chơi trốn tìm dường như, phải nghiêm túc nhìn mới phát hiện, có ngồi xổm ở một bên, có là vóc dáng không đủ cao, chen tại một đường nhỏ bên trong, còn có một chương là bị cha hắn làm ghế ngồi, nghiêng đầu sang chỗ khác chụp ảnh, chỉ đập tới nửa cái đầu. Niệm đó, em vợ như thế không có địa vị sao? Lạc Ngân Sương trở về thời điểm, cầm một cái bình nhỏ. Chỉ là nàng phát hiện Thẩm Vô Tiêu đang xem ảnh chụp. Không Tiêu, trước tiên đem đan dược ăn đi, ngươi cái trạng thái này, cũng không có khôi phục nhiều ít, cũng đừng xảy ra vấn đề. Thẩm Vô Tiêu rất nghe lời, tiếp nhận liền nuốt vào. Sương Sương, về sau ai làm lão công ngươi, khẳng định rất hạnh phúc. Ta đều có chút hâm mộ hắn. Thẩm Vô Tiêu từ đáy lòng tán dương một câu, cũng là cố ý nói như vậy. Hắc hắc, hâm mộ chính mình. Có thể lời này nghe vào Lạc Ngân Sương trong lỗ tai, cũng không phải là mùi vị. Chính mình cũng cùng hắn tới loại trình độ này, thậm chí càng ngủ một cái giường qua đêm. Hắn lại còn nói câu nói như thế kia, chẳng lẽ trong lòng hắn, chính mình tính toán, không muốn nhiều lời. Thẩm thiếu, ngươi đi nghỉ trước đi. Lạc Ngân Sương nhàn nhạt nói một câu, có chút không thoải mái. Không phải trên thân thể, mà là trong lòng. Lại gọi về Thẩm thiếu. Thế nào a? Thẩm Vô Tiêu hỏi. Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi a, ta còn không khốn. Lạc Ngân Sương nói xong, đi tới ban công đi. Thẩm Vô Tiêu làm xấu cười một tiếng. Vừa rồi chính mình nói câu nói kia, không để cho nàng cao hứng. Nhưng, đây mới là điểm tốt, vừa rồi nói như vậy, muốn không phải liền là loại hiệu quả này. Nếu là không có cảm giác chút nào, vậy thì cần lại gây sự một đoạn thời gian. Có thể nàng rõ ràng không thoải mái bộ dáng, vậy thì đại biểu, lâm môn một cước. Chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa tới an ủi thời điểm. Thẩm Vô Tiêu rất trực tiếp, rửa mặt, cởi quần áo ra quần, trực tiếp liền ngủ nàng trên giường đi. Thơm nào ngạt đệm chăn kéo một cái, gối đầu một đệm, không tim không phổi nhắm mắt lại. Lạc Ngân Sương quét mắt hắn một cái, tức giận đến mong muốn đi vào đánh hắn một trận. Chẳng lẽ trong lòng hắn, sau này mình vẫn là phải gả cho người khác? Cái gì gọi là về sau ai làm chồng nàng, khẳng định rất hạnh phúc, hắn đều có chút hâm mộ hắn. Rõ ràng là cảm thấy nàng về sau muốn gả những người khác đi, đều đem hắn chính mình loại bỏ ra ngoài. Đáng chết hỗn đản, như thế coi khinh nàng. Lạc Ngân Sương có chút bực bội. Ngồi ban công trên ghế xích đu, thật lâu không tiến ra phòng. Nghĩ đến những ngày này cùng Thẩm Vô Tiêu chuyện đã xảy ra. Hắn thậm chí lần thứ nhất cùng mình đối thoại, chính là kêu nàng dâu. Gặp mặt sau, liên đệ đệ của hắn đều gọi nàng tẩu tẩu. Tại nhà nàng lúc, lại là ôm, lại là hôn gương mặt, còn đem ba hộp tiểu vũ dù đưa nàng. Hôm nay còn chiếu cố hắn đến trưa, nhường hắn ngủ chân của mình bên trên, tự tay cho hắn ăn ăn cái gì. Thậm chí hiện tại, đều dẫn hắn tới chính mình quê phòng. Hơn nữa sẽ phải cùng giường chung gối. Có thể tên hôn đằng kia. Càng nghĩ càng giận. Lạc Ngân Sương không có nói qua yêu đương, gặp phải loại chuyện này, biểu đạt ra tới cũng là chân thật nhất. Khó chịu, tức giận, lại bị khuất. Hôm nay chính là ngồi ở chỗ này một đêm, cũng không cần đi bảo. Nhưng cái kia không tim không phổi hỗn đản chính mình tiếp đi a, nếu là không dễ chịu, cầu nàng, nàng đều không đi bảo. Nhưng mà, đánh mặt tới luôn luôn nhanh như vậy. Thẩm Vô Tiêu đông nhiên kêu đau một tiếng, che lấy trán của mình. Lạc Ngân Sương bá một cái liền đứng dậy, lập tức liền đi ra phòng. "Ngươi, ngươi lại nhức đầu sao?" Nàng tiến lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng thay hắn xoa. Xoa xoa, Thẩm Vô Tiêu giống như ngủ thiết đi. Nàng chọc tức hàm răng ngứa, giơ tay lên, muốn đánh hắn. Đều đến nước này, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù là muốn phục vụ, vậy cũng phải dễ chịu một chút. Lạc Ngân Sương trực tiếp liền nằm ở giường khác một bên. Giường rất rộng, khoảng cách rất xa, căn bản liền sẽ không đụng phải Thẩm Vô Tiêu. Đèn trong phòng diệt. Đêm yên tĩnh, chỉ có màu bạc trắng ánh trăng theo cửa sổ sắt đất hắt tới trong phòng. Một hồi sau, Thẩm Vô Tiêu lại tê tê nói đau đầu. Lạc Ngân Sương chỉ có thể xoay người, hướng phía hắn tới gần. Còn không đợi nàng đi lên đâu, Thẩm Vô Tiêu kéo nàng lại tay, đưa nàng tay xem như gối đầu, liền gối lên nàng trên cánh tay, nằm tại nàng trong cửa tay. Lạc Ngân Sương hơi sững sờ, cũng chấp nhận. Một tay ôm hắn, một tay tại hắn huyệt thái dương vị trí nhẹ nhàng bò nặn, ý đồ nhường hắn dễ chịu một chút. Xoa nhẹ một hồi, Lạc Ngân Sương rõ ràng cảm nhận được Thẩm Vô Tiêu nắm tay của nàng. Rất nhanh, cảm giác cổ tay một hồi lạnh bớt. Thứ gì đeo lên đi? Lạc Ngân Sương nâng lên, đối với ánh trăng vị trí xem xét. Thẩm Vô Tiêu cho nàng đeo một người phi thường xinh đẹp vòng ngọc. Vòng tay tính chất ôn hòa, phối hợp bên trên hắn trắng non chân mềm da thịt, rất là xinh đẹp. Nàng là biết hàng, một cái liền nhận ra, đây là cực phẩm linh tinh hao phí rất nhiều chỉnh tự làm việc luyện chế mà thành. Liền cái này một cái, đều giá trị liên hành. Cái này, Lạc Ngân Sương có chút ngoài ý muốn. Thẩm Vô Tiêu khẽ cười nói, tặng cho ngươi, không cho phép hái, nếu là dám hái được, ta đánh cái mông ngươi. Lạc Ngân Sương khuôn mặt đỏ lên, vô sỉ. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn rất cao hứng. Hai người đều phát triển thành dạng này, cơ bản tương đương ngầm thừa nhận. Chỗ nào còn cần cái gì thuyết pháp? Chỉ là, thu lễ vật, cái kia chính là cần nỗ lực một vài thứ. Thì như, nụ hôn đầu tiên, Thẩm Vô Tiêu đảo khách thành chủ. Hắn lấy ra Lạc Ngân Sương cánh tay, ngược lại đem cánh tay của mình cho Lạc Ngân Sương gối lên, đưa nàng nắm ở trong ngực. Một cái tay khác dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng. "Sương Sương, ngươi hiểu tâm ta ý sao?" Lạc Ngân Sương không có hồi âm, chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Thẩm Vô Tiêu biết đã làm xong, hắn lập tức liền đụng lên đi, tại nàng trên môi rơi xuống một hôn. Một hôn qua đi, chính là dính sát đi lên. Ấn Lạc Ngân Sương hừ nhẹ một tiếng, cánh môi từ từ mở ra. Lạc Ngân Sương lúc đầu sẽ không, thời gian dần trôi qua bắt đầu thuần thục. Nàng đưa tay cũng bưng lấy Thẩm Vô Tiêu gương mặt, phá lệ nhiệt liệt. Về phần Thẩm Vô Tiêu, quen thuộc dưỡng thành, không tốt đổi. Một tay. Chương 1047, khác biệt chương 1047, khác biệt căn bản là nắm chắc không được. Lạc Ngân Sương hờn dỗi một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy Thẩm Vô Tiêu trên môi. Chậm rãi dịch chuyển khỏi, thẹn thùng nói, "Ngươi, ngươi thế nào à? Là như vậy, con người của ta không có cái gì cảm giác an toàn, ngươi nơi này để cho ta cảm thấy an toàn, lúc này mới theo toàn." Thẩm Vô Tiêu hôn lấy một chút con mắt của nàng, cười đáp lại, "Là thế này phải không? Đương nhiên, chủ yếu là nắm chắc không được à, cảm giác an toàn kém một chút, nếu không ta toàn diện một chút." "Ngươi..." "Tùy ngươi vậy." Lạc Ngân Sương không có phản đối. Trời tối người yên, vẫn là cùng giường chung gối. Nói thật, nàng cũng có chút mong muốn chủ động. Hôm nay Thẩm Vô Tiêu nằm tại nàng trên đùi, chôn ở nàng phần bụng hùng hục, kỳ thật liền đã. Vừa rồi một phen hôn, hắn lại không thành thật. Hiện tại đi, khẳng định. "Không Tiêu, ngươi thật yêu ta sao?" Lạc Ngân Sương nhẹ giọng hỏi một câu. Thẩm Vô Tiêu cười nói, loại vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, đồng dạng thời khắc thế này, xác định vững chắc nói yêu, nhưng ta muốn nói, cuộc sống về sau, ngươi liền biết ta yêu hay không yêu ngươi. Ta là thực cắn ra, không chơi thể non hẹn biển kia một bộ. Nghe được Thẩm Vô Tiêu nói lời, Lạc Ngân Sương thật cảm thấy mình con đường này không đi sai. Nàng trung điệp hôn hắn một ngụm, ngược lại dùng đến 10 phần mập mờ ngữ khí nói rằng, "Ngày đó ngươi cho ta ba hộp tiểu vũ, dù có nhớ không?" "Đương nhiên." Thẩm Vô Tiêu làm sao có thể quên. "Ân, ngươi, ngươi ưa thích loại kia, ngay tại đầu giường tủ nhỏ ngăn kéo, ngươi, chính ngươi cầm ngay vậy." Thẩm Vô Tiêu kém chút liền vô hồ. Hắn không có hành động, đó là bởi vì một chủng tập quán, mong muốn cho Lạc Ngân Sương chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ người ta đều nói như vậy, kia do dự truy, trực tiếp mở. Sương Sương, kỳ thật đâu, ta càng ưa thích cái gì đều không cần.
A.
Lạc Ngân Sương sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Nàng cũng không nói chuyện, mà là tại trong chăn nhẹ nhàng đọc lên. Ban đêm căn bản không có thay quần áo, liền nằm trên giường. Hiện tại đi, không cần nhiều lời. Mép giường đống nhiên bị đẩy ra một cái nhỏ áo sơ mi, còn có một đầu mã diện váy. Rớt xuống đất. Sau đó nàng thân người cong lại, bàn tay tới trên lưng, nào đó trừ đi rơi. Thẩm Vô Tiêu toàn bộ hành trình không có gấp, lặng lặng chờ. Thằng đến Lạc Ngân Sương tiến lên trước, dán tại trên người hắn. Không Tiêu, ta thật là muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ không phụ ta đi. Ta là chăm chú, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta quá chủ động, quá tùy ý. Nhưng ta chỉ tùy tâm. Ngươi muốn ta Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, ta đương nhiên sẽ phụ ngươi, nhưng không phải cố phụ, mà là
bắt.
Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, tình thâm nghĩa nặng, nhân chi thường tình. Đã ngươi chuẩn bị xong cho ta, vậy ta liền phải hóa thân công trình thủy lợi sư, điều ngươi một chút. Lạc Ngân Sương thân thể mềm mại có chút run rẩy, đây là khẩn trương biểu hiện. Thẩm Vô Tiêu trong lòng tin tưởng, cho nên lộ ra phá lệ dịu dàng. Nàng ôm lấy Lạc Ngân Sương, nhẹ nhàng hôn lên trên bờ môi của nàng. Tất cả nước chảy thành sông. Trong biệt thự gian phòng bên trong, ánh đèn dịu dịu sáng lên vẩy vào trên thân hai người. Bọn hắn lẫn nhau, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý. Bên ngoài biệt thự, gió đêm phơ phất, kia gió giống như là nhu hòa sứ giả, mang theo ban đêm đặc hữu thanh lương, nhẹ nhàng phất qua trong hoa viên hoa cỏ cây cối. Lá cây phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, giống như là đang vì cái này mỹ hảo ban đêm tấu vang nhu hòa bối cảnh âm nhạc. Trong gió đêm ngẫu nhiên xen lẫn nơi xa truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ bốn phía tĩnh mịch, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì trong biệt thự ngọt ngào mà yên lặng bảo hộ. Tâm tình có khả năng nhất làm nổi bật lên hoàn cảnh, nhưng mà tâm tình hỏng bét người, hoàn cảnh chung quanh luôn luôn phá lệ trên lệch. Giờ phút này ở vào bệnh viện Tiêu Dật phòng, đừng nói gió đêm phơ phất, chỗ của hắn trong không khí đều tản ra cả rốt vị cái rắm. Hắn ở tại nhiều người phòng bệnh, một cái phòng bệnh 4 tờ giường, một cái mài răng giảng chuyện hoang đường, một cái đánh rắm móc bàn chân, một cái đứng lên ăn cả rốt bánh sủi cảo. Chỉ có hắn đầy mắt sinh không thể luyến, treo chân thua lấy dịch, vẫn là nghĩ tới ngươi dịch. Mẹ nhà hắn phàm là tiền của lão tử giữ lại, cũng không cần ở nơi rách nát này a. Tiêu Dật Phong không thiếu tiền, thật là tiền toàn bộ cho Tô Tử Minh. Mà Tô Tử Minh biến mất, dẫn hắn tới Tần Chiêu, càng là nghèo đinh đường vàng. Bị người hố, còn lại một chút tiền tham dò túi. Hai người tất cả tiền, hợp lại cùng nhau, hiện tại đưa hết cho hắn xem bệnh. Mong muốn ở xa hoa một chút một mình phòng bệnh, cũng làm không được. Rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tần Chiêu tiến đến. Trên tay xách theo một bát cháo hoa. Thật là cháo hoa, 3 khối tiền một bát, cái gì đồ chơi đều không có. Tiêu Minh, liền thích hợp ăn đi. Tần Chiêu đem cháo hoa đặt ở giường bệnh tủ đầu giường. Tiêu Dật Phong gật gật đầu. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, hắn cũng không ghét bỏ có phải hay không cháo hoa. Tân Minh, ngươi không cần lưu tại bên này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm à. Tiêu Dật Phong cũng không tốt lắm ý tứ phiền phái Tần Chiêu. Nghiêm ngặt nói đến, hai người còn có chút nhỏ thù. Nghiêm vị chết, bọn hắn đều có trách nhiệm. Chỉ là hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể náo lên. Ta có thể có chuyện gì, Long Tức Khay Ngọc cũng tìm không thấy, Thẩm Vô Tiêu cũng đánh không lại, duy chỉ có Kim gia chuyện nhưng thật ra là mong muốn đi Kim gia một chuyến, có thể mua lễ vật tiền đều không có. Hơn nữa căn cứ hắn hỏi thăm, Kim gia có Kim gia quý cũ. Đi bái phỏng, ngoại trừ thân bằng hảo hữu, những người khác nếu là đi, căn bản cũng không gặp. Kim gia là bại trận, gen đúc đại gia tộc, còn sẽ không tùy tiện ra tay, mỗi ngày cầu mong muốn đi vào người không biết bao nhiêu. Hắn lại thế nào có cơ hội? Mỹ hảo nhân duyên chẳng lẽ lại liền phải dừng bước nơi này? Ai? Tân Minh, đừng cho chính mình tiếc nuôi a. Ngươi nhìn ta, không cũng rất dũng cảm, vì truy cầu đứa thích người, lớn mật cất bước hướng về phía trước, dù là thất bại, cũng không oán không hối. Tần Chiêu nhìn một chút chân của hắn, thật là cất bước hướng về phía trước. Bước chân quá lớn, rắc trứng. Mọi thứ đều muốn nếm thử. Không sao, ta có phương thức của ta. Tần Chiêu tự tin cười một tiếng. Hắn đã sớm nghĩ đến biện pháp. Không tiến Kim ra cửa, mà là ngồi chờ tại phụ cận. Luôn có thể nhìn thấy Kim Mộ Giao A gặp được sẽ giả bộ ngẫu nhiên gặp. Ai, là ngươi, thật là đúng dịp A một câu nói kia sau, đối phương cơ bản đều sẽ hỏi thăm hắn. Như thế, hắn liền có thể thuận lý thành chương nói ra những năm kia, ngọn núi kia, người kia, hạt châu kia cố sự. Còn tiết kiệm tiền, hắc hắc. Thấy Tần Chiêu đông nhiên cười ngây ngô, Tiêu Dật Phong cũng không khỏi có chút choáng váng. Cái quỷ gì a? Bọn hắn không đang nói sự tình khác, mà là riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Hôm sau trời vừa sáng, ánh mặt trời sáng rỡ theo màn cửa khe hở bên trong bại xuống đến, rơi vào Lạc Ngân Sương trắng muốt như tuyết trên da thịt. Kia da thịt dưới ánh mặt trời dường như biến thành trong suốt. Nàng nhẹ nhàng chờ mình, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, sáng mềm đầu tán loạn lấy, mang theo vài phần lười biếng bận bị. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 9 giờ. Tối hôm qua cùng Thẩm Vô Tiêu quá mức điên cuồng, cho nên hiện tại mới tỉnh lại. Quay lại thân, dịu dàng hướng Thẩm Vô Tiêu nhìn lại. Thẩm Vô Tiêu như cũng ngủ rất say, khuôn mặt tuấn lãng mà có hình, mang theo mê người khí khái hào hùng. Hai người cũng không mặc quần áo đâu. Lạc Ngân Sương thân thể mềm mại tựa ở Thẩm Vô Tiêu trên thân, tại bộ ngực hắn hôn một cái. Vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn nó nói, mọi thứ đều cùng giống như nằm mơ. Thì ra miệng ta bên trên hô hào không cưới chủ nghĩa, trên thực tế là không có gặp phải mà thôi. Đau thì đau, nhưng về sau tựa như tung bay ở. Hạnh phúc tới để cho người ta mong muốn rơi lệ. Tên bại hoại này, thật thật là lợi hại, khẳng định là quen tay hay việc.